Chương 1, xuyên qua khủng bố khôi phục thế giới 001 xuyên qua khủng bố thế giới xì dầu rất ngọt đề cử duyệt đọc, thê tử là một tuần mắt buốt, tài vụ tự do sau thường ngày, tận thế bọn chốt nhất, còn xuất lại, chỉ có ta đâm, đừng nghĩ gạt ta làm Tokyo đầu bài, từ tình đầy tứ hợp viện bắt đầu nhàn nhã tuyết nguyệt, thêm một cái, ta không quá hiểu đánh, trường sinh từ kim cương tự bắt đầu, lữ hành nghệ thuật ra, tận thế trực tiếp, phấn ti chỉ muốn phiếu chết ta tại khủng bố khôi phục an quỷ ba. Mười năm quyển sách này muốn nhìn càng thêm mới chương tiết, hơn nữa còn không quảng cáo, Lý Quân, ngươi quá nghèo. Ta đi theo ngươi cơm vậy ăn không đủ no, áo rách quần manh, mùa đông ngay cả kiện áo đông cũng không có, giày cũng không có mặc, loại khổ này thời gian ta chịu đủ lắm rồi. Ta đi rồi, cùng sát vách vương lão nhị qua ngày tốt lành đi, chớ niệm. Vừa mới xuyên qua tới Lý Quân, cười khổ lắc đầu, lão bà hắn vừa mới cùng người bỏ trốn. Không sai, Lý Quân là xuyên qua nhân sĩ, xuyên qua đến nơi này người nghèo rất mỏng tơi trên thân, kẻ nghèo hèn cũng gọi là Lý Quân. Nguyên thân Lý Quân không chỉ có nghèo, còn không có năng lực, làm người trung thực, chất phác, bất thiện ngôn tử, cũng không cơ linh, tìm mấy phần công việc cũng không làm lâu dài. Cũng không phải Lý Quân nguyên thân bắt bẻ, động một chút lại nghỉ việc. Thật sự là hắn thật không có năng lực, ngay cả đi tiệm ăn bưng cái mâm, đều có thể đem mâm đánh nát, nói chuyện lại chất phác không thú vị, khách nhân nhìn không thích. Làm cổ lực lại không cầm khí lực, coi như giảm xuống tiền công, nhân gia cố chủ cũng không cần hắn, thế đạo này chính là không bao giờ thiếu làm việc người. Sở dĩ, Lý Quân nguyên thân chết đói. Lý Quân vừa xuyên qua tới thời điểm, sờ lấy trên người mình ra bọc xương, gầy trơ cả xương, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Còn có người sẽ chết đói. Tiếp thu xong nguyên thân ký ức, Lý Quân mới hiểu được, thế giới này cũng không phải các loại bảo hộ đầy đủ hết xã hội hiện đại, người không có năng lực, ở cái thế giới này rất khó sinh tồn tiếp. Chết đói, xem như so sánh thể diện kiểu chết. Nhường cho người ném đến trong nồi luộc rồi ăn lưu dân, bó lớn, bán mình nhà giàu sang, để chủ nhân sinh sinh tra tấn đến chết nô buộc, cũng là bó lớn. Nhân quyền. Càng nghĩ quá rồi. Tại thượng vị giả trong mắt, hạ tầng người chính là biết nói chuyện gia súc, a không hẳn là không bằng gia súc, dê bỏ mát cô so với người quý giá nhiều. Tiếp nhận xong nguyên thân ký ức, Lý Quân trầm mặc. Lao bà cùng người bỏ trốn không đáng sợ. Nghèo rất mùng tơi không đáng sợ. Không có năng lực càng không thể sợ. Đáng sợ là thế giới không lớn bình thường a. Tinh quái, yêu ma, si mị, quỷ quái. Lý Quân không thể tin được. Đây là một cái có chân thật kinh khủng tồn tại thế giới, đây là một cái khiến người vô cùng tuyệt vọng thế giới, nhân loại công việc phi thường không dễ dàng. Tầng dưới chốt người càng là không dễ dàng. Đi đầy đường rất ít nhìn thấy 50 tuổi trở lên người, các loại không phải bình thường tử vong sự kiện rất nhiều, mọi người đều chết lặng. Đúng quỷ, tại Lý Quân thế giới cũng chỉ là thiên phương dạ đàm, thế nhưng là ở cái thế giới này lại phi thường phổ biến, đám người tập mãi thành thói quen. Từng nhà đều dán giấy bằng phủ. Một chút khá là giàu có nhân gia, thậm chí nuôi đỏ rực gà trống lớn, đen không tạm sắc đại hắc cầu, trong nhà chuẩn bị sẵn đồng tử nước tiểu. Thường xuyên có các loại quỷ dị truyền thuyết tràn ngập hồi hương, thành thị bên trong. Có rất ít người dám đi đường ban đêm, đi đường ban đêm động một chút lại gặp tà, thậm chí bị quỷ quái ăn hết đều có. Lão Bách Tính đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là, Lý Quân không thể tiếp nhận a. Đột nhiên, Lý Quân cánh tay phải phóng xạ ra vạn trượng quang mang. Ngón tay vàng rốt cuộc đã tới. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ha ha ha. Ha ha. Mây khói phía ngoài hẻm, còn lưng thân thể gõ mò cầm canh người Hứa Bất An, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Giống như là thợ mộc tại cưa khối gỗ, lại hình như là cũ kỹ môn lương lâu năm thiếu tu sửa phát ra lung lay sắp đổ giòn vang, nhưng là đều không chuẩn xác. Hứa Bất An cảm thấy, càng giống là lưu dân nhấm nuốt nơi phát ra không rõ xương cốt thanh âm. Ban đêm, loại thanh âm này phi thường khủng bố, đủ để đem người sợ vãi tè rồi đi. Chương 2, gõ mò cầm canh người Hứa Bất An 002 gõ mò cầm canh người Hứa Bất An, cầu đầu tư, qua tuổi ngũ tuần Hứa Bất An, là một gã tư thâm gõ mò cầm canh người. Đối bóng đêm chưa nói tới như người thường như vậy sợ hãi. Ở nơi này có quỷ bí cùng chân thật kinh khủng tồn tại thế giới, trong đêm khuya gặp được sự kiện quái dị, với hắn mà nói từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ở cái thế giới này, gõ mò cầm canh người đãi ngộ rất cao, nhưng chỉ có mệnh cách đặc thù người mới có thể ở cái ngành này ngây ngô lâu. Đại bộ phận gõ mò cầm canh người không phải điên rồi chính là chết rồi. Hứa Bát Gan khác biệt, hắn xử lý cái ngành này nhanh 20 năm, mệnh cứng rắn cực kỳ. Lần này nghe tới sau lưng truyền đến không giống bình thường động tĩnh, hắn phản ứng đầu tiên là lại đại khái gặp được những cái kia mở ra miệng rộng đầy người máu tươi. Tôi một tí muốn hút người hốc tiểu quỷ quái. Làm sao với hắn mà nói, cái này đều không ngại. Lại không sách đương thời pháp hải hòa thượng tặng hắn một tiết danh xưng có thể xu cắt tị hung phần xương ngón tay. Chính là hắn bản thân mệnh cũng rất cứng rắn. Tâm thương quỷ vật, căn bản hại không được hắn. Thế là không chút hoang mang quay đầu đi. Quỷ dị ha ha âm thanh im bặt mà dừng. Đen nhánh cửa ngõ giống như gặp người mà phệ thâm viên miệng lớn, liếc mắt không nhìn thấy đáy. Nơi đó cái gì cũng không có. Cái gì cũng không còn trông thấy. Cái gì vậy nhìn không thấy. Một cỗ âm phong đập vào mặt. Nhường cho người tại tháng 6 thiên lý, lại cũng nhịn không được giật nảy mình run rẩy. Đã đến rồi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Hứa Bát An mở miệng, khàn khàn, mang theo giày đặc khẩu âm tiếng nói quanh quẩn tại tĩnh mịch không người nửa đêm trong hẻm nhỏ, không biết cùng thật sự quỷ so ra, ai lại càng kinh cùng chút. Tĩnh mịch trong hẻm nhỏ, bật vô âm tín. Động tĩnh gì cũng không có. Ảo giác a. Hứa Bát An lắc đầu, con đạo là sợ bóng sợ gió một trận, chợt cảm thấy vẻ nhạt vô vị xoay người, vừa muốn cất bước tiếp tục tiến lên, sau một khắc, hắn lại trừng lớn hai mắt, đột nhiên đứng tại nguyên địa. Ha ha ha. Nương theo lấy cái này là người dùng mình thanh âm đột nhiên gần trong gang tấc, một tấm treo ngược lấy mặt người xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia là một tấm cao độ hư thối mặt, quần áo vết bẩn phải xem không rõ nhan sắc ban đầu, toàn thân tản ra gây mũi hôi thối, miễn cưỡng nhìn ra là một nữ quỷ. Chán sụp đổ một tảng lớn, bại lộ não tiêu tốn bỏ mấy mảnh giỏi bỏ, khiến Hứa Bát An trong dạ dày quay cuồng một hồi, như muốn buồn nôn. Giờ phút này, cái này nữ quỷ chính ngã toét ra lấy một tấm đen nhếch miệng, hướng hắn ha ha cười không ngừng. Một trận lạnh lạnh hàn ý bỗng nhiên từ lòng bàn chân hắn luồn lên. Mặc dù sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là giống khoảng cách gần như vậy cùng quỷ mị mặt đối mặt vẫn là đầu một lần, Hứa Bát An một trái tim phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hô hấp đều muốn đột nhiên ngừng, lảo đảo rút lui ra ngoài, còn đụng ngã một tấm ngày kế tiếp dùng để bán thịt bàn gỗ sạc hàng. May mắn hắn kịp thời kịp phản ứng, há miệng run rẩy từ trong cổ áo lấy ra đeo trên cổ kia một tiết Phật xương ngón tay, đặt ở trước mắt. Nhìn thấy có kèm theo tối nghĩa minh văn Phật xương ngón tay, người nữ kia quỷ đầu méo một chút, không có con mắt trống rỗng trong hai mắt tựa hồ lóe qua một tia kiêng kỵ chi ý, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, nữ quỷ giống như là bị chọc giận bình thường, cả khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, vặn vẹo nhìn không ra hình người. Một cái bén nhọn làm cho người khác phát điên thanh âm bỗng nhiên trong ngõ hẻm vang vọng. Giống như là cao bảng đen thanh âm bị phóng đại vô số lần, tại Hứa Bát An bên tai vang vọng, hắn thậm chí còn không kịp che lỗ tai, cũng cảm giác toàn thân tê liệt bất lực, thẳng tắp liền ngã xuống dưới, một mặt đau đớn. Ý thức của hắn bắt đầu hoảng hốt, không dứt tiếng sủi bọt mép, nằm trên mặt đất có quắp lật ra bệnh nhãn. Vô danh không lợi tâm vệ sinh, có tiên có đạo tiêu nghề cũ. Phàm lui thân nơi hiện chân thân, đạo tâm mở ra thật cảnh giới, nô phụng kim hoa giáo chủ pháp chỉ, cấp cấp như luật lệ. Theo cái này uy nghiêm thoại âm rơi xuống, một vệt kim quang hoành không mà đến, phá vỡ quỷ đêm âm trầm. Tiêu bén nhọn vô cùng khiếu tiếng kêu im bặt mà dừng. Hứa Bát An toàn thân co rút lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một quần áo tả tơi tuổi trẻ đạo nhân, hắn bẩn thỉu, đầy người miếng vá, mười phần lôi thôi. Tướng mạo vậy phổ thông tới cực điểm, một đôi mắt ngược lại là long lanh có thần, hắc bạch phân minh, không hề tục khí chất. Lúc này, hắn chính một tay dựng thẳng trường, một tay thả lỏng phía sau, đứng ở đó, miệng tuyên đạo hiệu, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Treo ngược nữ mặt quỷ đối hình dáng tướng mạo lôi thôi lại khí thế phi phàm thanh niên đạo nhân, lại ha ha cười ha hả, khóe miệng quét ra biên độ càng lúc càng lớn, lại vỡ ra đến bên hai. Chỉ là quỷ vật, dám can đảm xem thường ta Hồ Minh Sinh. Treo ngược nữ quỷ khinh miệt khiến thanh niên đạo nhân Hồ Minh Sinh bất mãn trong lòng, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, sau một khắc, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hai mắt lập tức bị đen nhánh nuốt hết, không có tròng trắng mắt. Phục thần xin nghe, nhập ta thể xác, chạm yêu trừ ma. Tật. Vừa dứt lời, có ánh khắp nơi kim quang bên trong, Hồ Minh Sinh trên đỉnh đầu có thần nhân hư ảnh hiện hiện, sau đó cái này thần nhân hư ảnh chui vào Hồ Minh Sinh thể nội. Đây là hắn quỷ nô, tức thu phục mà đến lệ quỷ, đã hoàn toàn thuộc về hắn thuộc cấp, thời điểm chiến đấu để lệ quỷ trên thân, có thể khiến hắn có cùng lệ quỷ cùng cấp thực lực. Đây cũng là nhân loại số ít có thể đối phó thế giới này khủng bố quỷ mị một trong thủ đoạn. Quỷ nô phụ thể về sau, Hồ Minh Sinh toàn thân đại chấn, quanh mình khí kình bành trướng, có kinh người khí tượng. Ngay sau đó, mũi chân hắn chạm xuống đất, thân thể như tiến ra đại cùng, hướng treo ngược nữ quỷ phóng đi. Bây giờ bám thân ở trên người hắn, là một đầu sơ cấp lệ quỷ, mà là hắn hiện giai đoạn có thể khống chế lệ quỷ cực hạn. Cái này cấp bậc quỷ nô, nhìn chung toàn bộ An Bình huyện, cũng xem là không tệ. Bởi vậy đối đầu cái này không có danh khí gì treo ngược nữ quỷ, Hồ Minh Sinh rất có lòng tin. Nhưng mà, không đợi hắn lấn đến gần, thế thì treo nữ quỷ bỗng nhiên lên tiếng, cùng lúc đó, kia chói tai giống như cào bảng đen tiếng rít vang lên lần nữa. Phản phất trăm trảo cào tâm bình thường, toàn thân ngăn không được run rẩy, Hồ Minh Sinh cơ thể tê liệt, không khỏi sắc mặt đại biến, càng tại thời khắc này, hắn cảm thấy được, trong cơ thể mình quỷ nô lại ẩn ẩn có rời khỏi thân thể dấu hiệu. Tiếng rít đâm thẳng linh hồn. Hồ Minh Sinh đen nhánh hai mắt sáng tối chập chờn. Cho đến giờ phút này hắn mới giật mình. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì quỷ, vậy mà thực lực vượt xa quá hắn, chỉ sợ đã đạt đến cấp bậc cao hơn trình độ. Đây là lệ quỷ. Hồ Minh Sinh một mặt ngốc trệ, trong đầu một mảnh hỗn độn, ý thức gần như mẫn diệt, đã sắp muốn mất đi năng lực suy tính. Không được, tình báo có sai. Hồ Minh Sinh quyết định thật nhanh, cố nén loại kia linh hồn bị tóm cào mãnh liệt cảm giác khó chịu, quay người muốn chạy trốn. Hung ác treo ngược nữ quỷ há có thể dung hắn mạo phạm sau rời đi. Nàng phi tốc lấn đến gần, chớp mắt xuất hiện ở Hồ Minh Sinh trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, tiếng rít tùy theo gấp trăm lần phóng đại, cơ hồ muốn đem Hồ Minh Sinh màng nhĩ xuyên thấu. Hồ Minh Sinh rốt cuộc duy trì không được, tê dại thân thể sủi lơ trên mặt đất, bụng nước đều chảy ra. Quá đáng sợ, liền như là đặt mình vào như địa ngục. Một trận kim quang thoát khỏi Hồ Minh Sinh, quỷ nô từ trong cơ thể hắn móc ra. Chương 3, kinh khủng bực nào thực lực 003 kinh khủng bực nào thực lực. Câu đầu tư, Hồ Minh Sinh hai mắt cũng theo đó khôi phục nguyên trạng. Treo ngược nữ quỷ bỗng nhiên đem miệng há lớn, thình lình trương đến mặt lớn như vậy, giống như một cái đấm máu hất động, sâu không thấy đáy. Một cỗ vô cùng cuồng mãnh hút vào chi lực tác dụng tại kim quang bao khỏa bên trong quỷ nô trên thân. Quỷ nô cơ hồ không có nửa điểm cơ hội phản kháng, cũng không thụ khống chế bị treo ngược nữ quỷ quấn vào trong bụng. Toàn bộ quá trình chỉ tiếp tục bất quá 3 năm giây. Treo ngược nữ quỷ cắn nuốt quỷ nô về sau, rũa ra màu xám trắng lưỡi dài, liếm môi một cái, vừa lòng thỏa ý nhìn qua bồi bạn bản thân mấy năm quỷ nô cứ như vậy không còn, Hồ Minh Sinh tâm đều lạnh một nửa, hung hăng đấm đấm mặt đất, nương theo lấy một trận khoan tim kịch liệt đau nhức, nắm đấm đã máu thịt bé bét. Trải qua quỷ nô, tốc chủ sức mạnh thân thể cũng sẽ viễn siêu thường nhân. Nhưng là quỷ nô không còn, chung quy là trở lại nguyên điểm. Chỉ là, không kịp cực kỳ bi thương, bởi vì hắn biết rõ, mình cũng sắp nằm tại chỗ này. Mất đi quỷ nô, hắn cái gì cũng không phải, cùng thịt cá trên đất gỗ không có phân biệt, mặc người chém giết, liền chạy trốn năng lực cũng không có. Mắt thấy treo ngược nữ quỷ lại cười gần hé miệng. Hồ Minh Sinh biết rõ, bản thân đại nạn đến, ở nơi này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc. Không có ý tứ, ta tới đã muộn. Theo đạo thanh âm này, một đạo thon dài bóng người đột nhiên từ bên cạnh cao 2 mét trên tường rào phiêu nhiên nhảy xuống, vững vững vàng vàng rơi vào Hồ Minh Sinh cùng treo ngược nữ quỷ ở giữa. Hồ Minh Sinh khẽ giật mình, treo ngược nữ quỷ vậy ngưng thiếu gọi, nhìn người tới lên mắt. Để cái này một người một quỷ cả hai đều cảm thấy bất khả tư nghị là, bọn hắn thế mà ai cũng không có phát hiện bên cạnh còn có một người. Mau trốn, trốn a! Hồ Minh Sinh kịp phản ứng ngay lập tức chính là hô to. Hắn lường trước người vừa tới chắc là đánh bậy đánh bạ không cẩn thận chạy vào trận này nhân quỷ đại chiến, nơi đây hung hiểm khó dò không nên ở lâu. Trước mắt cái này treo ngược nữ quỷ cũng không phải là người lương thiện, chỉ là lời mới vừa bật thốt lên, hắn liền hối hận. Ngay cả mình thân là quỷ nô túc chủ, hoặc là nói đi qua quỷ nô túc chủ, đối mặt cái này treo ngược lệ quỷ đều lên trời xuống đất không cửa, hắn làm sao có thể hy vọng xa vời trước mắt người bình thường này có thể chạy mất. A Liệt, người tới sau khi hạ xuống cũng không có để ý tới hắn kêu to, mà là nghiêm túc quan sát đến treo ngược nữ quỷ bộ dáng, vuốt cằm, lông mày lúc lên lúc xuống nói, như thế nào là ngược lại. Hồ Minh Sinh bị phản ứng của hắn kinh động đến. Người này, chẳng lẽ đầu óc có bị bệnh không? Nào có người gặp quỷ không sợ? Treo ngược nữ quỷ cũng không có hiểu rõ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đây là đang nháo cái nào ra. Bất quá, nàng không quan trọng. Đối với treo ngược nữ quỷ tới nói, ăn một cái cũng là ăn, ăn hai cái cũng là ăn. Ai tới đều như thế. Lúc này treo ngược nữ quỷ lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, một cố càng hơn trước hút vào chi lực tuân hướng nơi này bao quát gõ mò cẩm canh người Hứa Bát An ở bên trong ba người. Hồ Minh Sinh sắc mặt đại biến, cả người không bị khống chế hướng phía nữ quỷ phương hướng chuyển đi, hắn hai chân kéo trên mặt đất, liều mạng không muốn trôi nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn là bay lên, hướng treo ngược nữ quỷ trong miệng bay đi. Hắn cảm giác mình toàn thân đều muốn xé rách, thể nội không có quỷ nô cảm giác trống rỗng làm hắn sợ hãi được nhắm mắt lại, không dám thản nhiên nên đón tử vong của mình. Ngay tại lúc sau một khắc, xé rách cảm không còn, lơ lửng cảm cũng mất, hút vào hắn âm phong không còn. Hắn vậy rơi xuống đất, tất cả động tĩnh đều biến mất. Hồ Minh Sinh giật mình, không hiểu mở to mắt, chỉ thấy cái mới nhìn qua kia thật là có chút mơ hồ nam nhân, lúc này chính đưa lưng về phía hắn, một tay nắm bắt treo ngược nữ quỷ cổ, ánh mắt rất lạnh. Treo ngược nữ quỷ tại cái kia tay của người đàn ông bên trong liều mạng dãy rủa lấy, tấm kia khủng bố mà vô cùng dữ tợn ngã trên mặt, muốn rách cả mí mắt, lần đầu hiện ra vẻ mặt bối rối. Mà tay của người đàn ông cánh tay lại không nhúc nhích tí nào. Cái này, đây là? Hồ Minh Sinh không thể tin trận to hai mắt. Cái này lệ quỷ, vậy mà tại nam nhân kia trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Hắn đến tuột cùng là người nào? Hồ Minh Sinh hãi nhiên không thôi. Nam nhân trên cánh tay có mắt trần có thể thấy hồng quang phun trào, từ từ cuốn lên treo ngược nữ quỷ. Người tới chính là Lý Quân. Trên cánh tay hồng quang chính là Lý Quân ngón tay vàng, có thể thôn vệ quỷ quái, chuyển hóa thành chính hắn lực lượng. Thôn vệ quỷ quái càng nhiều, Lý Quân lực lượng trong cơ thể liền càng lớn. Hắn tâm thần khẽ động, trên cánh tay hồng quang phóng đại, đem toàn bộ treo ngược nữ quỷ nuốt hết, sau đó cưỡng ép thu hút nữ quỷ thể nội. Treo ngược nữ quỷ ngay cả dãy rủa cơ hội cũng không có, trên mặt biểu lộ liền đọc lại, sau đó treo ngược nữ quỷ tướng mạo phát sinh biến hóa. Trên người máu tươi cùng lỗ máu không có, kia âm trầm đáng sợ lệ khí vậy tan thành mây khói. Từ giờ khắc này, cái này treo ngược nữ quỷ đã là Lý Quân điều khiển quỷ binh. Trở thành Lý Quân quỷ binh về sau, treo ngược nữ quỷ ý thức tự chủ hoàn toàn biến mất, cùng hắn nói là một cái quỷ hồn, càng giống là không có ý niệm binh khí. Nhìn qua trước mắt cái này treo ngược nữ quỷ, Lý Quân khỏe miệng có chút dương lên. Đợi đến treo ngược nữ quỷ cuối cùng một tia bán niệm vậy thanh trừ sạch sẽ, hoàn toàn chuyển hóa thành Lý Quân vật riêng tư sau, Lý Quân vừa mới buông lòng tay ra, thả nàng rơi xuống đất. Mất đi sở hữu bán niệm, treo ngược nữ quỷ khôi phục thành trước khi chết bộ dáng, cũng không lại treo ngược, mà là phiêu nhiên rơi xuống đất, quỳ gối Lý Quân trước mặt. Lý Quân xem xét tỉ mỉ, nữ quỷ này khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thế mà một cách lạ kỳ xinh đẹp. Hắn rất hài lòng bạch tỷ nữ quỷ bề ngoài. Thông qua cùng hưởng bạch tỷ nữ quỷ sau cùng một tia tàn niệm, hắn biết được cái này nữ quỷ tên gọi Trần Giai Nguyệt, khi còn sống cũng là đại hộ nhân gia nữ tử. Về sau bị nàng thu nuôi ác phó ám hại, treo ngược lấy ném vào trong giếng cạn, nặng đầu nặng đâm vào trên mặt đất, sống sờ sờ ngã chết. Đến như cụ thể là chuyện gì xảy ra, kia ác phó vì sao muốn hại ân nhân cứu mạng của mình, bởi vì Trần Giai Nguyệt tàn niệm không hoàn toàn, lại làm mà biết không rõ. Cũng là người đáng thương a. Lý Quân cảm khái một tiếng, nghiêm mặt nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta cái thứ nhất quỷ binh. Đúng vậy, chủ nhân. Tân sinh Trần Giai Nguyệt trả lời. Hồ Minh Sinh nhìn xa xa một màn bất khả tư nghị này, cơ hồ hoài nghi mình là ở nằm mơ. Có thể tùy tiện đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí để hắn không hề có lực hoàn thủ tứ giai nữ quỷ. Vậy mà thuận theo khéo léo quỷ gối Lý Quân trước mặt, túi đầu thần phục. Thu phục quỷ mị kỹ thuật hắn quen thuộc, dù sao hắn cũng là dựa vào thu phục quỷ nô kiếp sau công việc năng nhân dị sĩ. Nhưng là mọi người đều biết, mỗi thu phục một con quỷ đều cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, xa xa không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Liên lấy hắn quỷ nô mà nói, vậy vẫn là hắn suốt đời chí hữu vì trợ hắn thoát khốn, tự nguyện dâng lên sinh mệnh biến thành hắn quỷ nô. Nhưng trước mắt này cái nam tử thần bí, căn bản không gặp hắn làm cái gì, khủng bố như vậy lại quỷ, trực tiếp liền lựa chọn thần phục. Đây là cái gì năng lực? Người sẽ có chu sát quỷ quái năng lực sao? Chương 4, Giang Dương Đại Đạo Cố Sự 004 Giang Dương Đại Đạo Cố Sự cái kia tiểu huynh đệ, Sơn Nhân Hồ Minh Sinh, có thể hay không cùng tiểu huynh đệ mượn một bước nói chuyện? Hồ Minh Sinh chịu đựng quỷ nô bị rết đau lòng cảm giác, miễn cưỡng lôi kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn nghĩ cùng trước mắt vị này nam tử thần bí giữ gìn mối quan hệ, khủng bố khôi phục thế giới bên trong, nhiều cái cường đại bằng hữu luôn luôn tốt. Lý Quân nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt, cũng không nói lời nào. Hắn thực lực bây giờ cũng không phải là đặc biệt mạnh, đối phó tứ giai cùng tứ giai trở xuống quỷ quái không có vấn đề, nhưng cũng không có đến quét ngang thiên hạ tình trạng. Càng ít người biết hắn, càng tốt. Trước cậu thả lấy đi. Kết giao bằng hữu cái gì, vẫn là chờ sau này thực lực cường đại sau lại nói. Lý Quân Yên lặng thu rồi nữ quỷ Trần Giai Nguyệt, cấp tốc lui lại, rất nhanh liền tan vào nồng nặc tan không ra trong bóng tối. Ai ai, tiểu huynh đệ chớ đi nha. Hồ Minh vội vã đuổi lên trước, lại là chỗ nào còn đuổi theo kịp, đường cái thanh lãnh, chỉ còn lại ánh trăng trắng bệnh chiếu vào trên mặt đất. Hắn ảo não dậm chân một cái, buồn bực đi. Ác 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 nơi xa truyền đến gà trống gáy minh thanh âm, bầu trời tảng sáng, đặc đến không tản ra nổi hắc ám cuốn sạch lấy lui lại. Bình minh về sau, thế giới lần nữa trở lại loài người trong khống chế, Hứa Bát An cũng yếu ớt tỉnh lại. Đêm qua sự kiện như là sương mù giống như, chậm rãi nhạt đi, đời này của hắn bên trong, trải qua rất nhiều sự kiện bị dị, tâm trí đã sớm so sánh thường nhân cứng cáp hơn. Thu thập gõ mô cầm canh đạo cụ, Hứa Bát An chậm gì gì hướng nhà phương hướng chuyển đi. An Bình huyện khu phố chậm rãi khôi phục, người bán hàng rong nhóm sớm rời khỏi giường, chống lên sạp hàng, làm lấy sinh ý nhỏ. Thế đạo gian nan, ngũ cốc không dài, không chăm chỉ một điểm ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Lý Quân chọn hàng gánh, tiến vào một nhóm bừa bộn tạp hóa, thuận đường tại sớm chút cửa hàng mua mấy cái bánh hấp ăn, trên người tiền đồng hay dùng xong. Lý Quân là một chính cống quỷ nghèo. Không cha không mẹ, thân thích ngược lại là có không ít, bất quá nghèo ở chợ không người hỏi, Lý Quân và thân thích nhóm cũng không còn đi như thế nào động. Hắn tại chợ Tây sát đường mướn ở giữa phá phòng ở, mỗi ngày lấy buôn bán nhỏ hàng hóa mà sống, nói trắng ra là chính là người bán hàng rong. Đừng nhìn là sát đường phòng ở, kỳ thật tiền phòng không đắt, chủ yếu là cái này thế đạo quá loạn, đại gia sinh ý cũng không tốt làm, cửa hàng giá trị liền thấp. Chợ Tây bên cạnh chính là Thái Thị Khẩu, quan phủ chặt người địa phương, có huyết sát chi khí, dễ dàng sinh sôi các loại tà ma. Phàm là có chút tiền tài quyền thế người, cũng sẽ không tại chợ Tây an ra mua phòng. Chỉ có giống Lý Quân loại này nghèo con chim, kẻ liều mạng, lưu dân, cùng một chút mệnh cứng rắn người, mới dám tại chợ Tây ở Lý Quân một bên gặm bánh hấp, một bên hướng Tây thành phố phương hướng đi. Mặt đường chậm rãi trở nên thanh lãnh, từng nhà cổng đều dán giấy vàng phù, dùng để trừ tà. Những này giấy vàng phù là quan phủ thống nhất phát, mỗi gia đình mỗi tháng có thể nhận lấy một tấm. Lý Quân đi đến một nửa, nhớ tới chính hắn một tháng giấy vàng phù còn không có lĩnh, liền đi quan phủ lĩnh một tấm. Hắn dù không sợ quỷ quái, nhưng là không muốn quá rêu rao, từng nhà đều tiếp giấy vàng, là hắn một nhà không tiếp, chẳng phải là nói cho nhân ra, hắn Lý Quân rất đặc biệt sao? Đã muốn cầu thả, kiêng kỵ nhất chính là đặc biệt. Âu nghẹn ngào nuốt đầu đường truyền đến kèn thanh âm được không thể lương. Lý Quân ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa đi tới ba người, một người ở phía trước Âu nghẹn ngào nuốt thổi kèn, hai người ở phía sau nhấc lên thứ gì. Nhìn kỹ, là tập chiếu rách bị cuốn thành ống tròn hình, tích đuôi lộ ra một đôi trắng bóc đủ, cái này đủ không có huyết sát, trắng bệnh, giống như bị thứ gì hút sạch máu. Chợ Tây huyết sát chi khí lớn, thường xuyên có đột tử người, khi kỳ cổ quái gì kiểu chết đều có, vẹn vẹn chỉ là bị hút sạch huyết dịch mà chết, xem như kết thúc yên lành. Ken thổi ai đoán thê lương, người đi đường chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có cái gì hứng thú. Không phải liền là chết cá nhân sao? Thế đạo này người chết thật kỳ quái sao? Lý Quân đi tới nơi này cái thế giới thời gian dài, cũng bị đồng hóa không ít. Hán Tâm không gợn sóng tìm tới nhà mình, trước dùng mới giấy vàng thay đổi cũ giấy vàng, sau đó mở ra tấm ván gỗ, vừa mới chuẩn bị chui vào đi. Đột nhiên nghe tới bên cạnh có âm thanh truyền đến. Chậc chậc chậc, chính ra nàng dâu thật đáng thương, vừa qua khỏi cửa liền đi. Không phải là nàng nam nhân càng đáng thương sao? Thật vất vả mua cái thủy linh nàng dâu, còn không có động phòng liền chết, về sau được cô độc đi. Chậc chậc, làm sao cái thủy linh pháp? Ôi, ngươi còn có tâm tư sắc, gần nhất cẩn thận một chút, Thái Thị Khẩu chặt người kia sát khí nặng, phù ma ti đều ép không được, ta đoán chừng à, ta đất này giới còn phải lấp mấy cái mạng, tài năng lắng lại. Lý Quân Bình hay nghe, quỷ quái cái gì, hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hai vị đại ca, gần nhất nhưng có cái gì chuyện mới mẹ đây? Lý Quân xuất ra hai cái bánh hấp, đưa cho nói chuyện phiếm hai người này vui mừng hớn hở nhận. Lý Quân tiểu ca a, ngươi hôm nay thế nào không xuất công đâu? Người nói chuyện gọi vương võ, ở tại Lý Quân sát vách, danh tự mặc dù mang cái chữ vũ, tướng mạo lại có lỗi với hắn danh tự. Thấp bé nện vững chắc, xấu xí không chịu nổi. Người khác cũng là chịu khó, chỉ là có chút háo sắc, một đôi nhỏ híp híp mắt, luôn yêu thích hướng đại cô nương cô dâu nhỏ dưới váy nhìn. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười. Ta gần nhất ban đêm mất ngủ, ban ngày trên thân không có tí sức lực nào, mấy ngày nay không xuất công. Vương võ ca, ngươi đừng chuyển hướng câu chuyện a, thế nhưng là Thái Thị Khẩu lại không quá bình rồi. Lý Quân hướng Thái Thị Khẩu phương diện nhìn, nơi đó bao phủ tại hắc vụ bên trong, chính là ban ngày, cũng là âm trầm trầm cảm giác. Đương nhiên, người bình thường là không nhìn thấy hắc vụ, Lý Quân lại có thể trông thấy. Những này hắc vụ chính là sát khí, là quanh năm suốt tháng huyết quang thấm vào, ấp ủ mà thành. Lý Quân cho tới bây giờ không có hướng Thái Thị Khẩu đi qua, hắn biết rõ nơi đó ẩn nút cường đại tà ma, bởi vì sát khí mà sinh, lại vì sát khí vây khốn. Cái này sát khí phi thường kỳ quái, giống như bị hạn chế lớn nhỏ lưới đánh cá, chỉ có những cái kia yếu một điểm quỷ quái mới có thể thoát ly. Đương nhiên cái này yếu chỉ là so ra mà nói. Vương Võ đoán chừng là đói gấp, hắn gấp không thể chờ đem bánh hấp nhét vào trong miệng, phồng lên con mắt, gian nan nuốt vào. Ngày hôm trước, đao phủ chém cái Giang Dương đại đạo, nghe nói biết tà thuật, thời điểm chết nín sợi khí, đầu lâu bay lên gắt gao cắn đao phủ đao. Lý Quân nhíu mày, sau đó thì sao? Vương Võ liếm liếm ngón tay, đem bánh hấp cặn bã liếm sạch sẽ, vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Hắn tham lam mắt liếc Lý Quân còn thừa bánh hấp, cố nén đoạt lại xúc động, tiếp tục nói: "Muốn chỉ là như vậy, thật cũng không sự tình, vấn đề là kia đao phủ là một tân thủ, hắn không nỡ đao, đánh nát nhân ra rằng mới lấy đao." Vương Võ tựa như chuyên gia giống như, rung đùi đắc ý Giang Dương đại đạo kìm nén một hơi, thật vất vả cắn chết đao, ngươi đem người ta răng đánh nát, hắn có thể không oán sao? Oán khí trùng sát, cũng không liền hóa thân thành tà ma. Lý Quân có chút im lặng, lại có chút buồn cười. Từ khi quỷ môn mở rộng về sau, thế giới này người trải qua sự kiện quỷ dị nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bản thân đặc biệt kiến giải. Vương Võ một giới thảo dân mà thôi, hắn biết đến chân tướng, khẳng định không phải chân tướng. Bất quá Lý Quân không quan trọng, hắn chỉ cần biết nơi nào có quỷ quái là được. Chương 5, nửa đêm ai gõ cửa? 005 nửa đêm ai gõ cửa? Câu đầu tư, Thái Dương Lạc Sơn, An Bình huyện từng nhà đều sẽ cửa sổ đóng lại cuốn rồi. Hứa Bát An tay cầm gõ mõ cầm canh cái mõ, vừa đi vừa gõ, gõ mõ cầm canh thanh âm truyền ra thật xa. Hắn mệnh cách đặc thù, lá gan lại lớn, ngày qua ngày làm lấy cái này môn kiếm sống, mặc dù không đến mức đại phú đại quý, nhưng cũng so với bình thường người sống thoải mái. Đêm, tĩnh mịch đáng sợ. Trung điệp trong bóng tối tựa hồ ẩn nút vô số quái vật, muốn nhắm người mà phệ. Hứa Bát An đã quen thuộc từ lâu hắc ám, thói quen yên tĩnh, thói quen không có người sống khu phố. Hôm nay hắn có chút khó chịu. Đầu đường cuối ngõ luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện chút lén lén lút lút thân ảnh, tự nhiên không phải quỷ. Bọn họ đều là An Bình huyện trấn ma ti bộ khoái, nghe nói chợ Tây lại xuất hiện tà ma, kia tà ma đặc biệt hùng, khi còn sống là một gã giang dương đại đạo, sau khi chết cũng không yên tĩnh, trong vòng một đêm hại chết hơn 10 người mỹ mạo nữ tử, huyết dịch hút khô, da mặt nổ, tràn diện rất kinh khủng. Hứa Bát An đối với mấy cái này không có hứng thú, dù sao nhiều năm như vậy, quỷ quỷ quái quái hắn nhìn nhiều lắm rồi, không như thường sống thật tốt. Mạng này cứng rắn người a, trời đều không thu. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Hứa Bát An cố ý xem nhẹ trấn ma ti bọn bộ khoái, những này bộ khoái cũng không lớn coi trọng hắn. Gõ mõ cầm canh người nhập chức điều kiện tương đương rộng rãi, bất luận xuất thân tuổi tác, chỉ cần ngươi không phải người cầm, biết đi đường là được. Người bình thường là không muốn làm gõ mõ cầm canh người, quá nguy hiểm. Nguyện ý làm dòng này kiếm sống, đều là chút cực độ nghèo rất mùng tơi người, hoặc là ngoài thành tùy thời ở vào chết đói biên giới lưu dân. Trong loạn thế, có thể ăn một ngày cơm no liền ăn một ngày, ai quản minh ngày có thể hay không phơi thây đầu đường. Chết, cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Lao Hứa, chớ có hướng tây thành phố đi, kia địa giới gần nhất tà vô cùng, chúng ta lần này bắt quỷ quái, liền tới từ chợ Tây. Hứa Bát An chậm rãi quay đầu, đối đầu một đôi con ngươi sáng ngời, là một gã mặc rách dưới trẻ tuổi đạo nhân. Đêm qua chính là hắn cứu Hứa Bát An mệnh. Hồ Minh Sinh, gần nhất danh tiếng chính thịnh em Dương đạo truyền nhân, tại An Bình huyện thuộc về nhà nhà đều biết cấp bậc nhân vật. Hứa Bát An, mệnh rất cứng gõ mõ cầm canh người, nấu chết rồi vô số đồng liêu, là hắn sống thật tốt, cũng là thuộc về An Bình huyện nhân vật có tên tuổi. Hai người kỳ thật tương hỗ đều biết, chỉ là không có gì giao tình thôi. Trải qua đêm qua một chuyện, Hồ Minh Sinh ngược lại là đối Hứa Bát An nhiều hơn mấy phần thân cận, cái này âm thanh lão Hứa kêu quái thân mật. Hứa Bát An không lớn thích ứng Hồ Minh Sinh loại này như quen thuộc phong cách, liếc hắn một cái, tiếp tục chậm ung dung dịch chuyển về phía trước. Ngươi, lão ngoan cố. Hồ Minh Sinh chán nản, đừng tưởng rằng ngươi tuổi già mạo xấu, kia quỷ quái liền không thể đối với ngươi như thế nào, cẩn thận nó thay đổi khẩu vị. Hồ Minh Sinh hùng hùng hổ hổ, thẳng đến Hứa Bát An đi xa, hắn vẫn như cũ tức giận bất bình. Một trận dạo phong lên, thời tiết bỗng nhiên biến lạnh. Hồ Minh Sinh vội vàng che kín quần áo, thở thật dài một cái, gần nhất sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều, quỷ quái cấp bậc vậy càng ngày càng cao, chẳng lành a. Hắn tìm nửa đêm, ngay cả quỷ quái lông đều không tìm được, không khỏi có chút phát khô. Từ trong ngực lấy ra một quyển tập tranh, chậm chậm triển khai, hóa bên trong là một vị hán tử lưng hùm vai gấu, khuôn mặt râu quai nón. Đây chính là bọn hắn muốn tìm nhân vật chính. Đêm tối càng ngày càng sâu, không biết chuyện gì xảy ra, tối nay đặc biệt lạnh, lạnh Hồ Minh Sinh đều nổi da gà. Mẹ nó, cái gì cầu thí thời tiết a? Khí này đợi lạnh không bình thường, Hồ Minh Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng lại lấy ra la bàn, nhìn hồi lâu, mới thở phào một cái. Không có quỷ quái là tốt rồi. Nơi xa một cô gái áo đỏ chậm rãi trở về đầu, nhìn chằm chằm Hồ Minh trời nhìn nửa ngày, liền lại từng bước một đi về phía trước. Trời hanh vật cô, cẩn thận củi lửa. Trống trải trên đường phố, chuyến đến gõ mõ cầm canh người thanh âm khàn khàn, từng tiếng, nghe phi thường kiếp người. Lý Quân vừa mới tỉnh lại, hắn duỗi cái lớn lưng mỏi, mặc vào quần đen áo đen, triệu hồi ra quỷ bình Trần Nguyệt Quế, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Chợt, đông đông đông, ai tại gõ cửa? Hơn nửa đêm, ở nơi này quỷ quái hoành hành thế giới, gõ cửa tỷ lệ lớn sẽ không là người sống. Trên thực tế, Lý Quân đã thông qua ngón tay vàng cảm ứng được quỷ quái, hắn lặng lặng đứng ở trước cửa, cũng không mở cửa, cũng không nói chuyện. Ngoài phòng tiếng đập cửa cố chấp vang lên, tựa như máy móc một dạng, đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Lấy một loại đặc thù tần suất vang lên thật lâu, bên ngoài đồ vật cuối cùng mở miệng. Bên trong có người sao? Ta lạnh quá a, rất sợ hại a, còn xin tiểu ca mở cửa. Lý Quân cười lạnh. Hắn đều còn không có mở cửa, bên ngoài đồ vật đã biết đạo môn bên trong có vị tiểu ca, mà không phải tiểu thư. Quỷ quái này rõ ràng hướng về phía bản thân tới. Chẳng lẽ ta bại lộ? Lý Quân bất động thanh sắc mở cửa, liền gặp đứng ngoài cửa vị nữ tử áo đỏ, tư thái ôn nhu, con mắt cười còn cong. "Ách, ngươi là?" Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười quỷ, Lý Quân lần thứ nhất đối mặt cái cười tủm tỉm nhìn qua hắn nữ quỷ. Trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao bây giờ. "Giết, thu." Đánh giá thực lực người ta, Lý Quân đột nhiên phát hiện, hắn đối mặt cái này nữ quỷ quái, cũng không có niềm tin tuyệt đối, thôi, tiếp tục cầu thả. "Lý Quân ca ca, ngươi không biết ta sao? Ta là Huyền Huyền a." "Huyền Huyền?" Lý Quân mặc dù là xuyên qua người, nhưng nguyên thân ký ức ý nguyên bảo lưu lấy. Hắn có thể khẳng định, trong trí nhớ của hắn không có một người nào, không có một cái nào gọi Huyền Huyền nữ. Quỷ. Thấy Lý Quân không biết mình, cái này nữ quỷ đột nhiên khóc lên, thanh âm thê lương nguyện chuyển. Lý Quân ca ca, ngươi thật là ác độc tâm à, ngươi đã nói thích Uyển Uyển, lời thề còn tại bên hai, Lang Quân cũng đã phụ lòng. Lý Quân lặng lặng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng từ trong trí nhớ tìm được một điểm dấu vết để lại. Hắn xác thực không biết cái gì gọi là Uyển Uyển nữ tử, ngược lại là đã từng nuôi qua một đầu gọi Uyển Uyển trắng trồn. Sẽ không là nó a? Thế giới này tựa hồ không chỉ có quỷ quái, có lẽ còn có cái khác tồn tại. Nữ tử áo đỏ hờn dỗi mắng vài câu, vòng eo uốn éo, liền như quen thuộc vào phòng. Lý Quân ca ca, nhà ngươi thật nghèo à, bất quá Huyền Huyền sẽ không ghét bỏ ngươi, Huyền Huyền sẽ cần kiệm công việc quản gia, làm cái hiền thê. Lý Quân, mẹ nói chuyện này là sao a? Hắn nguyên bản chuẩn bị nửa đêm ra ngoài bắt quỷ, kết quả tự động đưa tới cửa một nữ quỷ, luôn mồm gọi hắn Lý Quân ca ca. Mặt dày mày dạn muốn gả hắn. Chính là khởi điểm những cái kia đặc biệt thích mở hậu cung loại mã văn tác giả, cũng nghĩ không ra loại này náo tàn kịch bản. Nói làm liền làm, nữ quỷ Huyền Huyền bén tay áo lên, đem Lý Quân những ngày này đổi lại quần áo bẩn, toàn diện làm mất đi trong thùng gỗ. Rửa sạch xoát lên. Sau khi tắm, lại tiếp tục thu dọn nhà vụ, quét dọn vệ sinh, chỉ chốc lát sau liền đem cái này nhỏ nhà rách nát làm sạch sẽ ngăn nắp, tựa như một cái hiền thê. Làm xong đây hết thảy về sau, nữ quỷ Huyền Huyền trực tiếp bò lên giường, cuộn thành một đoàn, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Quân. Hoa phong chuyển biến quá nhanh, nữ quỷ tất nhiên là một đại biến thái. Lý Quân ca ca, Huyền Huyền mang ngươi đi được chứ? Chương 6, thu phục vô diện nữ quỷ 006 thu phục vô diện nữ quỷ Lý Quân ca ca, ta nghĩ lấy hậu thiên trời đều có thể nhìn thấy ngươi, ta muốn mang ngươi đi. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy, 3000 sợi tóc không gió mà bay, thân ảnh như mộng như ảo, như thật không phải thật. Nàng tự lẩm bẩm, kể rõ đã từng quá khứ, nàng cùng Lý Quân quá khứ. Bọn họ là thanh mai trúc mã tình lữ, đã sớm ưng thuận mãi mãi cũng ở chung với nhau lời thề, sinh tử không rời. Bọn hắn dưới ánh trăng minh ước, dâng ra lẫn nhau lần thứ nhất. Hết thảy đều là chân thật như vậy không uổng, Lý Quân trong đầu tự động chiếu phim lấy quỷ dị hình tượng, hắn ôm một đầu trắng tròn ngay tại. Nôn mửa Lý Quân bước nhanh lui lại, tay phải hung hăng đẩy, trên tay hồng quang đại thịnh đem nữ tử áo đỏ trùng điệp đánh bay ra ngoài. Lúc này lại nhìn nữ tử áo đỏ, nơi nào còn có nửa phần bẻ, rõ ràng chính là đầu vô diện nữ quỷ. Nữ quỷ vô diện, hồng y lìa bên trên máu me đồng địa, hai tay tựa như xương khô, móng tay dưới ánh trăng lòng lánh hàn quang. Lý Quân lòng còn sợ hãi, hắn luốt luốt trong đầu ký ức, cũng không có đầu kia trắng trồn. Trắng trồn ký ức, hẳn là vô diện nữ quỷ cưỡng ép xuyên tạc hắn ký ức tạo thành. Chỉ là vô diện nữ quỷ cũng quá biến thái đi, vì sao muốn cho ta an bài thanh mai trúc mã một đầu trắng trồn? Biến thái? Vì cái gì vô diện nữ quỷ biết rõ ta gọi Lý Quân? Lý Quân đột nhiên lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng lẽ có cái gì thế lực theo dõi bản thân không thành? Vẫn là vô diện nữ quỷ cũng không thể nói chuyện, chỉ là ảnh hưởng bản thân tư duy. Lý Quân ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, quần áo bẩn vẫn như cũ vứt trên mặt đất, lộn xộn không chịu nổi, nồi chén bầu buồn trưng bày cũng là loạn thất bát ao. Lý Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra chỉ là bị vô diện nữ quỷ ảnh hưởng tư duy, hết thảy đều là ảo cảnh, cũng không có cái gì thế lực để mắt tới hắn. May mắn hắn có tu vi bên người, vô diện nữ quỷ pháp thuật xuất hiện một loại nào đó sai lầm, hắn phát giác ra được. Chuyện này cũng làm cho Lý Quân lần thứ nhất đã được kiến thức thế giới này quỷ dị. Về sau nhất định phải cẩn thận hơn, cậu thả đến thực lực vậy là đủ rồi lại ra khỏi núi. Nói, ai phái ngươi tới? Vì sao lại để mắt tới ta? Các ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Lý Quân lấn người tiến lên, hung hăng bóp lấy nữ quỷ cổ, ánh mắt lạnh lẽo. Nữ quỷ toàn thân phát run, đầu điên cuồng đong đưa, chính là một chữ cũng không chịu nói, xem ra chuẩn bị chống cự đến chết. Gian ngoan không thay đổi. Lý Quân không định lãng phí thời gian, hắn vận chuyển pháp lực, hồng quang từng tia cuốn lên nữ quỷ, chuẩn bị đem biến thành quỷ binh. Đợi đến hồng quang biến mất, Lý Quân kém chút phun ra một ngụm lao huyết, trước mắt nơi nào còn có cái gì vô diện nữ quỷ a. Lý Quân trước mắt quỷ sát thiếu nữ dáng người xinh xắn, mặc một bộ áo xanh, trải lấy song hoàn, da rẻ trắng men cứng đờ, hiện ra quỷ dị còn sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vết máu, từng đầu, khủng bố cực kỳ. Hấp thu nữ quỷ tàn niệm. Nữ quỷ gọi Linh Lung, chính là tiền triều cung trong một vị cung nữ, cung trong có vị nhan sắc vô song quý phi chết rồi, Linh Lung chọn chúng thành chết theo cung nữ. Vì trốn tránh chết theo thê thảm vận mệnh, Linh Lung lấy tay vào mặt, sinh sinh phá hủy dung mạo của mình. Lại như cũng chạy không khỏi chết theo vận mệnh. Công tượng dùng cái rùi tại nàng trên đầu đục mở một cái lỗ nhỏ, đem thủy ngân rót vào đầu, khoang miệng, đường ruột các bộ vị. Cam đoan thi thể ngàn năm không mục nát. Linh Lung trong lòng đất chôn giấu ngàn năm, gần nhất mới khôi phục, phục quý phi chi mệnh chui vào nhân gian, thu thập mỹ nhân ra mặt cùng một chút cường tráng nam nhân. Lý Quân dương khí phi thường đủ, liền bị Linh Lung coi trọng, chỉ là không nghĩ tới Lý Quân là một kẻ khó chơi. Ngàn năm trong lăng mộ quỷ quái khôi phục rồi. Chợ bán thức ăn sát khí vậy càng ngày càng nồng đậm, bên trong tựa hồ có đồ vật muốn xông ra đến. Ngày hôm trước tùy tiện liền gặp lệ quỷ, phải biết lệ quỷ thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Gần nhất An Bình huyện không yên ổn a, là có cái đại sự gì xảy ra sao? Đáng tiếc Linh Lung không biết nói chuyện, nàng tàn niệm bên trong cũng không có liên quan tới khôi phục nguyên nhân, Lý Quân không chiếm được quá nhiều tin tức. Lý Quân thu rồi Linh Lung về sau, tướng môn cửa sổ đóng lại chặt chẽ, lúc này mới có một tia cảm giác an toàn. Trải qua việc này, Lý Quân cũng không còn tâm tình ra cửa, hắn trong phòng ngồi yên một đêm, thẳng đến tiên quang tảng sáng. Ban ngày thì thế giới nhân loại. Từ khi trăm năm trước quỷ môn mở rộng về sau, tại mọi người tin vỉa hè bên trong, vẫn còn chưa hề xuất hiện quỷ quái ban ngày làm ác tình huống. Bọn quỷ quái tựa hồ vậy tuần hoàn theo một loại nào đó phát tác. Hoặc là Lý Quân thân phận không đủ, một chút chỉ có giai cấp thống trị biết đến đồ vật, hắn không biết thôi. Mặc kệ như thế nào, tại lao bách tính tư duy bên trong, ban ngày hay là vô cùng an toàn. Mở cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc âm, chợ Tây bao phủ một mảnh tình cảnh bí thảm. Sau khi nghe ngóng, đêm qua, huyện thành mất tích hơn 10 người nam tử, trong đó chợ Tây liền chiếm hơn phân nửa. An Bình huyện những năm này mặc dù không yên ổn, nhưng là chưa từng có đi ra nhiều như vậy người mất tích. Thế giới này là muốn thay đổi sao? Trên đường phố người đến người đi, phàm trần chúng sinh tầm thường vô vi sinh hoạt, cho dù biến mất nhiều người như vậy, sinh hoạt y nguyên còn phải tiếp tục không phải? Lý Quân sờ sờ trên thân, một cái tiền đồng cũng bị mất, hắn hiện tại nghèo không thể lại nghèo, liền ngay cả hôm nay tiền cơm đều không rơi vào. Thân là xuyên qua nhân sĩ, vẫn là mang theo ngón tay vàng xuyên qua nhân sĩ, có thể giết quỷ diệt quái xuyên qua nhân sĩ. Thế mà hôn thành bộ này đức hạnh, mất mặt. Đêm hôm qua còn dư lại bánh hấp ăn, Lý Quân quyết định đêm nay đi chiếu cố quý phi. Nếu là quý phi lăng mộ, bên trong khẳng định có không ít bà bối, trước làm mấy món trở về. Thế giới này sắp đại biến, hắn vậy nhất định phải mạnh lên, nhiều hơn hấp thu quỷ quái lực lượng, tài năng ở nơi này cùng bố khôi phục thế giới bên trong sống sót. Ngoại ô màn đêm bao phủ thiên địa, một vòng trăng sáng treo cao bầu trời, bốn phía truyền đến như có như không tiếng khóc, loan thoáng tựa hồ còn có thể nhìn thấy chút hình thù kỳ quái đồ vật tại xung quanh du đãng, lân hỏa yếu ớt, quỷ ảnh trùng điệp. Lý Quân không để ý tới bọn chúng, những vật này tại người bình thường trong mắt phi thường khủng hoảng, ở trong mắt Lý Quân không tính là gì. Giờ tí lập tức liền muốn tới. Nữ quỷ linh lung ở phía trước dẫn đường, Lý Quân theo ở phía sau, đột nhiên, bốn phía sâu kín tiếng khóc gầm biến mất. Yêu ma quỷ quái giống như thủy triều lui về sau đi, tựa hồ sợ dính thứ gì. Một cái cửa nhỏ trống rỗng xuất hiện. Nữ quỷ linh lung cung kính dùng tay làm dấu mời, ý là chủ nhân ngài tiên tiến. Lý Quân liếc nàng một cái. Hắn bây giờ là bắt trắng đinh, nếu là quá tùy tiện lời nói, còn không bị tử quỷ kia quý phi phát giác. Cũng không biết quý phi hình dạng thế nào. Nữ quỷ linh lung tựa hồ đã hiểu Lý Quân ý tứ, tự mình đi vào trước, Lý Quân đi theo nàng vậy tiến vào. Một bước vào cửa nhỏ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hồi lâu Lý Quân mới thích ứng tới. Cái không gian này khắp nơi đều tràn ngập oán khí, cái này oán khí cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất, ép người không thở nổi. Cây cối cũng đều vặn mèo lên sinh trưởng, tại oán khí xâm nhập bên dưới, bọn chúng vậy tựa hồ đang thừa nhận vô tận đau khổ. Nơi này thật là quỷ dị, mà quỷ dị nhất lại là không gian này lại có thái dương. Chỉ là cái này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người không có nửa phần ấm áp, ngược lại lạnh siêu siêu. Ngày đêm điên đảo, âm dương hỗn loạn. Đây không phải phổ thông lệ quỷ có thể có thực lực. Khi hi một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Chương 7, quỷ quý phi 007 quỷ quý phi linh lung tỷ, ngươi làm sao lại bắt được một cái tráng đinh a, nương nương sẽ tức giận. Nói chuyện là một gã cung nữ ăn mặc nữ tử, nhìn từ xa dáng người vẫn là rất không tệ. Chính là nghe có một sợi mục nát mùi. Nhìn gần, cái này xem xét không sao, Lý Quân kém chút nói ra, thật là ác tâm có hay không. Trên mặt nàng thịt là hư thối, đồng thời hoàn sinh dòi bọ, những này béo mập đại đại dòi bọ mọc ra thịt bên ngoài, nét miệng không tiếng động cười, quả thực là không nói được không thích người. Cái này cung nữ ôm một cái mâm, bên trong tầng tầng lớp lớp đều là mặt người ra, hái hoảng. Nàng đằng sau còn đi theo mấy tên cường tráng nam nhân, từng cái ngụm nước chảy ròng, si ngốc nhìn xem cung nữ, hiển nhiên thần trí đã bị ảnh hưởng. Vẫn là chuồn chuồn muội muội lợi hại. Linh Lung lạnh lùng nói. Tên gọi chuồn chuồn tiểu cung nữ ngạo nghễ ngẩng đầu, cùng Linh Lung cùng đi đến một nơi địa cung. Địa cung phi thường âm lãnh, bốn vách tường sinh ra rêu xanh, dạ minh châu yếu ớt phát ra quang mang, địa cung chính giữa có một miệng sơn đỏ sắc quan tài. Trên quan tài điêu đầy hoa lệ phượng hoàng, quan tài cũng không có đậy chặt thực, từng sợi oán khí kéo dài không dứt xuống ra. Trong quan tài đầu truyền đến kéo kẹt thanh âm, liền như là lợi khí vạch kéo khối gỗ, chói tai, nghe người dùng mình. Cho bản cung trang điểm. Một đạo yếu ớt giọng nữ từ trong quan tài đầu bay ra. Không biết từ nơi nào toát ra mấy tên cung nữ, các nàng bưng lấy hoa lệ hộp, cung kính đi tới quan tài bên cạnh. Đánh nhìn hộp, là một khuôn mặt người da. Trong đó nổi danh cung nữ cầm bốc lên một khuôn mặt người da, tay run run đưa vào trong quan tài, một trận tìm đòi. Làm xong về sau, những cung nữ này chậm rãi lui lại quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn quan tài, trên mặt giòi trắng cũng không biết trốn được chỗ nào. Một lát, một đạo khói xanh từ khe hở chậm ung dung bay ra, khói xanh rất nhanh liền ngừng tụ thành hình người, là một nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ diễm hồng sắc áo bào, thêu lên phượng hoàng, phi thường hoa lệ, váy nơi lộ ra hồng hồng dày đều. Trên đại thể nhìn còn là một mỹ nhân, chính là cổ trở lên không thể nhìn. Cổ nàng phía trên treo cái đầu, đầu quỷ dị nghiêng về một bên, tựa hồ là bị sinh sinh bẻ gãy. Da mặt còn trốn một góc lên, giống như vừa khét, còn không có dáng tốt. Nữ nhân vươn tay, chậm rãi đem nếp lên tới da mặt lau sạch, lại biến hóa ra một mặt thủy kính, hài lòng thưởng thức trong kính mỹ nhân. Hôm nay trang điểm tựa hồ ít một chút cái gì? Nữ tử đột nhiên mở miệng. Vì trên mặt đất mấy tên cung nữ nghe vậy, bị hù toàn thân phát run, từng cái tựa đầu nằm thấp thấp, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Nữ tử cười nhìn về phía trong đó một tên cung nữ, nàng hai tay đột nhiên thần ra móng tay thật dài, đột nhiên quét tiến vào cung nữ trong trái tim đầu, thì thối xoay chuyển, chảy ra tanh hôi nước đặc. Lục lọi một lát, một đầu phì phì bạch bạch dòi bọ bị nàng lôi kéo ra tới, dòi bọ liều mạng dãy rủa, âm thanh lệ thiếu. Nữ tử nết miệng lên tiếu dung, trực tiếp bóp nát dòi bọ, một vệt đỏ tươi chảy ra, nàng nhặt lên cái này vệt đỏ tươi, chậm rãi choáng nhuộm đến trên hai gò má, cho mình hóa cái hoa đào trang. Biến thái, hoẹ. Lý Quân cảm thấy hắn đã bất lực nhà rãnh. Hắn nhớ được dòi huyết dịch hẳn là trong suốt, quỷ biết những ngày dòi bọ trong bụng đựng cái gì đồ chơi. Mất đi dòi bọ tên kia cung nữ, tái nhợt như mặt, cả người thịt thối không ngừng rơi xuống, nháy mắt hóa thành một đám mục nát nước, hôi thối sông vào mũi. Cái khác cung nữ thở dài một hơi, ào ào quỳ hướng hai bên lui ra phía sau, nhìn xem phi thường hữu lễ nghi. Tham kiến quý phi. Quý phi tiên thu thiên thuế, mạo cùng tiên tể. Linh Lung cùng chuồn chuồn cũng đội vàng quỳ xuống. Nguyên lai nàng chính là quỷ quý phi. Lý Quân lén lén đánh giá vị này quý phi, tư thái không sai, da mặt mặc dù không phải là của nàng, nhưng trên mặt lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại mỹ thái. Lý Quân đạt được một cái kết luận, quỷ quý phi khi còn sống hẳn là một cái hại nước hại dân mỹ nhân. Quỷ quý phi hóa trang xong sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn về phía chuẩn chuẩn trong mâm mặt người ra, nhẹ gật đầu, tựa hồ phi thường hài lòng. Lại liếc về phía ở đây mấy nam nhân, trong mắt hiện ra lục quang, trên mặt lộ ra quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Một đôi mắt phượng ở nơi này chút trên thân nam nhân quét tới quét lui, thật giống như chọn lựa xuất sinh đồng dạng. Chợt, nàng ánh mắt dừng lại ở Lý Quân trên thân, thật giống như sói đói cuối cùng chọn lựa được rồi hài lòng con cừu nhỏ, lộ ra tham lam thiếu dung. Bệ hạ, quỷ quý phi dáng người lắc lư, mềm mại không xương dung hướng Lý Quân, bệ hạ đêm đã khuya, liền để thần thiếp cho ngài thị tầm đi, còn xin bệ hạ tới cởi áo núi dây lưng. Quỷ quý phi một đôi tay manh bắt được Lý Quân cánh tay, nàng nghiêng đầu, làm ra hồn nhiên thái độ, kéo lấy Lý Quân từng bước một lui lại. Lý Quân vừa mới chuẩn bị giãy giụa, lại phát hiện bản thân căn bản là không khống chế được thân thể, đi theo quỷ quý phi hướng quan tài phương hướng đi đến. Làm sao bây giờ? Lý Quân nhanh chóng mồ hôi lạnh đều xông ra, thân thể không khống chế được, chỉ có tư duy vẫn là thanh tỉnh, chiếu tiếp tục như thế, mạng nhỏ hôm nay không phải bản giao ở chỗ này. Quỷ quý phi thực lực quá lợi hại, so trước đó gặp phải treo ngược nữ quỷ lệ hại nhiều, đối mặt treo ngược nữ quỷ thời điểm, Lý Quân có thể không chút phí sức. Đối mặt vô diện nữ quỷ thời điểm, Lý Quân cũng có thể đụng một cái, nhưng là bây giờ Lý Quân lại có một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Thôi, đã không phản kháng được, vậy liền trước làm bộ thuận theo, xúc tích lực lượng. Lý Quân dứt khoát bỏ qua giấy rùa, âm thầm vận chuyển lực lượng, đem lực lượng tụ tập trên cánh tay. Bệ hạ, ngoan ngoãn nằm xuống, thần thiếp cái này liền đến rồi. Quỷ quý phi thanh âm yếu ớt. Lý Quân lớn trừng trong mắt, trơ mắt nhìn xem quỷ quý phi tiến vào trong ngực hắn, chân nhắn lạnh như băng liền như là một con cá chết, tản ra thi thể mục nát mùi. Lý Quân cố nén nôn mửa cảm giác, giờ khắc này hắn tỉnh táo đáng sợ, tay phải dùng hết toàn lực, chậm rãi cuốn lên quỷ quý phi vòng eo, cánh tay phải khởi động, cánh tay hồng quang đại thịnh, đem quỷ quý phi bao phủ lại, liều mạng hấp thụ lấy lực lượng của nàng. Tê quỷ quý phi vừa sợ vừa giận, da mặt đều chóc ra, lộ ra một gương mặt vô cùng kinh khủng, hốc mắt trống rỗng, cái mũi miệng cùng lỗ tai giống như là bị cái gì lợi khí cắt mất, trên mặt không có một khối hoàn chỉnh da, sao một cái thảm chữ có thể hình dung? Chắc không được nàng cố chấp như vậy truy cầu mặt người ra, nguyên lai mặt nàng không còn. Tê nguyên là người nào? Quỷ quý phi thực lực viễn siêu Lý Quân, nếu không phải nàng bất cẩn rồi, Lý Quân căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Lúc này trong lòng nàng hận ý ngập trời, nhếch to miệng, cắn về phía Lý Quân, hận không thể gặm sạch Lý Quân thịt trên người. Lý Quân sao có thể nhường nàng đạt được? Hắn nâng lên mặt khác cánh tay, liều mạng đỉnh lấy quỷ quý phi cái cằm, không nhường miệng nàng cắn. Quỷ quý phi tê tê quái thiếu, lợi chảo hung hăng đâm vào Lý Quân trong thân thể, miệng bạ gì còn chảy ra nồng lục tiên dịch. Tiên dịch thuận Lý Quân cánh tay chảy xuống, hủ thực Lý Quân da rẻ, từ từ bốc khói. Lý Quân chịu đựng đau đớn, chính là không buông tay, quỷ quý phi lực lượng càng ngày càng yếu, thịt tối từng khối rơi xuống, hóa thành từng luồng khói xanh. Một cái từ thuần túy oán khí tạo thành nữ tử, lặng lặng nằm ở Lý Quân bên người. Chương 8, gặp lại Hồ Minh Sinh 008 gặp lại Hồ Minh Sinh. Lý Quân toàn thân cơn đau, máu me đồng địa, cùng quỷ quý phi song song nằm ở trong quan tài. Vừa mới còn hung lệ quỷ quý phi, hiện tại tựa như một con đáng yêu mèo con, khéo léo nằm ở Lý Quân bên hông. Tiếp nhận rồi quỷ quý phi tàn niệm. Nàng là tiền triều được sủng ái nhất quý phi, từ nhỏ sinh trưởng ở dân gian, sinh tuyết cơ hoa dung nhan sắc vô song, hoàng đế hào sắc. Nàng tuyển vào cung đình, hoàng đế phong nàng là quý phi. Phụ huynh phong hầu, làm quan, liền ngay cả mấy cái tỷ tỷ vậy phong nước phu nhân, có thể nói là một môn vinh quang. Lúc đó hoàng đế tuổi già hô đồ, trị quốc trình độ hạ xuống, trong triều đình gian thần đương đạo, dân gian thiên thai nổi lên bốn phía, người ăn người, lão bách tính sống không nổi nữa, bắt đầu tạo phản. Lão bách tính đều nói là quý phi mê hoặc hoàng đế, lão thiên gia mới có thể hạ xuống thiên thai, làm dân chúng lầm than. Đáng sợ nhất là triều đình quân đội vậy bất ngờ làm phản, ảo ảo yêu cầu hoàng đế xử tử hại nước hại dân quý phi, nếu không tam quân không phát, không có cách nào, hoàng đế vì bảo đảm giang sơn, chỉ có thể vứt bỏ quý phi, tam quân trước trận, phái người dùng lụa trắng điểm chết quý phi. Sau khi chết, còn cắt đi lỗ thai cái mũi, phá hủy nàng tuyệt sắc dung mạo. Hoàng đế bỏ quý phi, ổn định lại quân tâm, bảo vệ hắn giang sơn. Tiếp nhận xong quỷ quý phi tàn niệm, Lý Quân thở dài một tiếng, cũng là đáng thương nữ tử. Từ đó về sau, ngươi liền gọi quý phi, ở bên cạnh ta làm cái quỷ binh, trước kia quá khứ, liền để nó quá khứ. Tuân mệnh chủ nhân. Lý Quân nghỉ ngơi một lát, vết thương chậm rãi khép lại, lúc này mới leo ra quan tài. Quan tài bên ngoài, nữ quỷ Linh Lung vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, cũng không nhúc nhích, giống như là cái con rối người đồng dạng. Nữ quỷ chuồn chuồn cùng mấy cái tiểu cung nữ đã sớm biến thành một đống thịt thối, co quắp trên mặt đất, từ từ bốc khói trắng. Các nàng bởi vì quý phi oán khí mà sinh, Lý Quân thu phục quý phi, các nàng cũng sẽ không khả năng tồn tại. Trừ phi Lý Quân thu các nàng vì quỷ binh. Bất quá Lý Quân cũng sẽ không làm như thế, quỷ binh không thể đơn độc tu luyện, muốn dựa vào Lý Quân linh lực tu luyện, yếu gà quỷ binh nhiều lắm, rất phiền toái. Chủ nhân, đây đều là ta chết theo bảo vật, toàn bộ hiến cho chủ nhân. Quý phi tiện tay vung lên, Lý Quân chỉ cảm thấy mắt một hoa, một đống bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Vàng cam cam kim khí, giá trị liên thành bảo thạch, mượt mà to lớn chân châu sâu, vô số cẩm tú tơ lụa, bảo thạch hoa cài đầu vân vân. Lý Quân con mắt đều sáng. Những này chết theo bảo vật mặc dù không thể gia tăng tu vi, nhưng có thể cải thiện sinh hoạt. Lý Quân hiện tại rất nghèo, hắn nguyên thân chính là tại bần bệnh đan sen bên trong chết đói, cũng không có cho Lý Quân lưu lại tài vật gì. Lý Quân thân là xuyên qua nhân sĩ, nguyên bản có thể dựa vào hiện đại tri thức phát tài. Cái gì nấu nướng pha lê, xi măng, xà phòng, nước hoa chờ đồ chơi, lấy ra đều là tiền. Kém nhất, đi quán rượu làm cái người kể chuyện cũng được. Vấn đề là, thế giới này thật là quỷ dị, Lý Quân phải không ngừng tu luyện, còn muốn ẩn giấu thực lực, căn bản cũng không có thời gian kiếm tiền. Bây giờ đến nhiều như vậy tiền của phi nghĩa, hắn sao có thể không vui đâu. Vừa cầm lấy một viên trân châu, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức, vào tay lại băng lanh thấu xương, lại xem xét, hạt châu thế mà hóa thành ôi. Ngoa tạo. Lý Quân vội vàng sờ về phía cái khác châu náu, toàn bộ đều hóa thành ôi, đụng một cái liền tán. Lý Quân minh bạch, đoán chừng là trong lăng mộ oán khí quá nặng, ảnh hưởng vật chất. Suối quậy. Lý Quân vội vàng làm mất đi châu náu, đang chuẩn bị rời đi nơi này, lại đột nhiên phát hiện một viên trứng vịt. Trứng vịt không hiếm lạ, nhưng là một viên có thể tại oán khí nặng như vậy lăng mộ tồn tại hơn ngàn năm, còn không có hóa thành vôi trứng vịt, liền phi thường ly kỳ. Lý Quân đơn độc thu rồi trứng vịt, cũng không còn tâm tư sẽ tìm cái gì bảo vật. Hắn cảm giác được có hai cỗ quỷ khí tới gần. Bây giờ hắn bị thương thật nặng, vẫn là trước cầu thả lên bảo mệnh quan trọng. Ra quý phi lăng mộ, bóng đêm chính đồng. Cách đó không xa kẽ đất bên trong toát ra hai cỗ khói xanh, huyền hóa thành hình người, một béo một gầy, mặt xanh nhanh vàng, thân hình lơ lửng không cố định. Không tốt, quý phi bị ai giết? Trong đó một tên xem ra mập mạp nam quỷ hoảng sợ nói. Giết liền giết thôi, có cái gì ly kỳ? Loại này không có nhập tịch địa phủ dã quỷ, ai cũng có thể giết, nếu là thực lực của ta mạnh, vậy muốn hút nàng đi, chậc chậc chậc, ngàn năm đoán phi à, đây chính là một khối lớn thịt mỡ. Gây nam quỷ khẩu trung lưu nước bọn, con mắt toát ra yếu ớt hồng quang. Quỷ mập lườm hắn một cái. Nghe nói cái này trong lăng mộ quý phi nhan sắc vô song, Hà Bá đã sớm nhìn chúng, chỉ đợi nàng rút đi thi thể, Hà Bá liền sẽ đặt xính lễ đến cưới, có Hà Bá bảo đảm, nhập tịch địa phủ còn không đơn giản. Béo nam quỷ dừng một chút, nói tiếp. Hà Bá đã sớm thông báo xung quanh, ai cũng không thể động cái này trong lăng mộ quý phi, ngươi mẹ nó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Dám đánh quý phi chú ý. Quỷ gầy cười khổ một tiếng, mấu chốt là hiện tại quý phi đã bị người trước hạ thủ, chúng ta hay là trước báo cáo Hà Bá. Đúng, đi mau. Đợi đến hai quỷ đi xa, Lý Quân vậy từ chỗ tối tăm đi ra. Hà Bá là ai? Địa phủ lại là cái gì tồn tại? Hắn vừa xuyên qua tới không bao lâu, lại một mực trốn đi tu luyện, chứ biết rõ thế giới này có rất nhiều kinh khủng tồn tại bên ngoài, đối với cái này cái thế giới phân chia thế lực là hoàn toàn không biết gì. Hắn tin tức nơi phát ra quá ít. Ai, tiểu huynh đệ? Thình lình một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Quân, như quen thuộc cùng Lý Quân chào hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta xem ngươi tốt quen mặt, ta nhất định gặp qua ngươi, quen biết chính là duyên phận, hai ta có duyên như vậy, tới tới tới, ta mời tiểu huynh đệ uống một chén, đừng khách khí với ta, ai khách khí ai là vương bát đản. Lý Quân chậm rãi quay đầu, đối đầu một tấm nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Hắn bất lực nhả rãnh. Gia hỏa này chính là lần trước bắt treo ngược nữ quỷ tên kia, có chút thực lực, làm sao thực lực không đủ kém chút bị treo ngược nữ quỷ ăn. Lý Quân đã sớm biết hắn đang theo dõi bản thân, chuẩn bị tìm ẩn nấp địa phương xử lý, lại không nghĩ rằng gia hỏa này vô liêm sỉ như vậy. Ai mẹ nó cùng ngươi có duyên phận? Lý Quân lạnh lùng nhìn Hồ Minh Sinh, lòng bàn tay phong lôi âm thầm phun trào. Chỉ cần hắn có một tia dị động, Lý Quân không ngại làm trận chu diệt gia hỏa này. Ước chừng là nhìn thấu Lý Quân trong con ngươi lạnh lùng, Hồ Minh Sinh cười khổ, một bên lui lại một bên quát tay. Đừng 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 à, tiểu huynh đệ, ta thật không có ác ý, ta gọi Hồ Minh Sinh, là quan phủ trấn ma ti người, chính là nghĩ cùng tiểu huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận tu hành. Ha ha. Lý Quân bất vi sở động, từng bước ép sát. Hồ Minh Sinh mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ách, kỳ thật ta và quan phủ cũng không quen, chính là đọc ở trấn ma ti danh nghĩa, ăn một chút trợ cấp, làm chút không nguy hiểm việc phải làm, nhìn tiểu huynh đệ thực lực mạnh, muốn ôm cái bắt đuổi. Hồ Minh Sinh ủy khuất ba ba nhìn xem Lý Quân, nước mắt đều nhanh chảy ra. Lý Quân chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, muốn nói, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Ngươi mẹ nó một đại nam nhân, làm ra loại vẻ mặt này không thích người sao? Tiểu huynh đệ không muốn biết Hà Bá là ai chăng? Chương 9, khủng bố thế giới 009 khủng bố thế giới. Hồ Minh Sinh như có điều suy nghĩ nhìn qua Lý Quân. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, tiểu huynh đệ hẳn là vừa đạt được lực lượng không lâu. Lý Quân dừng bước lại, không nói gì. Hồ Minh Sinh lui về sau một bước, tiếp tục nói, thế giới này so trong tưởng tượng của ngươi còn tàn khốc hơn phức tạp, thân là người bình thường 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 không nhìn thấy thế giới chân tướng. Liên giống với tiểu huynh đệ, nếu như ngươi biết hơi nhiều một chút, liền sẽ không đối phi tử lăng quý phi hạ thủ. Vừa mới hai cái tiểu quỷ lời nói, chúng ta đều nghe được, tiểu huynh đệ ngươi có thể biết Hà Bá là ai? Hồ Minh Sinh nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười, biểu lộ phi thường vô sỉ, thật giống như hắn trưởng không toàn cục đồng dạng. Nói nghe một chút. Lý Quân nói, Hoàng Sơn giã lĩnh, ban đêm thế nhưng là rất nguy hiểm, chúng ta không bằng tới trước nhà ngươi bên trong ngồi một chút, cầm nước soi dạ đàm. Hồ Minh Sinh nháy nháy mắt. Được, ngươi phía trước dẫn đường, chờ tiến vào thành lại nói. Lý Quân vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Không thể nào, tiểu lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta từ phía sau đánh lén ngươi? Hồ Minh Sinh lầm bầm một câu, mặc dù có chút bất mãn, vẫn là đi ở phía trước. Đường núi u ám, mượn ánh trăng miễn cưỡng nhìn rõ đường, Lý Quân đột nhiên liền gặp Hồ Minh Sinh ngắt cái pháp quyết, một đạo phát sáng quỷ ảnh chậm rãi dâng lên. Quỷ ảnh phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra lân quang, mặt đường chiếu sáng sáng. Dạng này cũng được. Thấy Lý Quân nhìn chằm chằm quỷ ảnh nhìn, Hồ Minh Sinh xấu hổ cười một tiếng, ta vừa thu tiểu quỷ, thực lực rất yếu, dùng để chiếu sáng tuy không tệ, vẫn là ngươi thu phục treo ngược nữ quỷ lợi hại. Lý Quân cũng không tiếp lời đầu. Hồ Minh Sinh một người lại nhảy bên trong rông dài đồng kéo tây kéo, hai người thuận đường núi, một đường đi tới An Bình huyện cửa thành. Cửa thành mở rộng, treo một hàng đèn lồng. Cũng không có cái gì thủ cửa thành quân tốt, liền một cái lao đầu dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật. Lao đầu nghe tới động tĩnh, tranh thủ thời gian mở to mắt, thấy đối diện đi tới chính là người, hắn lẩm bẩm một câu, lại tiếp tục ngủ. An Bình huyện cửa thành ban đêm xưa nay không quan. Hồ Minh Sinh cùng Lý Quân nên ngang tiến vào thành. "Ách, tiểu huynh đệ ngươi nhà ở đâu? Ngươi đi theo ta." Lý Quân thản nhiên nói. Lý Quân ngẩng đầu, nhìn chung quanh một phen, mang theo Hồ Minh Sinh đi tới trong một hẻm nhỏ đầu. Nơi này răng đèn kết hoa, trên đầu cửa toàn bộ treo màu đỏ chót đèn lồng, một phái vui mừng. Lý Quân đi thẳng tới một hộ trước cửa, bảng hiệu bên trên viết ngủ lương quán, mấy cái ăn mặc xinh đẹp nữ nhân ngay tại ôm khách. "Đại gia, mau tới chơi a." Những nữ nhân này thấy Lý Quân, ào ào cười híp mắt tới, mắt thấy thân thể phải nhờ vào đi lên. Lý Quân đẩy ra nữ nhân, "Đem các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon đều mang lên đến, đừng tới quấy rầy chúng ta." Lý Quân cùng Hồ Minh Sinh ngồi ở trong bao sương, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt bàn bày biện một chút gà vịt thịt cá cùng rượu. "Ta nói tiểu huynh đệ a, ngươi dẫn ta đến nơi đây là có ý gì?" Hồ Minh Sinh cười khổ nói, "Ngươi không phải nói mời khách sao, ai khách khí người đó là Vương Bát Đản, ta không muốn làm Vương Bát Đản." Lý Quân kéo xuống đùi gà, lớn gặm ăn nhiều. "Hồ Minh Sinh, vậy cũng không thể đến ký viện, chúng ta đi điểm đứng đắn nơi trốn không được." Hồ Minh Sinh nắm thật chặt quần áo, một bộ sợ bị người chiếm tiện nghi bộ dáng. "Quá muộn, tiệm cơm đều đóng cửa." Lý Quân dừng lại ăn cái gì, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Ngươi không phải nói muốn nói cho ta biết một ít chuyện sao? Tiểu huynh đệ vừa đạt được lực lượng a?" Không đợi Lý Quân trả lời, Hồ Minh Sinh tiếp tục nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, tiểu huynh đệ từng tại Mỹ Vị khách sạn làm qua hòa kế." "Chớ chối, đương thời ngươi bị chủ tiệm đuổi việc, xin ra ngoài, ta ngay tại hiện trường, ha ha." Lý Quân nguyên thân là một tiểu lão dân chúng, người cũng không cơ linh, vì sinh tồn, làm qua hòa kế, làm qua khổ lực, làm qua người bán hàng rong. Lý Quân không nói gì, nghĩ đến cái này Hồ Minh Sinh cũng không chuẩn bị chờ Lý Quân trả lời. Tiểu huynh đệ trước đó là người bình thường, không nhìn thấy thế giới này trận tướng, hiện tại bỗng nhiên đạt được lực lượng, không hiểu ước thúc lời nói, rất dễ dàng xông ra đại họa. "Ta Đại Tân Quốc có hai bộ quan liêu hệ thống, một sáng một tối, một dương một âm. Minh người lấy Đại Tân hướng làm chủ, Hạ Hạt Châu, quận, phủ, huyện, thôn. Ám người lấy địa phủ vi tôn, Hạ Hạt thành hoàng, sơn thần, thổ địa, hà bá, hồ thần, diễm thần các loại." Hồ Minh Sinh nghe hai nói, Lý Quân rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là địa phủ chính là một đám quỷ thần thành lập, sơn thần, thổ địa thần, thủy thần, diễm thần các loại, trên bản chất vẫn là quỷ quái, chỉ bất quá vào địa phủ thần tịch thôi. Nhập tịch người vì thần, hào quỷ thần. Cái khác chính là cô hồn dã quỷ. Loài người tu luyện môn phái cũng rất nhiều. Phật giáo lấy lòng từ bi làm chủ, giáo nghĩa là chúng sinh bình đẳng, Phật giáo kinh văn có thể vớt lên lệ quỷ hoàn khí. Đạo giáo chú trọng đạo pháp tự nhiên, đạo giáo kinh văn cũng có thể khu quỷ, nhưng đối với nhập thần tịch quỷ thần vô hiệu. Phật giáo cùng đạo giáo đều so sánh thanh tâm quả dụng, bình thường ẩn cư tại danh sơn đại xuyên, rất ít xuất thế. Âm dương đạo, Hồ Minh Sinh là thuộc về âm dương đạo lưu phái, phái này am hiểu xem phong thủy, vọng khí, xem bói, ngự quỷ các loại. Thông linh nói, phụng thần linh làm chủ, thời điểm chiến đấu triệu hoán thần linh ra tới chiến đấu, bọn hắn hầu hạ thần linh có lớn có nhỏ. Hầu hạ thần linh việc lợi hại, thực lực lại càng mạnh, nếu như hầu hạ là cô hồn dã quỷ, thực lực liền một loại. Ta hiểu, âm dương đạo chính là khống chế quỷ quái, thông linh đạo tắc là bị quỷ quái khống chế, như thế nhìn, ta bội phục hơn âm dương đạo. Lý Quân thản nhiên nói. Thấy Lý Quân tán dương bản thân lưu phái, Hồ Minh Sinh có chút đắc chí. Có thể vừa nghĩ tới bản thân lưu phái tình cảnh địa vị, hắn lại ảm đạm. Hồ Minh Sinh cười khổ lắc đầu, thế giới này là quỷ quái thế giới, chúng ta âm dương đạo đơn giản là có thể khống chế một chút đê dài cô hồn dã quỷ thôi. Chân chính có cường đại sức chiến đấu, còn phải nhìn thông linh đạo, loài người lực lượng cuối cùng không bằng quỷ quái, chỉ có quỷ quái mới có thể đối phó quỷ quái. Địa phủ hạ hạt các nơi quỷ thần, tòa trấn một phương, bảo hộ một phương sinh linh, nếu như không có bọn chúng ta nhân loại chỉ sợ sớm đã bị dã quỷ ăn sạch. Quỷ quái bảo hộ nhân loại. Lý Quân cảm thấy có chút nói nhảm, coi như bọn chúng gia nhập thần tịch, có thể trên bản chất vẫn là quỷ quái a. Dã quỷ ăn người, không có đạo lý vào địa phủ thần tịch quỷ lại đột nhiên trở nên cao thượng, không ăn thịt người rồi. Quỷ thần sẽ không ăn người sao? Lý Quân lạnh lùng hỏi. Hồ Minh Sinh trầm mặc, thật lâu mới trả lời, vậy ăn, nhưng là chúng ta nhân loại chỉ cần trả giá rất ít đại giới, liền có thể thu hoạch được bảo hộ, vẫn là rất có lời. Chúng ta An Bình huyện một mực về vị thủy hà bá quản hạt, hàng năm chỉ cần hiến tế 10 tên thiếu nữ, hà bá liền sẽ bảo hộ An Bình huyện. Hà bá hàng năm chỉ cần 10 tên thiếu nữ, thế nhưng là dã quỷ dục vọng lại là vô cùng, không thêm hạn chế lời nói, một đầu cao giai lệ quỷ thậm chí có thể ăn sạch một cái huyện thành nhân khẩu. Lý Quân lặng lặng nhìn chằm chằm đùi gà. Hắn luôn cảm thấy Hồ Minh Sinh chưa nói cho hắn biết toàn bộ, hoặc là Hồ Minh Sinh cũng không biết toàn bộ. Quỷ thần cùng dã quỷ, trên bản chất không có khác nhau, nếu như làm dã quỷ có thể ăn uống thả cửa, làm quỷ thần ngược lại một năm chỉ có thể ăn 10 tên thiếu nữ. Ai mẹ nó còn nguyện ý làm quỷ thần? Chương 10, Ngư thị Bạch Tú Châu 010 Ngư thị Bạch Tú Châu chúng ta An Bình huyện trấn Ma Ti, so với vị thủy hà bá, ai hơn lớn? Lý Quân vấn đề trực kích tâm linh. Hồ Minh Sinh sắc mặt nháy mắt không xong. Thật lâu. Hà Bá bình thường bất quá hỏi nhân gian sự tình. Lý Quân cười lạnh, ý của ngươi là, nếu như Hà Bá hỏi đến chuyện nhân gian lời nói, Trấn Ma Ti còn phải nghe Hà Bá. Đúng, chúng ta loài người lực lượng cuối cùng vẫn là quá yếu, gặp được cường đại lệ quỷ nguy hại nhân gian, còn phải muốn Hà Bá ra mặt trấn áp. Hồ Minh Sinh không dám nhìn Lý Quân con mắt. Lý Quân thở dài một hơi. Hắn xuyên qua đến thế giới này lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy một loại sâu đậm bi ai. Nhân loại tính là gì? Có lẽ nhân loại chỉ là bọn quỷ quái chồn nuôi dê, lấy Trấn Ma Ti làm đại biểu tu hành nhân sĩ, chính là chó chăn cừu. Lý Quân nghĩ tới một cái kinh khủng tử. người chăn nuôi quỷ đúng, những quỷ này quái chính là coi nhân loại là thành bản thân tư hữu dê, mặc dù Hồ Minh Sinh nói Hà Bá một năm chỉ ăn 10 tên thiếu nữ. Lời này, chỉ sợ chính Hồ Minh Sinh cũng không tin, huống chi Lý Quân rồi. Lý Quân khi còn bé đi qua nhà bà ngoại, hắn bà ngoại ở trong thôn, trong nhà nuôi rất nhiều dê, hàng năm đều sẽ giết dê ăn. Bà ngoại nói cho hắn, không cần khi cái khác dê mặt giết dê, dê cũng không đần, sẽ hiểu một vài thứ, dê nhóm mơ hồ còn sống, càng có thể mập lên. Lý Quân chậm rãi uống xong một ngụm rượu gạo, thần sắc bình tĩnh nói, tại hạ Lý Quân, một chút cơ duyên thu được chút lực lượng, thế nhưng là tại hạ không ôm chí lớn, chỉ muốn yên ổn sinh sống sinh hoạt. Hồ Minh Sinh nở nụ cười, ta cũng không nói nhất định phải ngươi gia nhập trấn Ma Ti, kỳ thật rất nhiều tu hành nhân sĩ đều rất tự do tản mạn. Nghĩ yên ổn sinh sống sinh hoạt rất đơn giản, không nên đi trêu chọc địa phủ là được, cô hồn dã quỷ ngươi tùy tiện giết, giết sau còn có thể đi trấn Ma Ti lĩnh thưởng. Kỳ thật treo ở trấn Ma Ti cũng có chỗ tốt, có bổng lộc cầm, còn có thể biết rõ một chút nội bộ tin tức, tỉ như lần này quý phi, nếu như ngươi biết nàng là Hà Bá che đậy quỷ, liền sẽ không động nàng a. Lý Quân vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn xem hắn. Hồ Minh Sinh cũng không xấu hổ, hắn cười lớn một tiếng, thôi, không đề cập tới những chuyện này, ta ăn thịt uống rượu. Hồ Minh Sinh nắm lên thịt cá, dùng sức nhét vào trong miệng, ăn miệng đầy chảy mỡ, thật giống như quỷ đói đầu thai giống như. Phế phẩm đạo bào bên trên giọt đầy chăn dầu, dơ bẩn không chịu nổi, không có chút nào chú ý mình hình tượng. Sau khi ăn xong, Hồ Minh Sinh lau miệng ba, nhếch miệng cười nói, Lý Quân tiểu huynh đệ, trời cũng sắp sáng, ta hai tản đi đi, về sau thường liên hệ, gần nhất ngươi tạm thời đi ra ngoài, chờ danh tiếng qua lại nói. Lý Quân gật gật đầu, biết rồi, ngươi có tiền sao? Mượn ít bạc cho ta. Hồ Minh Sinh một ngụm rượu kém chút phun tới, trợn mắt, vui mừng làm mất đi một bao bạc quá khứ. Chưa từng thấy qua người tu hành thiếu tiền xài. Lý Quân tiếp nhận bạc, đánh giá một chút, ước chừng 20 lượng tả hữu, xem như một khoản tiền lớn. Một lượng bạch ngân giá trị 1000 văn đồng tiền. Một văn đồng tiền có thể ăn một đại chén nóng hôi hổi mì sợi, ngũ văn đồng tiền đủ mua nửa cân cá, 10 văn đồng tiền liền có thể bên dưới tiệm ăn mị mị ăn non nê. Thế giới này giá hàng rẻ tiền, đương nhiên lão bách tính trong tay cũng không có tiền, 20 lượng bạch ngân, nếu là đổi thành Lý Quân nguyên thân, chỉ sợ cả một đời đều tích lũy không tầm thường. Từ ký viện ra tới, trời đã hơi sáng. Lý Quân hít mắt, quay đầu nhìn lại, đêm qua từng dãy đèn lồng đỏ đã sớm thu rồi, náo nhiệt kỹ ngõ hẻm, lâm vào yên lặng. Không đúng. Lý Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế giới này là có quỷ quái, sở dĩ mọi người bình thường sẽ không ban đêm đi ra ngoài. Nhưng kỹ ngõ hẻm là một ngoại lệ. An Bình huyện kỹ ngõ hẻm đều là ban đêm làm ăn. Đây cơ hồ thành mọi người đều biết thưởng thức, Lý Quân tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức, cũng liền tiếp nhận rồi loại này thưởng thức. Nhưng thưởng thức liền nhất định hợp lý sao? Lý Quân từng bước một hướng phía ngoài hẻm đi, chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, đầu nặng chân nhẹ. Tâm tình của hắn nặng nề vô cùng, nhất định có đồ vật gì bị ta xem nhẹ rồi. Lắc đầu, không đi nghĩ những này danh tâm sự, sáng sớm không khí phi thường mới mẻ, mang theo vị thủy hà thổi tới ướt át thủy khí. Bánh bao, mua bánh bao đấy, thơm nào ngạt cá bánh bao thịt liệt. Tài cá bột gạo, tài cá bột gạo, tươi mới tài cá bột gạo ăn ngon lấy liệt. Chợ sáng mở, cần cù người bán hàng rong sớm liền mở ra bày, lồng hấp bên trong bánh bao bốc hơi nóng, trong nồi tài cá bột gạo mùi thơm nước núi. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. An Bình huyện tới gần bị hà, tôm cá tài nguyên phong phú, cá bánh bao thịt tài cá bột gạo chợ đều là nơi này đặc sắc quả vặt. Lý Quân nhún nhún cái mũi, nghe mê người mùi thơm, lại cũng không chuẩn bị mua ăn. Rời đi kỹ ngõ hẻm về sau, Lý Quân hướng phía Ngư Thị đi đến. Hôm nay hắn chuẩn bị mua chút chai sông con cua, mình làm ăn. Đến Ngư Thị, còn không có đi vào đã nghe đến một cỗ nồng nặc mùi tanh, cơ hồ khiến người buồn nôn. Thêu Châu muội tử, cho ta xưng mấy cân chai sông, còn có kia một sọt con cua, ta đều muốn. Lý Quân tài đại khí thô. Được rồi. Bán cá thiếu nữ gọi Bạch Tú Châu, cùng Lý Quân nguyên thân quan hệ rất tốt, chuẩn xác mà nói, nàng phi thường thương hại người trẻ tuổi này. Từ nhỏ liền không cha không mẹ, lẻ loi trơ trọi một người lớn lên, thật vất vả cưới bà nương lại ghét bỏ hắn nghèo, cùng người chạy. Bạch Tú Châu chân chu nắm lên mấy cái chai sông lớn, xé ra xác, đào ra chỉ toàn thịt, chỉnh sạch sẽ ngăn nắp, dùng bao lá sen gói kỹ lưỡng, đưa cho Lý Quân. Lý Quân, ngươi tìm tới việc làm không? Bạch Tú Châu liền nuôi cá nước, rửa tay một cái, lại nhảy lên. Nếu như tìm không thấy việc làm, ngươi đi theo cha ta đánh cá đi, tốt xấu vậy không nói chết, đầu này cá chết đưa ngươi ăn. Kia giỏ con cua, ta vậy nửa giá cho ngươi, 10 văn ngươi lấy đi. Ai? Chai sông cùng con cua đều không phải vật gì tốt, ăn nhiều nhiễm bệnh ai, đáng thương. Thế giới này con cua cùng chai sông đều đặc biệt tiện, người giàu có là tuyệt đối sẽ không ăn. Người nghèo chỉ có thèm thịt thời điểm mới có thể mua một điểm ăn. Bạch Tú Châu hiển nhiên coi là Lý Quân lại thèm thịt, dứt khoát tặng không hắn một đuôi cá chết. Nhà đầu chết tiệt kia. Đột nhiên, một đạo hét to truyền đến, con cá này mới vừa bắt chết, lại không thối, làm sao có thể tặng không cho người, có người phá của như vậy sao? Một người mặc vải thô quần áo trắng hán chạy chậm đi qua, đoạt lấy Lý Quân trong tay cá chết, hung hăng chừng Lý Quân liếc mắt. Hán tử kia chính là Bạch Tú Châu cha, Lý Quân gọi hắn Bạch Thúc. Bạch Thúc, ngươi tốt. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười. Bạch Thúc sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác Lý Quân thay đổi, trước kia Lý Quân thấy hắn luôn là một bộ vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Bao lâu từng có loại này lạnh nhạt khí chất. Lý Quân nguyên thân đặc biệt sợ hãi Bạch Thúc, lại đặc biệt thích Bạch Tú Châu. Bạch Thúc tự nhiên không muốn nữ nhi của mình gả cho quỷ nghèo, Lý Quân nguyên thân không chỉ có nghèo, còn đặc biệt vô năng, nhà mình nữ nhi nếu là theo loại nam nhân này, cả một đời xong đời. Gả cho ngư dân trắng tử, cũng không thể gả cho Lý Quân tên khốn kiếp này. Tráng tử người xấu xí một chút, không có Lý Quân Tuấn. Thế nhưng là tráng tử khí lực lớn, làm việc đánh cá mọi thứ đi, Lý Quân chính là cái gối theo hoa.
Chương 11, chứng bị tấp ra chó sơ sinh 011 chứng bị tấp ra chó sơ sinh cha a. Bạch Tú Châu đột nhiên lôi kéo cha nàng góc áo, hồn nhiên nói, Lý Quân rất đáng thương, hắn để Mỹ vị tiệm cơm đổi việc về sau, một mực không có tìm được việc làm, cha ngươi mang theo hắn đánh ta a. Bạch Thúc khinh bị nhìn Lý Quân. Cô nàng à, loại người này không đáng ta như yêu, lại lười lại thèm, chắc không được nàng dâu cùng người chạy, hắn đúng là đáng đợi. Bạch Thúc nhìn chằm chằm Lý Quân trong tay một giỏ con cua, ánh mắt tràn đầy xem thường, nghèo không đáng sợ, lười cùng thèm mới đáng sợ. Người bình thường thật vất vả có ít tiền, bình thường đều sẽ tổn, cưới vợ dùng, ai sẽ chỉ lo ăn. Nghe nói Lý Quân mấy ngày này ban ngày đều không ra khỏi cửa, theo hắn sát Vách Vương võ giảng, hắn mỗi ngày đều ở nhà ngủ ngon. Hắn mua con cua cùng chai sông tiền từ đâu tới? Muốn để ta dẫn hắn đánh cá? Nam mơ. Bạch Thúc tức giận bất bình, ai biết hắn có hay không làm phạm pháp sự tình. Cha ngươi ta cũng không muốn bao che người xấu. Bạch Tú Châu đột nhiên nâng lên đầu, nhìn chằm chằm cha nàng con mắt, nhất định phải mang Lý Quân đánh cá. Bạch Thúc sững sờ, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Được, Lý Quân ngươi ngày mai tới." Sau khi nói xong, Bạch Thúc liền rốt cuộc lờ đi Lý Quân, chỉ lo túi đầu chỉnh lý tán loạn ruột cá tử. Lý Quân lặng lặng nhìn xem những này ruột cá tử. Bạch gia phụ tử lấy đánh cá mà sống, thế giới này không có cái gì nhẹ nhõm nghề nghiệp, đánh cá cũng rất cực khổ, còn vô cùng nguy hiểm. Vị thủy minh ông, thủy quá nhiều, thủy tặc cũng nhiều, có đôi khi hà bá mất hứng, lại đến cái gây sóng gió, thường xuyên lật thuyền người chết. Bước lên nguy hiểm tính mạng, vậy không đánh được mấy đôi cá, chịu đói là chuyện thường ngày. Chính là qua khổ cực như vậy, Bạch Tú Châu vậy phi thường đồng tình Lý Quân, nàng cảm thấy Lý Quân so với nàng càng đáng thương. Trước kia, Bạch Tú Châu đều sẽ len lén đút cho Lý Quân một chút ruột cá tử, mang cá cái gì? Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng vừa vặn. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, vậy liền phiền phức Bạch Thúc, ta hôm nay trở về chuẩn bị, ngày mai đến tìm ngài đưa tin. Ôm dòng dã một giỏ con cua lớn còn có mấy cân chai sông, thuận tiện lại mua nửa túi gạo, Lý Quân chậm ung dung đi hướng chợ tây nhà. Trải qua Thái Thị khẩu, sát khí ngút trời, vô số quỷ quái ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, tiêu thê lương thảm thiết, muốn xông phá sát khí ngăn cản, giáng lâm nhân gian. Lý Quân liếc một chút, gần nhất tân sinh quỷ quái nhiều một chút, trong đó liền bao quát tên kia Giang Dương đại đạo, toét miệng bà, máu me đầm địa, miệng đầy nát răng. Những năm qua quanh năm suốt tháng vậy sinh ra không được mấy con lợi hại quỷ quái, phần lớn đều là chút ưu hồn, không có tư duy, lung tung không có mục đích nổi đồng bền giữa không trung. Nếu như lại như thế phát triển tiếp, trận pháp sớm muộn sẽ không chịu nổi, nhiều như vậy quỷ quái giáng lâm nhân gian, lại đói bụng lâu như vậy, chỉ sợ toàn bộ An Bình huyện đều không đủ ăn. Không biết Hà Bá có quản hay không những này. Lý Quân một bên suy nghĩ lung tung, vừa đi đường, rất nhanh liền đến nhà hắn. Sát Vách Vương võ ngay tại cửa nhà mình phơi thái dương, cùng bên cạnh mấy cái hán tử tán gẫu. Lý Quân loáng thoáng nghe tới đang nói bản thân, cái gì phế vật, ban ngày ngủ nướng, nàng dâu cùng người chạy loại hình nói. Một đám ngu dân thôi. Lý Quân không muốn để ý tới những người này, hắn mở cửa tấm, chui vào trong phòng, cửa sổ quan cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng lập tức tối xuống. Cổ đại phòng ốc lấy ánh sáng kém, Lý Quân dứt khoát xa xỉ giữa ban ngày liền điểm lên dầu cây chậu đèn, con cua toàn bộ nhét vào trong chậu nước nuôi, chai sông thịt đặt ở chén trong tủ. Từ quý phi trong lăng mộ mang ra ngoài lớn chứng vịt, cũng rất tùy ý đặt ở trên bàn gỗ. Bận rộn một đêm, quá mệt mỏi, Lý Quân quần áo cũng lười thoát, kéo qua chăn mền trùm đầu đi nằm ngủ, thẳng đến buổi chiều mặt trời sắp lặn. Sau khi tỉnh lại, Lý Quân tẩy cái tắm nước lạnh, bắt đầu làm lên con cua cùng chai sông ăn. Con cua tương đối tốt làm, rửa sạch sạch sẽ, sát bên trên thiếp một mảnh mỏng miếng gừng, trực tiếp bên trên lồng hấp chính là một đạo mỹ vị. Chai sông liền tương đối khó đốt. Lý Quân khi còn bé đặc biệt thích ăn chai sông, mỗi lần đi nông thôn chơi, đều thiếu không được sở chai sông ăn. Sơ một chậu từ năm đó non chai sông, xuân con chai là tốt nhất, đáp lấy mới mẹ đập ra, tăng thêm quả ớt gừng khối xào lăn ra nổi, nướng canh cũng rất ăn ngon. Đây là hắn tuổi thơ hương vị. Không nghĩ tới, ở cái thế giới này còn có thể ăn vào chai sông. Đáng tiếc Bạch Tú Châu sớm lấy thịt chai, thì không mới mẻ, nước chảy bên trong lớn lên chai sông cũng không màu mỡ, chất thịt còn già hơn. Lý Quân cầm lấy súng đao, tinh tế gõ, thịt gõ nát, nhét vào trong cái hũ chậm rãi nương lấy. Đồ ăn còn không có quen, Lý Quân không có chuyện để làm, dứt khoát cầm lấy lớn trứng vịt nghiên cứu. Trứng vịt bình thường, Lý Quân lật tới lật lui nhìn, cũng không còn nhìn ra trò gì tới. Hắn dứt khoát một phát bắt được lớn trứng vịt, hồng quang chậm rãi bao phủ lên đi, từng tầng, hòa tan vỏ trứng, trứng màng. Ngao 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 ha ha ha, lão tử cuối cùng đi ra. Nương theo lấy cuồng vọng tiếng cười, Lý Quân trước mắt xuất hiện một con phi thường nhỏ, tiểu hoàng cầu. Tiểu hoàng cầu thấy gió liền dài, bất quá một lát, liền dài đến phổ thông mãi cầu lớn nhỏ, bề ngoài ngốc manh đáng yêu, rồi cùng nông thôn điển biển khuyển giống nhau như lúc. Lý Quân trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, trứng vịt thế mà có thể ấp trứng ra chó vàng, vẫn là một con vô sỉ chó vàng. Nhân loại, thần phục. Cái này mãi cầu ngạo nghễ ngẩng đầu lên, một bộ không ai bị nổi ngu xuẩn bộ dáng. Bản kỳ lân tôn lâm thế, vốn là muốn đại khai sát giới, nể tình ngươi cứu bản tôn có công, tha cho ngươi mạng chó, vì xuống dập đầu nhận chủ. Lý Quân. Lý Quân nổi giận, hắn một thanh vặn lên chó sơ sinh, hung hăng một cái nổ đầu, đánh cái này chó sơ sinh trên đầu lên bao. Ghi nhớ, ta là chủ, ngươi là phó. Lý Quân thanh âm rất lạnh. Ngày thứ hai, mặt trời lên. Chó lớn, mau mau chạy. Lý Quân cóng lương khô cùng ấm nước, đi theo phía sau một con chó sơ sinh, cái này chó sơ sinh lông vàng vàng, rũ cụp lấy đầu, chậm gì gì dịch chuyển về phía trước. À, Lý Quân, ngươi chừng nào thì nuôi một con chó nhỏ à, lão bà đều nuôi không sống, ngươi thế nào còn có dư thừa lương thực nuôi xuất sinh. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp được Vương Võ cái thằng này châm chọc khiêu khích, Vương Võ bên cạnh còn đi theo mấy cái nhàn hán, xem xét cũng không dễ chơi. Từ khi kết giao mấy cái côn đồ, Vương Võ cái eo vậy ngạch khí, tự giác đã là người trên người, liền xem thường Lý Quân loại này tầng dưới chốt nhất tồn tại. Quả nhiên, có một loại người gọi tiểu nhân. Thất thế thời điểm, hắn và ngươi quan hệ tốt vô cùng, một khi so ngươi lẫn vào hơi tốt một chút điểm, liền các loại xem thường trước kia bằng hữu, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lý Quân nguyên thân cùng Vương Võ quan hệ cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên uống rượu với nhau. Ta có dư thừa lương thực không nuôi xuất sinh, chẳng lẽ nuôi ngươi? Ngươi là xuất sinh? Lý Quân trầm trọng nói. Vương Võ tức chết rồi. Lý Quân ngày bình thường liền trung thực, bất thiện ngôn tử, không nghĩ tới à, hắn hôm nay lại dám phản bắt mình. Còn có vương pháp hay không? Hả, ta sai rồi, ngươi xác thực không phải xuất sinh, ngươi chỉ là cùng xuất sinh đồng dạng. Lý Quân đột nhiên nở nụ cười. Ngươi, Lý Quân ngươi có gan, ngươi cho lão tử chờ lấy. Vương Võ run rẩy chỉ vào Lý Quân, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Lại đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Chương 12, Ngư gia 012 Ngư gia. Vương Võ đứng ngơ ngác trên đường cái, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không cầm được phát run. Trước mắt hắn, một đầu treo ngược nữ quỷ lặng lặng nhìn xem hắn, treo ngược nữ quỷ hé miệng, khắp khuôn mặt là vết máu, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Mẹ nó, ban ngày đủ tà. Vương Võ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, ngửa đầu, thẳng tắp té nhào vào trên mặt đất. Thu hồi treo ngược nữ quỷ, Lý Quân cũng không có chân chính hại chết Vương Võ, hắn là xã hội hiện đại xuyên qua tới người, còn chưa tới xem mạng người như cỏ rác, tùy tiện giết người tình trạng. Nếu như người khác khinh bỉ ngươi một lần, mắng bên trên ngươi vài câu, liền nhất định phải giết người lời nói, vậy thế giới này người đáng chết nhiều lắm. Thì như bạch thuốc. Phi, nhân loại chính là nhu nhược, nếu là lão tử, không phải tươi sống lột hắn ra không thể, lão tử có thủ tất báo. Chó cả giận phẫn bất bình truyền âm. Lý Quân vân đạm phong kinh, không cần thiết, Vương Võ chỉ là một tiểu nhân vật, có thời gian tại tiểu nhân vật trên thân dây dưa, còn không bằng giết nhiều mấy con quỷ quái. Giết quỷ quái, lão tử am hiểu nhất, đến lúc đó ngươi cũng đừng kéo lão tử chân sau, tưởng tượng đương thời, lão tử một thú đại chiến và tà. Nó là kỳ lân. Kỳ lân trừ tà, đối quỷ quái có huyết mạch đắc chế, tự nhiên có ngạo khí tư bản. Chó lớn càng nói càng hưng phấn, rác rưởi nói thao thao bất tuyệt, dày vò lấy Lý Quân lỗ tai. Lý Quân thiền, dứt khoát không nói nữa, trực tiếp phong bế tính giác. Một đường đi đến Ngư thị. Bạch Thúc cùng Bạch Tú Châu sớm liền đợi đến Lý Quân, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái người quen, đều là Lý Quân nguyên thân nhận biết. Mã Trắng Lư, Vưu Đại Trụ, Lý Nhị Mai. Những người này là tiểu nhân vật, từ danh tự liền có thể nhìn ra, đều là tiện danh. Thế giới này quá tàn khốc. Người bình thường thời thời khắc khắc ở vào kề cận cái chết, một chút tầng dưới chót người cảm thấy mèo a, cho a, con lửa a mệnh kinh thao, liền dùng làm con cái danh tự. Tên xấu dễ nuôi mà. Bạch Thúc ngang Lý Quân liếc mắt, tức giận nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Châm gì gì, đi theo ta, người mới vào nghề, theo thường lệ trước phải bái ngư gia. Ngư gia? Bản họ Trương, thân phận là An Bình huyện ngư bá, Bạch Thúc đám người bán cá, bắt cá, đều phải cho hắn giao tiền. Ngư thị bên trong tất cả quầy hàng cũng đều là ngư gia, Bạch Thúc quầy hàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay vận khí tốt, ngư gia ngay tại trên thị trường tuần nhìn, Bạch Thúc mang theo Lý Quân đi đến một cái gầy gò trước mặt nam nhân. Nam tử ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, dáng người thấp bé điêu luyện, làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ toát ra rảo hoạt quan mang. Vừa mới còn đối Lý Quân Bạch nhãn rêu cợt Bạch Thúc, lưng lập tức cong, trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, hèn mọn vô cùng. Ngư gia, ngài bận điệu, ta cho ngài giới thiệu, tiểu tử này chính là hôm qua cho ngài nói Lý Quân, ngài ngó ngó nhìn. Ngư gia gương mặt lạnh lùng, liếc nhìn mắt Lý Quân, ánh mắt như nhìn sâu kiến. Ta biết rồi, mấy ngày nay ngươi rút sạch, bất thời giờ, đem hắn báo đến nhân viên tu trì, uy củ cũ, người mới rút 8 thành, làm đầy 1 năm, rút 7 thành. Lý Quân hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó cũng quá đen tối a. Thế giới này người bình thường quá thảm. Không chỉ có thời thời khắc khắc gặp quỷ quái tàn ăn, còn bị giai cấp thống trị bóc lột, rồi cùng Lý Quân nguyên lai thời không lịch sử đồng dạng. Ngồi đến vương triều những năm cuối, thổ địa sáp nhập, thôn tính, sông núi, dòng sông, thổ địa, rừng cây, dù tốt chờ một chút toàn bộ là giai cấp địa chủ, người nghèo không có đất cắm rủi. Có đôi khi, liền ngay cả kéo một thanh ruộng đầu cỏ tranh, chặt một điểm trong núi rừng cánh khô, cũng có thể bị địa chủ đánh chửi. Chân chính là không có một chút xíu tư liệu sản xuất. Thế giới này cũng giống vậy. Xem ra đại tấn hướng vậy ở vào vương triều những năm cuối, lịch sử quy luật luôn luôn kinh người tương tự. Đúng rồi. Ngư gia tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Tráng Lư. Mã Tráng Lư, hôm qua có người cáo ngươi tự mình đánh bắt vị thủy cá, nhưng có việc này. Mã Tráng Lư vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, Ngư gia hoan uổng, ta không có, không có. Hôm qua thế nhưng là có người thấy tận mắt ngươi từ trong sông bỏ lên, nhất định là vụng trộm xuống sông bắt cá, nói. Ngư gia nghiêm nghị quát. Mã Tráng Lư cau mày, tựa hồ đang liều mạng nghĩ, hắn đau đớn lắc đầu, ta không nhớ rõ, không nhớ rõ. Ngư gia nở nụ cười. Hắn ngữ điệu chậm chạp nhu hòa, ta Ngư gia trưởng quản Ngư thị nhiều năm như vậy, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi đã làm loại này không mặt mũi sự tình, còn muốn ra mặt làm gì? Chợt, Ngư gia đột nhiên để cao âm lượng, khuôn mặt dữ tợn, bóc đi hắn cái chán ra. Mã Tráng Lư sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng được, hắn liều mạng gật đầu, cầu xin tha thứ. Mấy cái tay chân cởi gần đi tới, nắm trong tay lấy dao nhọn, vạch kéo một lần, Mã Tráng Lư cái chán ra mặt rơi xuống bên trên. A! Mã Tráng Lư dọa đến hô to, một hồi, tiếng kêu to âm lại càng ngày càng nhẹ, hắn không thể tin sờ sờ cái chán, mở mịt luống cuống. Lý Quân tỉ mỉ quan sát hắn biểu lộ, Mã Tráng Lư tựa hồ không có cảm giác đau. Ngư ra một nhóm người sau khi đi, Bạch Thúc đám người vây lên trước, hầu nghi nói, ngươi không đau? Mã Tráng Lư mở mịt nói, ta cũng không biết vì cái gì lột da cũng không đau, ta có phải hay không bị bệnh? đám người làm sao cũng nghĩ không thông, liền dứt khoát không muốn, không chừng là Mã Tráng Lư đột nhiên sẽ không sợ đau thôi. Dù sao thế giới này không hợp lý sự tình nhiều như vậy, không nghĩ ra thời điểm, liền đi vòng qua. Người nghèo, mạng sống trọng yếu nhất. Lý Quân như có điều suy nghĩ nhìn xem Mã Tráng Lư, chợt hắn phát hiện Bạch Tú Châu vậy nhìn chằm chằm tới, hai người ánh mắt vừa mới giao hội, đội vàng lại né tránh. Đây hết thảy đều bị Bạch Thúc nhìn thấy trong mắt, hắn phiền muộn, luôn cảm thấy có chút dẫn sói vào nhà hương vị, vạn nhất Lý Quân câu dẫn chạy nhà hắn nữ nhi làm sao xử lý? Có thể hôm qua bản thân thế nào liền mềm lòng đáp ứng rồi. Bạch Thúc cố ý ngăn tại Lý Quân cùng Bạch Tú Châu trung gian, một bộ bao che cho con tư thế. Lý Quân, đừng xử gặp, chúng ta hôm nay xuống sông, xem ngươi ngốc đầu ngốc não bộ dáng, đừng bị nước sông cuốn đi. Bạch Thúc biểu lộ hung tợn, Lý Quân nhưng căn bản cũng không sinh khí, một tia tức giận suy nghĩ cũng không có, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ngư thị phong ba sau, Bạch Thúc mang theo đám người ra khỏi cửa thành, rất nhanh liền đến trên bến tàu, phía trên ngừng lại rất nhiều đội thuyền, đã chờ xuất phát, chỉ chờ Bạch Thúc thuyền. Tự nhiên, Bạch Thúc thuyền cũng là ngư gia, Bạch Thúc không có sở hữu quyền, chỉ có quyền sử dụng. Thuyền có chút lớn, đủ tốt mấy người sinh sống ở trong thuyền. Nước ăn vậy phi thường sâu, loại thuyền này ưu điểm lớn nhất chính là không dễ dàng bị lật đổ. Vị thủy cắt triều đại chết rồi rất nhiều người, khổng lồ người chết cơ sở bên dưới, sinh ra mấy cái lệ quỷ cũng coi như bình thường. An Bình huyện trong thành ban ngày mặc dù an toàn, không có quá mức lệ quỷ dám ở ban ngày xuất hiện ở trong thành, có thể trong nước cũng không vậy. Thủy trúc tại âm là dễ dàng nhất hội tụ âm tà chi vật, coi như giữa ban ngày, vậy thường xuyên sẽ gặp phải quỷ nước chèo thuyền, thuyền như lật, một thuyền người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Quân, lương khô mang đủ sao? Chúng ta ra thuyền đồng dạng đều là vài ngày không lên bờ, bản thân ăn lương khô của mình. Chương 13, ai động trí nhớ của ta? 013 ai động trí nhớ của ta? Vị thủy minh ngông, không thể nhìn thấy phần cuối. Lý Quân từ nhỏ sinh trưởng ở phương Nam thành nhỏ xung quanh dòng sông đều rất nhỏ, càng có thể trực tiếp lội nước qua sông. Lần thứ nhất nhìn thấy rộng như vậy rộng vị thủy, Lý Quân chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thiên nhiên hùng vĩ như vậy trang lệ, nhân loại nhỏ bé như vậy. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Bạch Thúc đã không biết là lần thứ mấy đối Lý Quân mắt trắng dã, cái này Lý Quân à, cũng thật là để hắn càng xem càng chán ghét. Bạch Thúc thu thanh thu khí thanh âm truyền đến, Lý Quân, mau tới thuyền, ngồi vững vàng, chờ chút đừng đơn độc ngồi ở mạn thuyền bên trên, cẩn thận bị nước đem ngươi mang xuống ăn. Cảm ơn Bạch Thúc thúc quan tâm. Ha ha. Lý Quân lên thuyền về sau, Bạch Thúc thả neo lên thuyền, thuyền đánh cá lắc ung dung mở hướng vị thủy chỗ sâu. Lý Quân cô độc ngồi ở thuyền góc quất, bên cạnh nằm chó lớn nằm dạp trên mặt đất, khép hai mắt ngủ gần, thấy thế nào đều giống như một đầu phổ thông con chó bảng. Mã Trắng Lư, Vưu Đại Trụ còn có Lý Nhị Oai, ba người tập hợp một chỗ, thầm thầm thì nói thì thầm, bọn hắn cố ý đem thanh âm đè thấp, lại vẫn cứ lại lấy Lý Quân có thể nghe thấy phương thức nói chuyện phiếm. Lý Quân nghe lén một lát, thưởng thú dài rác. Đám người này nói đơn giản chính là hắn, cái gì lười biếng, ban ngày ngủ nướng, lao bà cùng người chạy, quỷ nghèo, cả một đời không có tiền đồ. Lý Quân, lần thứ nhất xuống nước còn thích đứng sao? Một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến. Bạch Tú Châu phối hợp ngồi ở Lý Quân bên cạnh, con mắt long lanh nhìn qua Lý Quân, để người kìm lòng không được trầm luân xuống dưới. Lý Quân rời con mắt, nhàn nhạt trở về câu, vẫn được. Hai người nằm cạnh rất gần, Lý Quân lại không chủ động nói chuyện, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Bạch Tú Châu vì làm dịu bầu không khí, cười chỉ vào chó lớn, ngươi nuôi chó a? Ừ, cái này chó thật đáng yêu, bất quá Lý Quân ta kiến nghị ngươi tốt nhất nuôi chó đen, gặp chuyện gì, máu chó đen có thể trừ tà, trước kia ta kèm chút để quỷ nước kéo lại đi, may mắn Tráng Tử ca dội cho buồn máu chó đen, ta mới bỏ lên trên thuyền. Bạch Tú Châu âm thanh run rẩy, toàn thân phát run, tựa hồ lần kia sự kiện bị hù nàng không nhẹ. Lý Quân liếc về phía chó lớn, gia hỏa này nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, chỉ có Lý Quân biết do nó có bao nhiêu phát điên. Chó đen quá đắt, ta mua không nổi, con chó này là người khác miễn phí tặng, không cần thị phí. Chó lớn nghe vậy, toàn thân lắc một cái. Đồ chó hoang Lý Quân, lão tử cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Lý Quân coi như không có nghe được nó truyền âm, cũng không để ý không hỏi Bạch Tú Châu, ngẩng đầu nhìn về phía vị thủy, tựa hồ vị thủy sánh bằng người còn tốt nhìn. Như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhìn Mã Tráng Lư đám người răng ngứa. Lý Quân tính là thứ gì a? Bạch Tú Châu là bọn hắn cầu còn không được mỹ nhân. Bọn hắn cầu còn không được mỹ nhân, chủ động tìm Lý Quân nói chuyện phiếm, tên khốn này vẫn yêu để ý tới hay không, quá mẹ nó không có thiên lý, phi, thế nào không đến cái quỷ nước đem tên khốn này kéo xuống ăn. Ngựa đại tráng ba người con mắt đều nhanh trừng nứt ra, Lý Quân vậy chứa lấy không nhìn thấy, vẫn như cũng một bộ vân đạm phong kinh, tựa hồ cũng không quan tâm bộ dáng. Bầu không khí lần nữa xấu hổ, Bạch Tú Châu tốt xấu là một nữ hài tử, cũng không tiện quá mức chủ động, nữ hài tử vẫn là phải thận trọng một điểm. Thời gian chậm rãi qua đi, thuyền đi tới vị thủy trung tâm, đám người bắt đầu thả lưới. Lý Quân trước kia tại trên TV xem người đánh cá tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lưới cá bung ra, liền có thể đánh tới cả thuyền nhảy nhót tương bừng cá. Bản thân tự mình đánh cá, mới phát hiện thật mệt mỏi. Thật vất vả mới đem tất cả lưới đều bên dưới xong, đám người mệt thở hổn hển, quần áo ướt đẫm. Buổi trưa, tất cả mọi người ăn bản thân mang tới lương khô. Lý Quân vậy móc ra hắn mang làm bánh bột nô, liền nước đun sôi để nguội, từng ngụm ướt. Sau khi cơm nước xong, thu lưới, lại là một phen mệt thở hổn hển, thật vất vả mới đánh tới đến một chút cá, cá không nhiều, đều không đủ giao ngư ra rút thành. Bạch Thúc buồn thẳng nhíu mày. Mấy tháng nay, trong sông cá càng ngày càng ít, ai, làm sao bây giờ a? Bạch Thúc đừng sầu, đợi buổi tối cá liền có thêm, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi, ban đêm bỏ phiếu lớn, ha ha. Mã Tráng Lư ngu ngơ nói. Bạch Thúc trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì. Chỉ có thể như vậy, đại gia nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ban đêm thật nhiều xuất lực khí. Bạch Thúc nói, toàn bộ buổi chiều, Bạch Thúc bọn người đang đánh chợp mắt nghỉ ngơi. Lý Quân một người ngồi ở một bên, hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, có thể lại muốn không ra là nơi nào không thích hợp. Mã Tráng Lư, Lý Quân có thể khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng còn có so Mã Tráng Lư càng trọng yếu hơn đồ vật, tựa hồ bị hắn xem nhẹ rồi. Là cái gì? Thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch Thúc thần cái lưng mỏi, rửa mặt, đánh thức đám người, thúc giục nói, mọi người tranh thủ thời gian ăn một chút gì. Ừ, thật đói. Lý Quân sờ về phía bọc đồ của hắn, lại sờ soạn cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới, bản thân chỉ dẫn theo một bữa lương khô, đây cũng quá nhức cả trứng, bọn hắn còn muốn trên thuyền nghỉ ngơi vài ngày. Đáng chết, ta làm sao quên mang lương khô rồi? A, ta vậy quên mang. Bạch Thúc, trên thuyền chúng ta còn có củi lửa sao? Muốn không bữa tối ăn cá? Ngựa Đại Tráng nuốt nước miếng một cái, đề nghị ăn cá. Bạch Thúc hung hăng lườm hắn một cái, mắng, ngươi cái bại gia tử, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn, biết rất rõ ràng muốn trên thuyền qua vài ngày, thế nào không nhiều mang một ít lương khô. Bạch Thúc tính tình vội vàng sao động, hung hung hổ hổ, Ngựa Đại Tráng đám người cũng không dám thở mạnh, từng cái cúi đầu, mặc cho hắn mắng. Các ngươi nhân loại thật kỳ quái. Chó lớn duỗi lưng một cái, chậm gì gì đi đến Lý Quân bên chân truyền âm nói, nơi này ban đêm rất tà môn, bọn hắn nghĩ lên vội vàng chịu chết sao? Lý Quân mồ hôi lạnh soát chảy ra. Liền ngay cả An Bình huyện trong thành, có trấn ma ti tòa trấn, đều có rất ít người đêm ra, huống chi là vị thủy rồi. Dựa theo bình thường logic, Bạch Thúc tuyệt đối sẽ không ban đêm đánh cá. Dựa theo bình thường logic, hắn Lý Quân không có khả năng nghĩ không ra điều này. Sở dĩ, ai động trí nhớ của ta? Chó lớn chăm chú nhìn Lý Quân, nó vậy tựa hồ phát giác cái gì? Chợt, chó lớn nhảy đến Lý Quân trên gối, rỗi ra một cái móng vuốt, dứt khoát nói, cắn ta. Lý Quân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem chó lớn. Biến thái. Chó lớn nổi giận. Nó khí nhảy dựng lên, trong miệng phát ra thật thấp gào thét, đồ chó hoang Lý Quân, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lao tử thế nhưng là tôn quý kỳ lân ngươi hiểu không, kỳ lân ngươi biết không, kỳ lân ngươi sẽ biết sao, ngươi gặp qua lão tử khí diễm ngập trời bộ dáng sao? Lao tử như bức như vậy, làm sao lại đối ti tiện nhân loại thú vị? Coi như lão tử đối ti tiện nhân loại thú vị, lão tử cũng sẽ không đối với ngươi cái này đại nam nhân thú vị. Chó lớn mắng biết, cuối cùng hạ giận. Lao tử máu có thể trừ tà, xem xét ngươi cái ngốc bức này bộ dáng, chính là chúng ta, nhanh cắn lao tử một ngụm. Lý Quân phiền muộn, ngươi không nói sớm. Nhìn xem chó lớn mau nhung nhung chân, Lý Quân thực tế bên dưới không được miệng. Nghĩ nghĩ, hắn yên lặng cầm lấy cá đao, cầm bốc lên chó lớn chân, nhẹ nhàng tìm một đao, một tia máu tươi xông ra. Chương 14, xuống nước chơi sao? 014 xuống nước chơi sao? Đau chết lao tử, Lý Quân ngươi điểm nhẹ. Chó lớn nghe răng liệt răng, chỉ đợi Lý Quân lấy xong máu, nó vội vàng thu hồi móng vuốt, lại là thổi lại là liếm, một lát, vết thương thần kỳ khép lại. Kỳ lân máu tươi cửa vào. Lý Quân chỉ cảm thấy một cỗ thanh khí mạnh thẳng gọt to lớn não, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong não vực mỗi một tấc mạch lạc. Ba ngày này ký ức, sát na trở nên vô cùng rõ ràng, không có nửa phần ẩn tàng cùng che đậy. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một giây suy nghĩ, mỗi một kiện gặp phải người cùng sự, Lý Quân toàn bộ tại não vực qua một lần. Mở mắt lần nữa, linh hải một mảnh thanh minh. Nhìn về phía Bạch Thúc, hắn do dự một lát, liền từ trong khoang thuyền lượng hơn 10 cái chai sông, con cua, con tôm nhỏ, cùng một chút bán không lên giá tiền tiểu ngư. Nhóm lửa làm ăn uống. Bạch Thúc xử lý những này ăn uống vô cùng đơn giản thô bạo, hắn xuất ra một thanh cá đao, đem vỏ cua tử cái mở, móc ra gạch cua cùng thịt cua. Tiểu ngư gạt ra nội tạng, dùng nước thô sơ giản lược tắm rửa, hỗn hợp có chai sông thịt, con tôm nhỏ, tăng thêm trước đó chuẩn bị xong con cua, một mạch, toàn bộ nhét vào nồi sắt bên trong. Thêm điểm hành dại cùng giá gừng, một chút xíu muối thô ba, đại hỏa nấu tan, lửa nhỏ nấu chậm. Rất nhanh, một nồi sền sệt tôm cá tươi liền nấu xong, mỗi người hai bát, ai cũng không thể nhiều múc. Lý Quân mang chó không có phần lệ, chỉ có thể từ Lý Quân phần lệ bên trong đồng đều ra một bát cho nó ăn. Múc một bát tôm cá tươi, Lý Quân đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí xuýt miệng tôm cá tươi canh, kém chút không có nôn, một cỗ khó mà hình dung hương vị tràn ngập vào miệng của hắn. Gạch cua cùng thịt cua nấu giống hiếm ba ba, chai sông thịt nấu nhưng lại so gần trâu còn cứng rắn, nhai đều nhai bất động, chỉ có thể cứng rắn ướt. Chẳng tao đạp những này đồ tốt. Lý Quân ôm chén, ăn lại ăn không vô, không ăn lại đói, bên người hắn chó lớn ngược lại không kén ăn. Ăn như hổ đói sau khi ăn xong, lại theo dõi Lý Quân trong chén đổ vận. Lý Quân, ngươi vừa mới uống lao tử nhiều máu như vậy, lao tử hiện tại mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng. À, đau đầu quá à, toàn thân bất lực. Chó lớn một bên truyền âm, một bên cố ý hướng trên bong thuyền ngã, trong miệng ô ô kêu to, ánh mắt vô cùng đáng thương, làm cho giống như Lý Quân ngược đãi động vật đồng dạng. Lý Quân im lặng. Dù sao hắn thật sự ăn không vô, liền dứt khoát toàn bộ tặng cho chó lớn ăn. Gia hỏa này ăn cái bụng tròn trịa. Lý Quân, màn đêm buông xuống về sau, nơi này nguy hiểm trùng điệp, ngươi tự cầu phúc đi. Ngáp lao tử đi trước ngủ, ngươi đêm nay nếu là chết rồi, lao tử nhất định lòng từ bi nhặt xác cho ngươi. Chó lớn nhìn trái ngó phải, rất nhanh liền tìm nơi ẩn nấp khe hở, chồng nông lên chui vào. Được, ngươi đi nằm ngủ đi, không cần làm phiền ngươi nhặt xác, dù sao ta chết, ngươi cũng được chết. Lý Quân mỉm cười, chuyến đó qua. Chó lớn lúc đầu đã nằm cái dễ chịu tư thế, nghe vậy toàn thân chấn động, trong con ngươi toát ra nồng nặc ủy khuất. Nó thay đổi cái mông, thân thể núp trong bóng tối, đầu mặt hướng Lý Quân, con mắt trợn lên tròn trịa. Lý Quân, lưu ý Mã Trắng Lư, gia hỏa này không bình thường, cũng không cần tới gần nước. Lão tử cảm giác trong nước có đồ vật. Đối với chó lớn hảo tâm nhắc nhở, Lý Quân không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị biết rồi. Mã Tráng Lư trên trán da bị lột, lộ ra xanh đen sắc thịt, không có một giọt máu, mấy cái rồi xanh vây quanh hắn đảo quanh, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Màn đêm buông xuống, tinh hà óng ánh. Trên thuyền đốt lên đèn trên thuyền trải, làm nổi bật mặt người đỏ rực, Bạch Thúc không rên một tiếng, ở một bên chỉnh lý lưới đánh cá, Bạch Tú Châu tay chân chân chu rửa sạch bắt đũa. Mã Tráng Lư đám ba người thì ngồi vây quanh tại một đống nói chuyện phiếm, đem Lý Quân cô lập ở một bên. Nóng, nóng quá a. Mã Tráng Lư bỗng nhiên thoát áo ngoài, không ngừng lấy tay quạt mặt, la hét, cái quỷ gì thời tiết ta, nóng chết ta đây, ta đi trong nước mát mẻ, các ngươi hãy tới. Mã Tráng Lư một hô nóng, Bưu đại chủ cùng Lý Nhị Oai cũng cảm thấy nóng, hai người cũng cởi theo quần áo, chuẩn bị cùng Mã Tráng Lư một đợt xuống nước mát mẻ. Lý Quân, ngươi tới sao? Một mực không thế nào để ý tới Lý Quân Mã Tráng Lư, đột nhiên nhiệt tình mời Lý Quân gia nhập, ánh mắt bức thiết. Lý Quân đã sớm biết hắn có vấn đề, làm sao lại theo hắn một đợt xuống nước? Không được, ta nhát gan, sợ quỷ. Lý Quân lắc đầu. Hèn nhát. Lý Nhị Oai cười lạnh một tiếng, quay đầu thân thiết lôi kéo Mã Tráng Lư, Tráng Tử Ca đừng để ý đến hắn, chúng ta xuống dưới mát mẻ. Mã Tráng Lư bất động thanh sắc đẩy ra Lý Nhị Oai, nghiêng đầu nhìn xem Lý Quân, chân thành nói, đừng sợ, trên thế giới không có quỷ. Ha ha ha, chết cười ta đây, còn có người sợ quỷ. Lý Nhị Oai cười ha ha, nước mắt đều bật cười, tựa hồ sợ quỷ là trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Lý Quân cười lạnh, ngươi không sợ? Nương môn mới sợ quỷ, ta lại không phải nương môn. Lý Nhị Oai một bên cởi quần áo, một bên không quên lật Lý Quân bạch nhãn. Mắt thấy Lý Nhị Oai quần áo sắp cởi hết, Lý Quân còn muốn cho hắn thêm một cơ hội. Ta nghe người ta nói thủy trúc âm, dễ dàng nhất tụ tập quỷ vật, nhất là dễ dàng phát sinh quỷ nước tìm thế thân, cuốn lên người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Quân một lần cuối cùng nhắc nhở. Ha ha ha. Lý Nhị Oai thật giống như nghe được buồn cười nhất chê cười bình thường, hắn vô trên người cơ bắp, tự hào không thôi. Tới đi, tốt nhất đến mỹ mạo nữ quỷ nước, ta nhất định tại chỗ làm nàng, nhường nàng biết rõ vì sao kêu nam nhân chân chính. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Oai ngao ngao kêu to, manh phóng tới đầu thuyền, bình một tiếng, nhảy xuống. Các ngươi mau xuống đây a, trong nước đầu thật mát mau, phía trên nóng chết rồi. Lý Nhị Oai một bên chơi nước, một bên thúc giục Mã Tráng Lư cùng cả hai trụ xuống tới. Mã Tráng Lư tiến về phía trước một bước, đều nhanh xử đến Lý Quân lỗ mũi, hắn hướng dẫn từng bước, Lý Quân đừng sợ, xuống dưới chơi đi. Không được, ta vẫn là rất sợ quỷ, khi còn bé bà ngoại nói quá nhiều chuyện ma, ta là gan dọa không còn. Lý Quân kiên định lắc đầu. Cách gần như vậy, Lý Quân nghe được Mã Tráng Lư trên người có một cỗ nhàn nhạt kỳ quái hương vị, có điểm giống vừa mới bốc mùi thịt. Mã Tráng Lư thấy Lý Quân từ đầu đến cuối không chịu xuống nước, trong mắt của hắn hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cố gắng khất chế tính tình. Thật lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Bưu đại trụ. Bưu đại trụ áo đều thoát, vừa mới chuẩn bị giải khai dây lưng, lại đột nhiên ngừng tay. Hắn nhìn về phía yếu ớt hà thủy, dưới ánh trăng, hà thủy sâu không thấy đáy, tĩnh mịch chảy xuôi, phi thường thần bí. Toàn bộ mặt sông liền bọn hắn một đầu thuyền. Hắn nhớ được trước kia mỗi lần đánh cá, luôn luôn rất nhiều thuyền một đợt xuống nước, rất náo nhiệt, đón ánh bình minh ra sông, cùng với nắng chiều trở về. Không đúng. Bưu đại trụ dùng sức lắc đầu, hắn thừa nhận mình không phải là đồ hèn nhát, nhưng vì cái gì Lý Quân lời nói như vậy xúc động tâm linh? Sâu trong tâm linh tựa hồ có ký ức đang từ từ khôi phục, thế nhưng là đầu tựa như cháo, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Đầu đau quá a, ta giống như ngã bệnh, Tráng Tử Ca ngươi và Lý Nhị Oai đi xuống trước chơi, ta nghỉ ngơi một chút. Bưu đại trụ ôm đầu, đau đớn ngồi xổm ở bên trong góc, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Mã Tráng Lư nhìn hắn chằm chằm thật lâu, cuối cùng từ miệng bạ gì gạt ra một chữ, "Tốt." Chương 15, ta Tú Châu tỷ tỷ cũng sớm đã chết rồi. Không một năm ta Tú Châu tỷ tỷ cũng sớm đã chết rồi. Mã Tráng Lư nhìn chằm chằm Lý Quân cùng Bưu đại trụ, lúc này mới chậm rãi đi hướng đầu thuyền, thẳng tắp nhảy xuống, cả người chìm đến trong nước. Gió đêm thổi tới, sơ sơ có chút mát mẻ ý, Lý Quân nắm thật chặt quần áo, mới cảm giác cấm một điểm. Lý Quân, ngươi nói trên đời này thật sự có quỷ sao? Một đạo yếu ớt giọng nữ truyền đến, không cần quay đầu lại nhìn, Lý Quân liền biết là ai. Chẳng lẽ không có sao? Lý Quân vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Bạch Tú Châu nở nụ cười, quỷ thần sự tình, chính là lời nói vô căn cứ, là hương giã ngu dân dùng để hù dọa tiểu hài tử dùng, không nghĩ tới ngươi vậy tin tưởng. Lý Quân chậm rãi quay đầu, lui về sau một bước, ta không phải tin tưởng, ta là xác định. Tú Châu tỷ, trước ngươi không phải kém chút bị quỷ nước lôi đi sao? Chẳng lẽ không phải Mã Tráng Lư dội cho buồn máu chó đen mới cứu ngươi? Bạch Tú Châu trong con ngươi lóe qua phức tạp thần sắc, tựa hồ là chán ghét, lại tựa hồ là e ngại, lại hình như là ở hồi ức. Nàng đỗng nhiên nu nu cười một tiếng, lặng lặng đứng thẳng, nóng nhìn vị thủy, thần sắc có một loại không nói ra được tịch liêu. Kỳ thật làm vị rất đáng thương, thấy không được ánh nắng, trốn ở băng lạnh âm u trong khe đá, không có đồ ăn, đói à? Lý Quân như có điều suy nghĩ, ta muốn hỏi một vấn đề, tại quỷ trong mắt, người thân là cái gì? Cũng là có thể ăn đồ ăn sao? Người, chẳng lẽ không phải đồ ăn sao? Bạch Tú Châu cười giả dối, vô ý thức liếm môi một cái, nơi xa Bạch Thúc đã mất đi ý thức, mê man trên bông thuyền. A, cứu mạng a a a. Chợt, một đạo thê lương tiếng kêu to âm truyền đến, lập tức lại chuyển tới đập bọt nước thanh âm. Lý Quân nhìn sang, vị thủy bên trong, Lý Nhị Oai ngửa đầu kêu cứu, hai tay liều mạng nắm lấy mặt thuyền, liều mạng nghĩ bỏ lên. Một nửa của hắn thân thể ở trên mặt nước, một nửa thân thể không có ở trong nước, tựa hồ có đồ vật gì tại xé rách lấy hắn. Trong nước sông choáng nhuộm mảng lớn vết máu, Lý Nhị Oai nhìn qua Lý Quân, ánh mắt bên trong toát ra hối hận cùng tuyệt vọng, còn có khẩn cầu. Cuối cùng, Lý Nhị Oai bị cái gì đông xì ra đi xuống, Mã Tráng Lư y mắng nổi lên mặt nước, hé miệng cười. Tại Mã Tráng Lư dưới thân, nổi trôi một đoàn bóng đen, có điểm giống cỏ nước. Ao ao, mã tráng lư lên thuyền, hắn lẳng lặng đi đến Vưu đại trụ bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, nóng quá, xuống nước mát mẻ đi. Vưu đại trụ đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt dần dần mê ly, tốt. Vưu đại trụ rõ ràng nhìn tận mắt Lý Nhị Oai chết thảm, giờ khắc này lại quên hết rồi, thật giống như xưa nay không tồn tại Lý Nhị Oai người này đồng dạng. Ta cũng thật là nóng, ta đi xuống trước mát mẻ. Lý Quân một cái đi nhanh tiến lên, đoạt tại Vưu đại trụ phía trước đi hướng mặt thuyền. Loại hành vi này tự nhiên đưa tới Vưu đại trụ mãnh liệt bất mãn, hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên Lý Quân là một khốn nạn. Chợt, liền gặp Lý Quân túi người, đột nhiên vươn tay, hung hăng bắt được thứ gì. Mặt nước bốc lên, vật kia liều mạng giãy giụa, làm thế nào vậy chạy không thoát Lý Quân thiết thủ. Chẳng lẽ cá lớn? Đồ chó hoang, Lý Quân vận khí thật tốt. Vưu đại trụ đấu kỵ Lý Quân bắt đến cá lớn, vội vàng xông đi lên nhìn. A. Đợi thấy rõ ràng Lý Quân trong tay bắt là cái gì về sau, Vưu đại trụ kinh hô một tiếng, đặt mông trực tiếp ngồi trên đất, bị hù run lẩy bẩy. Kia là một cái quái vật, mặt xanh nanh vàng, thần sắc dữ tợn khủng bố, hai tay khô cạn dài nhỏ, toàn thân hiện đầy lân phiến, con mắt lục hú hú bị nước. Một cái khủng bố truyền thuyết hiện lên Vưu đại trụ trong đầu, không đúng, không đúng, đây không phải truyền thuyết, là chân thật tồn tại thế giới a. Vưu đại trụ cuối cùng nhớ ra rồi, thế giới này là có quỷ quái, bọn họ thuyền xưa nay sẽ không tại trong sông qua đêm, buổi tối hôm nay thật lạnh, Lý Nhị Oai mới vừa vặn chết thảm. A a a. Vưu đại trụ hoảng sợ bò đến bên trong góc, dưới bụng nóng lên, nước tiểu không cầm được chảy ra, trên mặt đất ướt một đám lớn. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng, che ở trước người. Lý Quân chậm rãi nhấc lên bị nước, trên cánh tay hồng quang đem bị nước hoàn toàn bao phủ. Thủy quỷ kia phồng lên con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quân, bỗng nhiên, nó ngửa đầu, thân thể bỗng nhiên heo rút thành nho nhỏ một đoạn. Lý Quân một thanh bỏ qua quỷ nước, vừa vặn bước xuống chó lớn bên miệng, chó lớn vội vàng cắn một cái xuống dưới, toàn bộ đem quỷ nước nuốt vào trong bụng. Lý Quân cầm ra khăn, tinh tế xoa xoa tay, làm thế nào vậy sát không xong cỗ này mùi hôi thối. Bản thể đã chết, hiện tại chỉ còn lại hai cái phân thể, làm như thế nào làm? Lý Quân hứng hờ nói. Hắn hai mắt quét qua mã tráng lư cùng Bạch Tú Châu, cuối cùng dừng ở Bạch Tú Châu trên thân. Lý Quân, ta hiểu là ngươi, nguyên lai ngươi không phải người bình thường. Bạch Tú Châu thê mỹ cười một tiếng, ngữ điệu cực kỳ ôn nhu. Nàng nước mắt từng giọt rơi xuống, phối hợp nhu mỹ khuôn mặt, mặc cho Lý Quân ý chí sắt đá, cũng muốn hòa tan. Đúng vậy, cái kia cố sự là thật, mã tráng lư đương thời sát thực dội cho một chậu máu chó đen, chỉ là cũng không có đem ta cứu đi lên. Quỷ nước ăn hết ta về sau, ta liền biến thành khôi lỗi của nó, quỷ nước khống chế ta, ta chỉ có thể không ngừng giúp hắn tìm kiếm thức ăn. Mã tráng lư là đồ ăn, hắn kỳ thật đã bị quỷ nước ăn giống, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn, chỉ để lại một bộ thể xác, giúp quỷ nước làm việc. Bạch Tú Châu êm hài nói. Nàng từng bước một đi hướng Lý Quân, khóc thê mị đến cực điểm. Lý Quân, ngươi giết ta đi, ta đã không phải là người, làm quỷ thật thống khổ a. Bạch Tú Châu mánh bổ nhào vào Lý Quân trong ngực. Lý Quân, ta thích ngươi a. Thế, a. Bạch Tú Châu đột nhiên hí cuồng, nàng không thể tin nâng lên đầu, đối đầu một đôi ánh mắt lạnh như băng. Lý Quân năm ngón tay khép lại, hung hăng bắt được trái tim của nàng, vào tay lại mềm nhũn, Bạch Tú Châu trái tim chỉ là một bãi sông bùn. Ngươi đã biến thành quỷ, làm sao sẽ còn là của ta Tú Châu tỷ tỷ? Ngày đó tại Ngư Thị, ta liền biết ngươi không phải Tú Châu tỷ tỷ. Bạch Tú Châu đau khuôn mặt và mèo. Ta chính là ngươi Tú Châu tỷ tỷ a, ta có nàng ký ức a, không tin có thể kiểm tra ta cái gì đều nhớ. Đối mặt Bạch Tú Châu nước mắt, Lý Quân bất vi sở động. Hắn hung hăng rút tay ra cánh tay, một cước đá tới, dẫm lên Bạch Tú Châu, gàn từng chữ một. Ngươi không phải Bạch Tú Châu, ngươi mẹ nó chỉ là đánh cắp nàng trí nhớ quỷ nước. Lời còn chưa dứt, Lý Quân trực tiếp bóp lấy Bạch Tú Châu cổ, đánh nàng hồn phi phách tán. Bạch Tú Châu cuối cùng nhắm mắt lại, lặng lặng nằm trên mặt đất. Quỷ nước sau khi biến mất, thân thể của nàng cấp tốc hư thối, rất nhanh hóa thành một đám nước bẩn. Đến như mã trắng lư, hắn đã sớm chết rồi, trong thân thể cũng không có quỷ nước phụ thể, quỷ nước sau khi biến mất, thân thể của hắn tự nhiên cũng là giữa nát. Đến tận đây, Lý Quân hoàn toàn giải quyết rồi quỷ nước. Lý Quân yên lặng đi đến thuyền một bên, từng lần một rửa sạch tay, lại cảm giác làm sao vậy tẩy không sạch sẽ. Đích thân hắn chu diệt đối với hắn có ân nữ tử, mặc dù đó cũng không phải chân chính nàng, có thể Lý Quân trong lòng luôn cảm thấy không thích. Lý Quân, lão tử xin lỗi. Chó lớn không biết lúc nào chạy tới Lý Quân bên cạnh chân bên cạnh. Lão tử không nên nói xấu ngươi là hèn nhát, ngươi có thể so sánh lão tử ác hơn nhiều. Ha ha, chỉ là hẳn là như thế nào cùng Bạch lão đầu bằng dao. Chó lớn cười trên nỗi đau của người khác. Chương 16, Tú Châu tỷ tỷ không 16 Tú Châu tỷ tỷ trăng sáng treo cao. Lương Phong chậm chậm thổi tới. Bạch Thúc lặng lặng nằm ở trên bong thuyền, còn không có tỉnh lại, vừa rồi phát sinh hết thảy hắn cũng không có nhìn thấy, nếu như hắn tỉnh lại, nhất định sẽ coi Lý Quân là thành giết nữ hung thủ. Lý Quân tẩy xong tay về sau, tâm tình cuối cùng bình phục, hắn nhàn nhạt quét mắt chó lớn. Mặc kệ Bạch Thúc hiểu lầm ta cũng tốt, oán hận ta cũng được, ta Lý Quân làm việc xưa nay không để ý người khác ý nghĩ, ta chỉ làm bản thân cho rằng đúng sự tình. Tại Ngư Thị thời điểm, Lý Quân liền phát hiện Bạch Tú Châu chỉ là một bộ xác sống. Lý Quân đương thời bất động thanh sắc, làm Bạch Tú Châu đề nghị để Cá Thúc mang theo Lý Quân đánh cá, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là thuận thế đáp ứng rồi. Bởi vì hắn muốn tóm lấy hại chết Bạch Tú Châu quỷ quái. Bạch Tú Châu kỳ thật cũng không thích Lý Quân, nàng đối Lý Quân càng nhiều chỉ là đồng tình cùng thương hại, nhưng nàng chung quy là một cái mỹ lệ hiền lành nữ tử. Lý Quân nguyên thân đối Bạch Tú Châu vẫn có ái mộ chi ý, Lý Quân báo thù cho Bạch Tú Châu, một mặt là vì báo đáp đã từng ân tình, một phương diện khác cũng là đối với mình nguyên thân có chỗ bàn giao. Bạch Tú Châu thể xác giữa nát, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước mùi tanh, kia là quỷ nước tàn niệm cùng hiện hình ký ức. Nàng gọi Trần Xuân Đảo. An Bình huyện cảnh nội tá điển nữ nhi của người ta, phi thường nghèo, trong nhà dựa vào thuê chồng chọn chủ nhà vài mẫu ruộng nước sống qua, tân tân khổ khổ thu hạt thóc, hơn phân nửa đều nộp tiền thuế đất, năm được mùa thời điểm đều ăn không no. Có một năm, nhà nàng trong đất gặp trùng thai, trong đất lương thực giảm sản lượng hơn phân nửa, thế nhưng là địa chủ lại một hạt tiền thuê đất đều không giảm, không có tiền giao tiền thuê, vậy liền cầm nữ nhi trả nợ. Trần gia cha mẹ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang nhà mang người trốn thuê, thành đáng thương lưu dân. Người một nhà lang thang đến bị thủy, gặp thủy phỉ. Thủy phỉ tàn nhẫn sát hại cha mẹ của nàng người, đưa nàng trói đến trên thuyền, đè lại nàng, một cái tiếp theo một cái, bằng tàn nhẫn phương thức chậm rãi giày vò lấy nàng. Nàng muốn sống không thể, muốn chết không được. Ba ngày sau, Trần Xuân Đào toi thoát, thủy phỉ vẫn không có thả nàng một con đường sống, dứt khoát ở trên người nàng cột lên nặng nề tảng đá, chìm đến trong sông. Trần Xuân Đào sau khi chết, oan khí ngút trời, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, liền biến thành quỷ nước. Có lần, Bạch Tú Châu tại bờ sông dựa chân, không cẩn thận bị quỷ nước kéo xuống nước, quỷ nước đem Bạch Tú Châu ăn không về sau, vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn càng nhiều người. Dứt khoát phân ra một sợi oán khí ký sinh tại Bạch Tú Châu trong thể xác, ngụy trang thành nhân loại, lẫn vào An Bình huyện thành, hầu cơ tìm kiếm thức ăn ăn. Nó thích ăn dương khí tràn đầy nam tử, mã tráng lưa cái thứ nhất gặp nó độc thủ. Lý Quân lâm vào trầm tư. Thông qua tiếp nhận quỷ nước tàn niệm ký ức, Lý Quân nghi thông suốt rất nhiều thứ. Một, quỷ quái cùng nó khi còn sống người, là hai loại khác biệt tồn tại. Tỷ như, tại quỷ nước tàn niệm bên trong, quỷ nước đã từng cùng hại chết Trần Xuân Đào thủy phỉ cách rất gần, quỷ nước cũng không có tìm tội phạm phiền phức, chỉ là kính sợ tránh xa. Hai, quỷ quái thế giới cũng là đẳng cấp sông nghiêm, tầng tầng áp bách. Tại thế giới của bọn chúng bên trong, có được địa phủ thần tịch quỷ quái cao cao tại thượng, nô dịch bởi quỷ. Quỷ nước chỉ là vị thủy bên trong đê tiện nhất giá quỷ, vì sinh tồn, nó không dám thủy tiện ngoi đầu lên, đại đa số thời gian đều là trốn ở trong khe đá. Có đôi khi cũng sẽ trốn ở nước bùn cùng cỏ nước bên trong. Đại quỷ sẽ ăn tiểu quỷ, có được thần tịch quỷ quái, càng là coi chúng là thành đồ ăn cùng nô lệ. Ba, người cùng quỷ quái là trời sinh tử địch. Quỷ nước tàn niệm trong trí nhớ, nó thời thời khắc khắc đều nhớ ăn người, coi như ăn lại nhiều tôm cá có nước, trong bụng y mới nói. Quỷ quái đối nhân loại huyết nhục khát vọng, là mang theo khắc vào bản năng bên trong, liền giống với nhân loại thiên nhiên ăn gà ăn vịt ăn thịt heo đồng dạng. Nhân loại không ăn thức ăn mặn, liền sẽ khuyết thiếu dinh dưỡng. Quỷ quái không ăn nhân loại, tương tự cũng sẽ trở nên suy yếu. Lý Quân từ từ mở mắt, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Hồ Minh Sinh nói rất đúng, thế giới quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn cùng phức tạp. Sinh mà là người, lại ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót, đây cũng quá bi ai. Bi ai nhất, chúng sinh còn hỗn độn vô tri. Quỷ quái có thể tùy ý cải biến người ký ức cùng cảm giác, nhân loại căn bản phát giác không được mình là đồ ăn. Chợt, Lý Quân lưng run lên. Trí nhớ của hắn lại có mấy phần chân thật. Kỳ Lân huyết có thể để hắn hồi tưởng lại trong 3 ngày ký ức, kia 3 ngày trước, trí nhớ của hắn có hay không bị người động đậy. Đúng, nữ quỷ linh lung đã từng động đậy trí nhớ của hắn, Lý Quân đương thời phát hiện. Như vậy, có thể hay không còn có Lý Quân chưa từng phát giác được sai lầm ký ức. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời tối om om, ép Lý Quân thở không nổi, nếu như ngay cả ký ức đều là giả, thế giới lại còn có mấy phần chân thật. Lý Quân không nghĩ ra, liền dứt khoát không muốn. Hắn trên thuyền tìm kiếm một lát, rất nhanh liền tìm được một cái bao tải, vừa mới chuẩn bị đem Bạch Tú Châu hư thối thi thể đặt vào. Liên gặp một đạo nửa trong suốt dạng xương mù đồ vật từ Bạch Tú Châu trên thi thể yếu ớt xông ra. Lý Quân ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ trong xương khói có một đạo thuần người da trắng ảnh, mặt mày lờ mờ chính là Bạch Tú Châu. Tú Châu tỷ tỷ, là ngươi sao? Thuần người da trắng ảnh nghe tới Lý Quân thanh âm, tò mò quay đầu, hơi khẽ to mày, thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Lý Quân con mắt ướt đẫm, trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt bi thương. Cái này bi thương vùng đi không được, Lý Quân vẫn luôn là một cái lý tính người, hắn cũng không biết vì cái gì bản thân đột nhiên cảm tính. Thuần người da trắng ảnh nghiêng đầu, nghĩ đến nửa ngày, tựa hồ cũng không còn nhớ tới cái gì. Lúc này, Lý Quân đột nhiên cảm giác được bả vai trầm xuống, quay đầu, đối đầu một đôi tròn vo con mắt, chó lớn móng vuốt khoác lên Lý Quân đầu vai. Đừng xem xét, nhìn ngươi cái này sắc mị mị bộ dáng, nó lại không phải Bạch Tú Châu, cũng không có Bạch Tú Châu ký ức, để lao tử ăn thôi. Chó lớn liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra ánh mắt tham lam, trừng trừng nhìn chằm chằm thuần người da trắng ảnh. Im ngay, coi như không có Bạch Tú Châu ký ức, nàng cũng vẫn là ta Tú Châu tỷ tỷ. Lý Quân buông tay, muốn nuốt ve thuần người da trắng ảnh, bóng người kia lại e ngại lui lại, không ngừng lắc đầu. Thuần người da trắng ảnh dứt khoát quyết nhiên hướng về không trung lướt tới, chậm rãi tiêu tán. Bạch Tú Châu lưu tại trên đời cuối cùng một chút dấu vết, biến mất, từ đây, nàng chỉ có thể sống lấy Lý Quân trong trí nhớ. Nha, còn Tú Châu tỷ tỷ đâu? Chó lớn lộ ra người một dạng tiêu dung. Đã ngươi trầm mê tình yêu nam nữ, dứt khoát đem nàng thi thể biến thành quỷ binh tôi, về sau ngày ngày làm bạn, hàng đêm chú rể. Lý Quân mặt đều đen, vừa mới chuẩn bị đem điều này miệng tiện giá hỏa đánh cho tê người một bữa. Đột nhiên giật mình, hắn đối Bạch Tú Châu xác thực không có tình yêu nam nữ, vừa mới tình cảm không phải của hắn. Lý Quân nhắm mắt lại, đem Lý Quân nguyên thân tình cảm cưỡng chế phong ấn, lại mở mắt ra, hắn chính là hắn. Chó lớn thở phào một cái. Cuối cùng bình thường, ngươi mau đem Bạch Tú Châu thi thể ném đến trong nước, lại đem nơi này xử lý sạch sẽ, chờ Bạch lao đầu tỉnh rồi, ngươi liền giả vờ ngây ngốc, cái gì cũng không biết. Không còn kịp rồi, Vưu đại chủ cái gì đều thấy được. Lý Quân nhìn về phía góc khuất, cười khổ nói. Chương 17, cô đương, động phòng. 017 cô đương, động phòng. Trên thuyền, Lý Quân cùng Vưu đại chủ mắt đối mắt. Vưu đại chủ hoảng sợ nhìn qua Lý Quân, thật lâu, hắn hít sâu một hơi. Tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chợt, Vưu đại trụ lộn nhào bò đến Lý Quân dưới chân, phanh phanh phanh, dập đầu cái khấu đầu. Bưu đại trụ lắp bắp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý quân ca có gì cần, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền xem như núi đao biển lửa, ta vậy tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Chuyện này ngươi chớ lo lắng, ta có thể cho ngươi làm chứng, ta còn có thể bồi ngài cùng đi trấn ma ti làm cái ghi chép. Lý quân gật gật đầu. Làm phiên đại khái là thấy Lý quân thái độ tốt, Bưu đại trụ cuối cùng không còn thần trương, hắn bỏ người lên, bu ngơ sờ sờ đầu. Lý quân ca, ngài thật lợi hại, chờ chút xuống thuyền bước nhỏ đến ta nhà nghỉ ngơi một chút, ta để họ dậy mồ muội cho ngài làm mấy đạo thịt đồ ăn, ép một chút. Dừng một chút, hắn có chút ngượng ngùng nói. Họ dậy mồ muội có thể đẹp. Lý quân. Bưu đại trụ nâng lên hắn muội muội đẹp về sau, ánh mắt hy vọng nhìn qua Lý quân, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Lý quân phiền muộn. Hắn né tránh Bưu đại trụ hy vọng ánh mắt, chật, một cái nhấc lên chó lớn, hung hăng gõ nó đầu dưa xuống. Chó chết, về sau có người ngoài ở đây, nói chuyện dùng truyền âm hiểu không? Ô ô ô, chó lớn liều mạng dãy rồi lấy, muốn đào thoát Lý quân ma chảo, nhè răng niết miệng quát. Chó Lý quân, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó, về sau còn dám nói xấu lao tử là chó, cẩn thận lao tử một bụng tắn chết ngươi. Chó Lý quân, buông ra lão tử. Hả? Tốt. Lý quân ngoài dự đoán của mọi người đáp ứng rồi, chó lớn vừa mới chuẩn bị vui vẻ cùng thiếu, Lý quân chợt buông hai tay ra. Phịch một tiếng vang. Chó lớn ghé theo thế chó đất cức. Chó lớn thật vất vả bỏ lên, mang to. Lý quân, ngươi điên rồi. Đối đãi lao tử đều có thể hạ độc thủ, huống chi Lý Nhị Vai rồi. Lý Nhị Vai chết không an. Lý quân trầm mặc. Mặc dù Lý Nhị Vai cũng không phải là hắn trực tiếp hại chết, nhưng là hắn vậy dung túng Lý Nhị Vai chết. Quỷ nước bản thể vô cùng cẩn thận, nếu không nó cũng sẽ không chỉ phân ra một sợi oán khí khống chế Bạch Tú Châu, để Bạch Tú Châu thay nàng tìm người ăn. Lý quân nếu như trực tiếp chu sát phân thể, bản thể tất nhiên sẽ bị hủ chạy. Sở dĩ chỉ có Lý Nhị Vai xuống nước, tài năng dẫn tới quỷ nước. Nếu là tên hèn nhát này lần nữa trốn được dưới nước trong khe đá, Lý quân tìm được cái rắm. Lý Nhị Vai bị dẫn dụ xuống nước thời điểm, Lý Quân nếu quả như thật muốn ăn, chưa hẳn không cản được. Lý Quân không có chân chính ăn, cũng không có chân chính quên giải, hắn biết rất rõ ràng tại loại này trong hoàn cảnh, Lý Nhị Vai như thế nào nghe hiểu hắn quên giải. Lý Quân thở dài. Hắn đã từng sinh sống ở thời đại hòa bình dưới ánh mặt trời, chưa từng mưu tính qua những này âm mưu bị kế. Sáng sớm, thiên quang tảng sáng, Bạch Thúc đã sớm tỉnh rồi, càng lớn xung làm giải thích nhân viên, hắn đem hắn thấy sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Bạch Thúc, còn đem Lý Quân tốt một bữa thổi phồng. Mặc dù không phải Lý Quân hại chết Bạch Tú Châu, thậm chí Lý Quân vẫn là bọn hắn một nhà người ân nhân, Bạch Thúc nhưng như cũng không thể tiếp nhận. Thật lâu, Bạch Thúc cuối cùng từ trong khoang thuyền đi ra, đầu hắn hoa mắt trắng, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, phảng phất trong vòng một đêm giàn mua rồi 20 tuổi. Bịch. Bạch Thúc quỳ gối Lý Quân trước mặt, lệ rơi đầy mặt, ố ố khóc lớn, khóc rất lâu. Lý Quân, Bạch Thúc ta ngu muội, Bạch Thúc ta xem không thấu quỷ quái manh khóe, những ngày này Bạch Thúc còn trào phúng ngươi, Bạch Thúc sai rồi à? Ta không cầu ngươi tha thứ, ta chỉ cầu ngươi thay thế Tú Châu sống sót, giết sạch quỷ quái, sát 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 à. Bạch Thúc sau khi nói xong, trực tiếp ghé vào trên bông thuyền, khóc đau đến không muốn sống. Lý Quân con mắt nóng lên, hắn đỡ dậy Bạch Thúc. Bạch Thúc đừng khóc, ta đã thay ngài nữ nhi báo thủ, nàng đi rất an tưởng, Tú Châu tỷ tỷ cả một đời thiện lương, tiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc. Lý Quân bị Bạch Thúc giảng thuật một thế giới khác tình huống. Thế giới kia có nhân quả báo ứng, có lục đạo luân hồi, có âm phủ địa phủ quản lý ác quỷ, có địa tạng vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Quỷ quái không dám làm ác, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đường, không can thiệp chuyện của nhau. Lý Quân cuối cùng khuyên giải được rồi Bạch Thúc. Bạch Thúc vậy tin con gái nàng nhất định có tốt đẹp tiếp sau. Về sau, Bạch Thúc cùng Bưu đại trụ đều biểu thị sẽ thay Lý Quân giữ bí mật, đem chuyện này vĩnh viễn nát tại trong bụng. Đối ngoại tuyên bố Bạch Tú Châu cùng Mã Tráng Lư rơi xuống nước mà chết. Dù sao bọn họ đều là tầng dưới chót người, không có ai sẽ chân chính tra bọn hắn chết thế nào. Lý Quân chu sát quỷ nước về sau, lực lượng lần nữa mạnh rồi một điểm, hắn về đến nhà, chỉnh lý khoảng thời gian này ký ức, nhưng không có chút đầu mối nào. Lý Quân có một loại dự cảm không tốt, nguyên thân lưu cho hắn một chút ký ức có vấn đề. Tỷ như tại nguyên thân trong trí nhớ, Lý Quân đã từng cưới một phòng lão bà, về sau lão bà cùng người chạy, hắn nhận hết người trùng quanh chế giễu. Thế nhưng là Bạch Tú Châu hồn phách biến mất thời điểm, Lý Quân có thể cảm nhận được, hắn nguyên thân đối Bạch Tú Châu tình cảm là ngây thơ thiếu niên tình cảm, căn bản cũng không giống như là đã từng có lão bà người. Lý Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, hô hô hô, gió đông nhiên thổi ra Lý Quân nhà đại môn, Lý Quân ánh mắt hoa lên, liền gặp vài bóng người đứng ở cổng. Cô Đường, giờ lành đã đến, mời bên trên vui tiệu, cô gia đang chờ ngài bái đường nhập độc phòng. Cô Đường. Vui thiệu. Động phòng. Lý Quân đầu nao trong mặt, một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, chậm rãi xông vào não hải. Không tốt, lại chúng ta. Lý Quân đột nhiên bừng tỉnh, hắn một thanh ốm qua trò lớn, mánh cắn một miệng lớn. Ách, ta biết rồi, các ngươi trước thay ta thay quần áo trang điểm. Lý Quân cổ quay nói. Lý Quân ngồi ở trên ghế, mặc cho những người này ở đây trên mặt hắn làm, một lát sau. Lý Quân trên mặt bị bôi lên trắng lau lau, so quỷ còn giống quỷ. Tiếp đó, những người này thay Lý Quân khoác lên một cái đại hồng tú y đi, mang tú hoa hải, an mặc tựa như mỹ tiểu nương. Vui thiệu bị nâng lên. Lặng lặng tiến lên, vô thanh vô tức. Lý Quân xốc lên đỏ khăn cổ dâu, nhìn ra phía ngoài, ánh trăng trắng bệnh, dưới ánh trăng, những người kia lộ ra cực không chân thực. Cũng không biết đi được bao lâu, vui tiệu rơi xuống, những người này lặng lặng đứng sững, tựa hồ đang chờ đợi ai. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, bọn tỷ muội đợi nửa đêm, có thể tính chờ được tân nương tử, cũng không biết cái này tân nương tử tướng mạo như thế nào. Tiểu Thanh tỷ tỷ chớ lo lắng, cái này tân nương tử bất quá là bình thường thôn cô mà thôi, chắc hẳn tư sắc thường thường. Lời còn chưa dứt, Lý Quân trước mặt vải đỏ màn liền bị người xốc lên, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, quăng đến Lý Quân run lập cập. Cách đỏ khăn cô dâu, Lý Quân thấy không rõ những này nữ quỷ tướng mạo, chỉ có thể bằng vào thanh âm phân biệt. Hôm nay tân nương tử thật xinh đẹp, quả thực là quốc sắc thiên hương, nhìn nàng ra rẻ, thật chẳng a. Tư thái cũng rất đẹp, thủy thần nhất định sẽ thích, hì hì ha ha. Tân nương tử đẹp thì đẹp vậy, cũng không biết tính tình như thế nào. Nếu là cái lệ nữ, cán bị thương thủy thần, thế nhưng là tội chết. Thủy thần. Lý Quân ngậm miệng, ánh mắt kiên nghị. Vậy liền để ta Lý Quân gặp gỡ cái này thủy thần. Chương 18, chém giết đất sét tượng vị 018 chém giết đất sét tượng vị Lý Quân chậm rãi rơi xuống cốc tiệu. Đây là một tòa chùa miếu. Đại môn rộng mở, mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy bên trong thờ phụng không biết tên thần linh. Tượng đất, tượng mẫu. Kia tượng đất thần linh, dài đến dự tận cùng bố, con mắt buốc lên yếu ớt lục quang, dưới chân cất đặt lấy một phương thanh đồng đại đỉnh. Trong đỉnh sôi trào, hoa tiêu hương liệu tràn ngập say lòng người hương vị, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khói trắng, tràn ngập, như thật như ảo, nhường cho người không phân rõ chân thật cùng hư ảo, thật thật giả, thật giả đan vào một chỗ, tạo nên quỷ dị nhất chẳng cảnh. Hi hi ha ha. Nhìn, tân nương tử xấu hổ, phu quân của ngươi ngay tại bên trong, tranh thủ thời gian đi vào bãi đường nha. Lý Quân chậm rãi tiến lên, phía sau hình như có gió nhẹ quét, nhẹ nhàng đẩy hắn đi. Đi đến chùa miếu cổng, ngưỡng cửa thật cao. Lý Quân nhẹ nhàng nâng chân, lại đột nhiên dừng lại, chân treo ở giữa không trung không nhúc nhích. A, tân nương tử tại sao bất động? Tiến nhanh đi nha, tiến nhanh đi nha. Bên hai truyền đến lo lắng thúc giục thanh âm, sau lưng gió vậy quét càng nóng nảy hơn chút. Tốt, ta đi vào. Lý Quân âm thầm điều động lực lượng, tập trung ở trên chân, một tiếng ầm vang, kia chân tựa hồ mang thiên quân chi lực, hung hăng đặt xuống. Hư ảo, vỡ vụn. Ảo cảnh giống như thủy triều càn quét tối lui. Giang miếu, nữ tử, vui tiệu, toàn bộ biến mất không thấy. Lý Quân trên người đỏ hỉ phủ, trên mặt phấn cũng đã biến mất. Hắn vẫn trên thuyền. Ánh trăng như thầy. Kia tượng đất tượng màu voi, lúc này đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trên mặt sông, trước mặt đại đỉnh lăn lộn sôi trào, hoa tiêu hương liệu đều còn tại, hương khí tràn ngập. Tượng đất giống trong miệng chảy ra nồng nặc tanh hôi chất lỏng, con mắt buốc lên tham lam lục quang. Lý Quân một chân đạp ở trên bong thuyền, một chân lơ lửng trên không trung, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền muốn lọt vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đầu, cùng hoa tiêu hương liệu làm bạn. Tại thuyền bốn phía, nổi lơ lửng rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật, những vật này phồng lên miệng, đối Lý Quân không ngừng thổi hơi. Lý Quân cơ lấy một thanh cá đao, nhắm ngay tượng đất tượng thần, hung hăng quăng tới, sát na, kia tượng đất đầu thần tách rời, chậm rãi chìm vào trong nước. Đỉnh đồng tao vậy cùng theo chìm xuống dưới. Chợt, một cỗ hắc khí từ tượng đất tượng thần bên trong xông ra, xoay quanh tại tượng đất tượng thần phụ cận. Tê, người này lại có thể phá vỡ chúng ta huyễn trận, mau trốn nha. Ô ô ô, trốn không thoát, trốn không thoát, thủy thần chân thân phá, chúng ta trốn không thoát. Lý Quân chậm rãi đi đến đầu thuyền, gió đêm thổi tới, sợi tóc phất phới, dưới ánh trăng, tay phải hồng quang đại thịnh, tràn ngập chém thần giết quỷ lực lượng. Bốn chú giã quỷ run lẩy bẩy, có giã quỷ nổi đồng bền giữa không trung, giống con ruồi không đầu một dạng điên cuồng đi loạn, có giã quỷ chìm vào đáy nước, liều mạng hướng trong nước bùn chui. Lý Quân không đội mà động thủ, thản nhiên nói: ta cho là lợi hại gì thủy thần, bất quá là một đám cô hồn giã quỷ thôi, ngay cả trên thuyền phủ đều không phá được, các ngươi có thể so sánh vừa mới quỷ nước yếu nhiều. Lý Quân, lão tử càng ngày càng thích ngươi, đủ xảo trá, bất quá ngươi mẹ nó có thể hay không đối lao tử ôn nhu một điểm. Chó lớn thanh âm. Lúc này, chó lớn từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn kỹ, trên lỗ thai còn có cái lớn lỗ hổng. Thật nhiều thuốc bổ. Chó lớn con mắt tỏa ánh sáng. Thích không? Ta có thể chia cho ngươi phân nửa ăn. Lý Quân phòng phòng nói. Ô ha ha ha, lão tử rất ưa thích, cảm ơn ngươi Lý Quân, bất quá, bọn chúng hiện tại toàn bộ đều là lão tử. Chó lớn cùng tiếu một tiếng, manh bổ nhào vào trong nước, đặt nước mà đi, phân thủy mà đứng, trái cắn phải nhào, bất quá một lát liền đem những quỷ này quái nuốt ăn sạch sẽ. Chó lớn. Chó lớn vừa mới lên thuyền, Lý Quân níu lấy nó lỗ thai, cả giận nói, ngươi thế mà toàn ăn sạch, cũng không có lưu cho ta một chút xíu. Ai nha nha, buông ra lão tử. Chó lớn đau hô hoán lên, Lý Quân ngươi trước buông ra lão tử cho ngươi tìm được một cái tốt, xem như buổi lễ. Lý Quân bỏ qua chó lớn. Nhưng thấy, gia hỏa này từ trong miệng phun ra một viên lục u hạt châu, tròn trịa cực đại, xem xét chính là bà bối. Tị thủy châu. Chắc không được kia tượng đất giống có thể ở tại trong nước không thay đổi, chính là có cái trò này, Lý Quân ngươi thủy chiến không được, thứ này vừa vặn thích hợp ngươi. Lão tử tốt với ngươi a. Lý Quân tiếp nhận vách tường giọt nước, hạt châu này vào tay ô nhuận, Lý Quân vừa mới chuẩn bị cầm tị thủy châu xuống nước thử nhìn một chút, lại nghĩ một chút, vị thủy là hà bá địa giới, vạn nhất gặp hà bá, hắn còn không chết định. Chó lớn ngươi lại xuống lội nước, đem cái kia thanh đồng đại đỉnh bậy trên lưng tới. Kia phương thanh đồng đại đỉnh cổ phát trang nhã, coi như không phải bảo vật, quang đồng cũng có thể bán không ít tiền, chí ít có thể đủ dân chúng bình thường sinh hoạt nhiều năm, không cần tỉ phí. Chó lớn miết miệng. Món đồ kia chính là một đống đồng, lại không phải bảo vật. Thanh đồng có thể bán lấy tiền, chúng ta ăn mặc chi tiêu cái kia một hạng không cần tiền. Lăn xuống đi, lưng. Chợt, Lý Quân giơ chân lên, bình một tiếng, hung hăng đem chó lớn đạp xuống dưới. Đồ chó hoang Lý Quân. Chó lớn một bên chửi rủa, một bên tìm được đại đỉnh, cứ không tình nguyện quăng đi lên. Ngươi thật ngoan, chó lớn. Chờ bán cái đỉnh này, mỗi ngày cho ngươi thêm thịt ăn. Lý Quân sờ sờ chó lớn đầu, thuận tiện còn tóm lấy chó lớn lỗ tai, thịt hồ hồ, đặc biệt dễ chịu. Thấy Lý Quân thật đem mình làm chó, chó lớn cái mũi đều sắp tức điên, thật không thể quay đầu hung hăng cắn mẹ nó một ngụm, nhưng là, mạng nhỏ bóp tại tay người ta bên trong, có thể có biện pháp gì? Chó lớn buồn bực ghé vào Lý Quân bên chân. Lý Quân, lão tử không muốn gọi chó lớn, ngươi có thể hay không cho lão tử thay cái bá khí danh tự, nhường cho người nghe xong đã muốn thần phục.
Được, con chó trời.
Lý Quân rất dễ nói chuyện.
Được rồi, vẫn là gọi chó lớn đi.
Thuyền chậm rãi mở hướng bến tàu.
Chó lớn nói rất đúng, vị thủy chúng tả môn đồ vật nhiều lắm. May mắn bọn hắn gặp phải chỉ là một bầy dã quỷ, thực lực yếu ớt. Những này dã quỷ hẳn là thuộc về chói địa linh một loại, lấy tượng đất giống làm căn cứ địa, không thể rời đi tượng đất giống quá xa. Sở dĩ ngay lúc đó Lý Quân cố ý giả dạng làm bị lừa rồi, sau đó thẳng chém đầu cấp. Quả nhiên, một lần hành động diệt bọn chúng. Lý Quân đứng ở đầu thuyền, tổng kết kinh nghiệm. Đất sét tượng quỷ, tại quỷ quái thế giới, cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Nhưng là chính là chỗ này a yếu gà quỷ quái, cũng có thể lợi dụng ảo cảnh lừa gạt người, thậm chí có thể tiến hành quần thể lừa gạt. Lý Quân tỉ mỉ hỏi thăm qua Bạch Thúc đám người.
Bạch Thúc ảo cảnh là?
Bạch Tú Châu sống lại, bọn hắn cha con đang chuẩn bị đi bái phòng Lý Quân. Lý Quân ngay tại đằng trước, chỉ thiếu chút nữa đã đến. Vưu Đại Trụ ảo cảnh là?
Lý Quân cuối cùng cưới muội muội của hắn, hắn chính đưa muội muội nhập động phòng ngay tại đằng trước.
Những vị này không lạ sẽ có thể nhìn trộm người ký ức a?
Lý Quân kinh dị nghĩ.
Thật lâu,
hắn lại lắc đầu, cũng không có thể nhìn trộm ký ức, hoặc là bọn chúng cấp bậc vẫn chưa thể nhìn trộm ký ức, nhưng là cao đến đâu một chút quỷ quái, thì như Hà Bá, sẽ rất khó nói.
Bởi vì những này dã quỷ nếu như có thể nhìn trộm người trí nhớ nói,
vì cái gì không có phát giác kỳ lân huyết tác dụng?
Chương 19, một trận chiến động an bình 019 một trận chiến động an bình đáng tiếc, chó lớn đem bọn nó đều nuốt ăn.
Lý Quân không có thu hoạch được bọn chúng tàn niệm ký ức, chỉ có thể đoán những quỷ này quái hẳn là lợi dụng nhân tính dục vọng, sau đó chế tạo ra thật thật giả giả ảo cảnh. Nói trắng ra là chính là não bổ, mục đích gạt người tiến vào địa bàn của bọn nó, phân mà ăn.
Lý Quân đương thời đang suy nghĩ nguyên thân lão bà, sở dĩ hắn ảo cảnh cùng nữ nhân có quan hệ.
Ta nguyên thân lão bà tên gọi là gì?
Nàng giống như cùng sắt vách vương lão nhị bỏ trốn đến cựu nguyên huyện.
Lý Quân bắt hết óc dùng sức nghĩ đến, chợt phát hiện ký ức trống rỗng.
Nói cách khác, hắn trừ biết rõ nguyên thân lão bà cùng người chạy bên ngoài, chạy tới cựu nguyên huyện bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn không biết gì, không có cùng lão bà chung đụng bất cứ trí nhớ gì, trò chuyện, thậm chí bao quát ngủ chung ký ức đều không.
Từ nam nhân góc độ nhìn, đây cũng quá không bình thường.
Xem ra nhất định phải đến cựu nguyên huyện thành đi một chuyến.
Thứ nhất, Lý Quân muốn biết chân tướng.
Thứ hai, quỷ quái san sát thế giới, thật là làm cho người ta không có cảm giác an toàn, nhất định phải nhanh cường đại.
Lão ở một cái địa phương giết quỷ quái dễ dàng nhường cho người để mắt tới.
Thứ ba, hắn đối Hồ Minh Sinh cũng không yên tâm.
Hồ Minh Sinh biết rõ lai lịch của hắn, mặc dù gia hỏa này biểu hiện người vật vô hại, đối Lý Quân cũng coi như phong khoáng, trả lại cho Lý Quân một chút mặt dùng, nhìn xem là người tốt.
Thế nhưng là người tốt làm chuyện xấu ít đi.
Thứ tư, hắn đối Bạch Thúc cùng Vưu Đại Trụ cũng không yên tâm.
Hai người mặc dù đã đáp ứng Lý Quân sẽ thay hắn bảo thủ bí mật, nhưng là lấy quỷ quái thủ đoạn, phổ thông nhân loại thủ ở bí mật sao?
Tới bờ, Lý Quân ca, chúng ta là chờ trời sáng sau lại lên bờ, vẫn là sở soạn trở về.
Vưu Đại Trụ thanh âm cắt đứt Lý Quân tư duy, hắn đã sớm coi Lý Quân là thành chủ tâm cốt.
Trong sông không an toàn, chúng ta lên bờ đi.
Có ngay, Lý Quân ca ngài ngồi bước vàng.
Rất nhanh, Vưu Đại Trụ cùng Bạch Thúc dừng xong thuyền, hai người chờ Lý Quân xuống thuyền về sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Quân đi.
Vưu Đại Trụ cùng Bạch Thúc chỉ là người bình thường, phi thường sợ hãi đi đường ban đêm. Ba người dẫn theo một chút cá,
rất nhanh liền đến An Bình huyện thành. Thủ vệ lao binh theo thường lệ ngẩng đầu lên nhìn, thấy là người, lại an tâm nhắm mắt lại.
Tuy nói đường ban đêm dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng luôn có người to gan.
Bạch Thúc, bảo trọng.
Vưu Đại Trụ, bảo trọng.
Ghi nhớ ta, vĩnh viễn cũng không cần tin tưởng mình ký ức.
Ách, có lẽ ta các ngươi có một ngày cũng sẽ quên. Tờ giấy này, các ngươi mang theo trong người đi.
Lý Quân đưa cho hai tấm giấy vàng quá khứ. Giấy vàng này tự nhiên là quan phủ miễn phí phát ra phòng thân phụ triện, chỉ là Lý Quân động chút ít tiểu nhân tay chân.
Giấy vàng mặt sau có mấy dòng chữ.
Tờ giấy này rất trọng yếu, nhất định phải mỗi ngày mang theo trong người. Nếu như cảm thấy không thích hợp, nhớ được liếm liếm nó.
Tự nhiên, trên giấy vàng dính kỳ lân huyết.
Bạch Thúc cùng Vưu Đại Trụ sắc mặt cổ quái nhìn xem giấy vàng.
Rất nhanh, bọn hắn minh bạch Lý Quân ý tứ.
Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn cũng không dùng được.
Lý Quân cười khổ.
Mượn ngài cắt luôn.
Bạch Thúc cùng Vưu Đại Trụ vậy cười khổ.
Lý Quân cùng Bạch Thúc hai người sau khi tách ra, cuối cùng về đến nhà, nhìn xem quen thuộc bài trí, Lý Quân y nguyên có một loại tựa như ảo mộng cảm giác.
Hắn ôm lấy chó lớn, đột nhiên hỏi, chó lớn, ngươi sẽ không cũng là của ta ảo cảnh a?
Chó lớn nghiêng nhìn hắn một cái.
Đánh rắm, lão tử là kỳ lân vạn tà bất xâm, quỷ quái có thể ảnh hưởng vật thể, lại duy chỉ có không ảnh hưởng được lão tử.
Vậy nếu là bọn chúng ảnh hưởng trí nhớ của ta, nhường cho ta trong trí nhớ xuất hiện ngươi, kỳ thật ngươi là không tồn tại, làm sao bây giờ?
Lý Quân vẫn là không yên lòng.
Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng.
Chó lớn giống nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem Lý Quân.
Quả thật có khả năng này, các ngươi loài người đầu óc quá yếu, lão tử cũng không còn biện pháp chứng minh lão tử không phải ngươi ảo cảnh.
Lão tử chỉ có thể nói cho ngươi, lão tử là chân thực không giả tồn tại.
Sở dĩ Lý Quân ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, chờ chính ngươi cường đại, tự nhiên mà vậy, liền có thể phân thanh hư huyễn cùng chân thật.
Chó lớn sau khi nói xong, chân trước có chút khúc, chân sau dùng sức đạp một cái, đột nhiên nhảy ra Lý Quân ôm ấp.
Bị người làm chó tư vị, thật khó thụ.
Kết quả, gia hỏa này còn không có đứng vững, Lý Quân một thanh nắm chặt nó cái đuôi, nói ra trở về.
Lý Quân không có hảo ý cười một tiếng, ta quyết định, về sau cách mỗi ba ngày, cắn ngươi một lần. Vị thủy minh ông. Đây là một tòa tảng đá đại điện. Trong đại điện một giọt nước cũng không có, trên bảo tọa ngồi một hắc bảo nam tử. Đại điện hai bên đứng hầu lấy hai ban quỷ quái, hình thù kỳ quái, đều đem đầu đâm thật thấp, tựa hồ trên bảo tọa tồn tại vô cùng kinh khủng. Chợt, một hồng y dị quỷ quái tiến vào điện, lơm lớm lo sợ nói: "Khởi bẩm hà bá, đêm qua, tượng đất giống bảy quỷ bị tru sát. Tượng đất giống bảy quỷ sắp nhập tịch địa phủ, sở dĩ cái chết của bọn chúng vẫn là muốn báo cáo hà bá." Hồng y tiểu quỷ sau khi nói xong vậy đem đầu đâm thật thấp, sợ chọc giận hà bá. Bất quá một đám dã quỷ, nhất định là vị kia thần linh hẻm ăn trộm. Một ngày không nhập tịch, một ngày chính là dã quỷ, ăn thì ăn, tính không được cái đại sự gì, dã quỷ còn nhiều, bổ sung mấy cái quỷ sai còn không dễ dàng, về sau bực này việc nhỏ không muốn lên báo. Tuân mệnh. Hồng y tiểu quỷ hồi phục xong, lại lèm mà lèm mề không chịu đi, muốn nói lại thôi, tựa hồ nói còn chưa nói tận. Nói, lén gạt đi chết. Hà bá đột nhiên ngẩng đầu, đại điện bầu không khí vì đó lạnh lẽo, bảy quỷ run lẩy bẩy, ào ào quỷ trên mặt đất. Khởi bẩm hà bá, lúc ấy có một may mắn còn sống sót tiểu quỷ, trốn ở trong nước bùn trốn qua một kiếp, nghe nói chu sát tượng đất quỷ là người. Người? Người? Hà bá thông suốt đứng dậy. Người làm sao sẽ có chu sát quỷ quái thực lực, chẳng lẽ trấn ma ti người dở trò quỷ? Loài người trấn ma ti rất có tiến bộ à, thế mà dám can đảm tự tiện vào vị thủy, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn lăn lại đây thấy ta. Tuân mệnh. Hồng y dị tiểu quỷ lui ra sau. Mấy tên thị nữ nhấc lên to lớn mâm đi tới. Trong mâm nằm một nữ nhân, tẩy trắng non nà, chính nhất mặt hoảng sợ khóc. Thị nữ cung kính tại nữ nhân trên người vung một chút bột phấn, vào hiến đến Hà Bá trước mặt. Hà Bá nắm nữ nhân cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, cánh tay cùng thân thể chia lịa, nữ nhân đau đớn kêu thảm, đau mặt đều bặm mẹo, toàn thân mỗi một phiến thịt đều ở đây phát run, hiển nhiên chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Một lát sau, An Bình huyện nha, bên cạnh trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti chủ sự gọi Tần Viêm. Tần Viêm chính nhắm mắt dưỡng thần, chợt bên cạnh hắn hương hoạt động, cái này hương không lửa tự cháy, sương mù bặm mẹo lên hình thành từng cái ký tự, những chữ này phủ bám vào trên giấy thế mà thần kỳ hiện hiện mấy dòng chữ. Tần Viêm đột nhiên mở mắt ra, cầm lấy giấy nhìn lại, lại là càng xem càng kinh hãi. Là ai? Ai lại dám tại vị thủy làm ẩu? Vị thủy chính là Hà Bá địa bàn, bên trong giã quỷ đều là Hà Bá vật riêng tư, chính Hà Bá đều ăn không đủ, ai sao mà to gan như vậy, dám động Hà Bá tài sản? Chương 20, tiến về Cửu Nguyên huyện thành 020 tiến về Cửu Nguyên huyện thành Bình Xương hãng cầm đồ. Hoàng hôn. Trong tiệm cầm đồ sinh ý so sánh thanh nhàn, một người khách nhân cũng không có, trưởng quỹ nâng cầm lên buồn ngủ, bên cạnh mấy cái hỏa kế đang uống trà tán gẫu. Trưởng quỹ, ta muốn làm kiện đồ vật. Có sinh ý. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ đột nhiên mở mắt ra, con mắt uốn cong, miệng kéo ra nghề nghiệp tính tiêu dung, gọi là một cái hỏa khí sinh tài. Khách hàng là một gã thanh niên nam tử, ước chừng 20 hứa niên kỷ, dài ngược lại là rất tuấn, chính là y phục mặc rất phá, vải thô quần áo, chân mang song giày cỏ, xem xét chính là người nghèo. "Tiểu ca, ngươi nghĩ làm cái gì?" Trưởng quỹ cười hỏi. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ hay là vô cùng có nghề nghiệp tố dưỡng, đối người nghèo người giàu có đối xử như nhau, trên mặt cũng không có nửa phần kinh thị. "Cái này, người xem nhìn giá trị bao nhiêu tiền?" Lý Quân đưa tới một cái bao. "Có ngay." Ngài chờ một lát. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ tiếp nhận bao khỏa, vào tay cũng nặng lắm. Mở ra xem. Từng khối, là một chút vết dỉ loang lổ thanh đồng, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên có đường vân, rất cổ xưa. "Tiểu ca, ngài thứ này từ chỗ nào tới?" Trưởng quỹ thu liễm tiêu dung. Lý Quân nghĩ nghĩ. "Những này đồng nát là ta ra tổ truyền lên xuống đến, gần nhất, ta nhà thực tế đói, chỉ được lấy ra đổi một chút hủ tiêu ăn. Trưởng quỹ, ngài nó giá trị bao nhiêu tiền?" Lý Quân tùy tiện biên cái lý do. "Ha ha." Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cười lạnh. "Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiểu ca thứ này giống như là trong mộ ra tới, tà môn, người bình thường thật đúng là không dám thu." Lý Quân không nói lời nào, lặng lặng nhìn xem hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Đây đều là hiệu cầm đồ xáo lộ, tận khả năng tìm tới làm vật khuyết điểm, vào chỗ chết ép giá. Quả nhiên, hiệu cầm đồ trưởng quỹ chậm chậm ngữ khí. "May mắn ngươi hôm nay tới là ta Vinh Xương hãng cầm đồ, ta ra lão tấm rất có mấy phần bản sự, cùng trấn ma ti cũng có thể nói lên mấy phần lời nói, như ngươi loại này trong mộ đồ vật, cũng liền ta nhà dám thu. Xem ngươi vậy thật đáng thương, hai sâu tiền." "Đen, thật đen." Lý Quân túi kia thanh đồng trọng lượng, đâu chỉ 10 sâu tiền. "Thành, ta chết làm, trưởng quỹ đưa tiền đi." Lý Quân không chút do dự, phi thường sảng khoái đáp ứng, rồi, dù sao nhà hắn còn có mấy bao cái đồ chơi này, tìm thêm mấy nhà hiệu cầm đồ, luôn có thể đổi lấy mấy chục sâu tiền, tăng thêm trước đó Hồ Minh sinh cho bạc, đầy đủ hắn sinh sống. Quỷ quái san sát thế giới, mỗi một khắc thời gian đều phi thường quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí ở việc vặt bên trên. Thấy Lý Quân đáp ứng thống khoái như vậy, trưởng quỹ có chút thì đau, sớm biết hắn nóng lòng xuất thủ, hẳn là để thêm ép giá. Linh cơ khẽ động. "Tiểu ca, ta xem ngươi thực tế đáng thương, ta cho ngươi thêm nhiều hơn 10 văn tiền, ngươi đem con chó này lưu lại." "Chó lớn?" Lý Quân thật nghĩ giơ ngón tay cái này trưởng quỹ thật sự là quá sẽ làm ăn. Lý Quân lắc đầu, cầm hai sâu tiền ra hiệu cầm đồ. Tiếp đó, hắn bắt chước làm theo, chạy lượt An Bình huyện tất cả hiệu cầm đồ, đổi lấy mấy chục sâu tiền, nặng trình trịch đồng tiền chồng chất trên bàn, có một loại phi thường giàu có ảo giác. "Đáng tiếc a, nơi này chung quy là quỷ quái san sát thế giới, tiền lại nhiều có thể làm gì?" Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Lý Quân cầm một sâu tiền đi nha môn, thông qua không phải bình thường thủ đoạn lấy được chỉ dẫn đường. Sau đó, lại liên lạc một nhà thương hội, chuẩn bị qua mấy ngày liền đi Cựu Nguyên thành. Xanh hoang sơn giá lĩnh, một đầu quan đạo kéo dài đến phương xa. Một đội thương khách gian nan buôn ba tại trên quan đạo. Thương khách phía trước nhất có một mặt đại đại lá cờ, thêu lên phức tạp hoa văn, trung tâm nhất có cái sông chữ. Lý Quân biết rõ, kia là vị thủy hà bá tiêu chí. An Bình huyện thương khách phàm là vượt huyện đi buôn, đều sẽ đi nha môn dùng tiền mời một đạo hà bá cờ. Trên đường quỷ quái thấy hà bá cờ, bình thường cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Trừ hà bá cờ bên ngoài, trung gian trên một chiếc xe còn thả rất nhiều phù vàng, máu chó đen, đỏ rực gà trống lớn, đều là dùng để phòng thân. Đương nhiên, thương đội còn nuôi một vị cung phụng tiên sư. Lý Quân huynh đệ, bây giờ thế đạo không yên ổn, ngươi lẻ loi một mình đến Cửu Nguyên làm gì? Người nói chuyện là một khuôn mặt đỏ rực hán tử, gọi Trương Có Tài, trong thương đội đều biết, chớ nhìn hắn là một cậu thả hán tử, lại là một tay thức ăn ngon. An Bình huyện thành rất nhỏ, Trương Có Tài trước kia cùng Lý Quân nguyên thân liền nhận biết. Trương Có Tài gặp một lần Lý Quân liền thích, không giải thích được thích, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất giống con của hắn. Đáng tiếc ra, Trương Có Tài nhi tử sớm liền chết. Khỏe mạnh một người, nghĩ không ra, treo cổ. Trương Có Tài nhớ được con của hắn rõ ràng là cái người cởi mở, làm sao lại thắt cổ đâu? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Trên thế giới này từng nhà đều có không nghĩ ra sự tình, thời gian lâu dài cũng liền quên đi. Lý Quân không yên lòng nói, tìm được đường. Trương Có Tài thở dài, hắn coi là Lý Quân là ở An Bình huyện sống không nổi nữa, đành phải mạo hiểm đi địa phương khác tìm xem đường lối, đáng thương à. Hắn nhớ được Lý Quân giống như phụ mẫu đều mất, thật vất vả cưới lao bà vậy cùng người chạy, người cũng không cơ linh, mấy phần công tác cũng không làm thành, đáng thương nha. Lý Quân cũng không biết Trương Có Tài tâm tư, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở đây vị kia cung phụng tiên sư trên thân. Vị này cung phụng tiên sư họ Âu Dương, người xưng Âu Dương tiên sư. Âu Dương tiên sư phi thường thần bí, phần lớn thời gian đều ở tại trên xe, liền ngay cả ăn cơm đều muốn người đưa lên xe. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là của hắn đồ ăn, luôn luôn một phần thực phẩm chín, tăng thêm một con vật sống. Có đôi khi là sống gà vịt, có đôi khi là sống chuột, sống mèo sống chó. Thương khách chuyên môn mang tràn đầy mấy xe vật sống, chuyên môn cung ứng cho Âu Dương tiên sư. Chẳng lẽ nuôi quỷ? Lý Quân không biết Âu Dương tiên sư nội tình, không dám tùy tiện phái quỷ binh đi thăm dò, chỉ có thể đại khái tăng thêm đoán chừng. Hồ Minh Sinh đã từng nói, bất kể là âm dương phái vẫn là thông linh phái, bản chất đều cùng quỷ quái có quan hệ. Quỷ quái cùng người một dạng cần ăn cái gì? Quỷ quái đồ ăn phi thường rộng khắp, bọn chúng sẽ ăn nhân loại, đồng loại, máu động vật thịt, thậm chí cực đói ngay cả cỏ nước xương sớm đều ăn. Mà lại, quỷ quái tựa hồ càng thích mang máu ăn sống. Lý Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế giới này người tu hành có hay không sẽ dùng nhân loại nuôi nấng bọn họ quỷ quái? Vừa nghĩ đến đây, Lý Quân không rét mà run. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trương Có Tài nghĩ đến thật lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Lý Quân tiểu huynh đệ, muốn không ngươi cho ta biết phụ, ta và Trịnh lão bản nói, đem lộ phí trả lại cho ngươi, ngươi cũng có thể tiết kiệm ít tiền, tốt tái giá một phòng lao bà sinh hoạt." Lý Quân kém chút đem mình đầu lưỡi cắn. Thế giới này người tựa hồ đối với cưới lao bà có một loại nào đó chấp niệm, không có cưới được lao bà nam nhân, hoặc là lao bà cùng người chạy nam nhân, đi đường bên trên đều sẽ bị người nổ nước miếng. Lý Quân có chút xấu hổ: "Ách, ta ơn Trương đại ca." Trương Có Tài mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Lý Quân trả lời. Thương đội chậm rãi tiến lên, chịu trời tối thời điểm dừng ở một nơi trên đất trống. Hà bá cờ thật cao cắm trên mặt đất, bên ngoài lại bố trí một chút giấy bằng phủ. Đám người sinh ra đống lửa, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên thân mọi người, phảng phất dắt lên một tầng kim quang. Nếu như không phải khắp nơi đều có quỷ quái, tại đất hoang cắm trại kỳ thật vẫn là rất đẹp. Lý Quân nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ khó được thời gian tốt đẹp. Bắt lấy nàng, quát to một tiếng truyền đến. Lý Quân mở to mắt, liền gặp thương đội mấy cái hỏa kế đuổi theo một cái tiểu nữ hài chạy. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, từ đâu tới tiểu nữ hài? Lý Quân híp mắt nhìn kỹ, cuối cùng xác định tiểu nữ hài này là người. Thế nhưng là người làm gì sẽ xuất hiện ở Hoàng Sơn Giá Lĩnh? Đáng thương a. Trương Có Tài một bộ trách trời thương dân bộ dáng, hắn một bên hô hào đáng thương, một bên lắc đầu thở dài. Đáng thương cái gì? Trương Có Tài bên cạnh một cái hỏa kế cười lạnh. Bất quá một cái lưu dân tiểu nữ hài thôi, đều lưu lạc đến Hoàng Sơn Giá Lĩnh, sớm muộn cũng là cho ăn quỷ quái, không bằng để chúng ta bắt được cung cấp nuôi dưỡng tiên sư. Lý Quân toàn thân chấn động. Tiểu nha đầu này còn rất hung, đem nàng trói lại trên cây, không chừng còn có thể dẫn tới người nhà nàng. Những này thấp hèn lưu dân, thật sự là ngu muội vô tri, loại này Hoàng Sơn Giá Lĩnh cũng dám đến. Thương đội đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Quân lần nữa kiến thức thế giới này tàn khốc, mạnh được yếu thua, nhân loại cùng bị quái một dạng đáng sợ. Đặc biệt là những ngày thương đội không có luật pháp ước thúc, vài phút mạnh lên cướp. Hắn nhớ tới đã từng đã học qua một thiên bài khóa. Cổ đại, Xuân Thu Chiến Quốc, có một lão phụ nhân vì tránh né thuế má, chỉ được trốn vào rừng sâu núi thẳm. Sơn lâm có lão hổ. Lão phụ nhân người nhà cơ hồ khiến lão hổ ăn sạch. Thế nhưng là, lão phụ nhân này ý nguyên không nguyện ý rời đi sơn lâm. Lý Quân nắm thật chặt lòng bàn tay, quý phi lặng lặng đứng tại bên người, chỉ cần Lý Quân ra lệnh một tiếng, quý phi liền có thể cứu đi tiểu nữ hải. Nát người tốt, chó lớn không biết lúc nào chạy tới. Lão tử khuyên ngươi không cần làm nát người tốt, người nữ hoa này bé con có vấn đề, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Tiểu nữ hải có vấn đề. Lý Quân lần nữa tỉ mỉ quan sát. Tiểu nữ hải ước chừng hơn 10 tuổi, non nớt đáng yêu, mặc một bộ rách dưới rộng lớn quần áo, đoán chừng là đại nhân quần áo đổi. Giày cũng không còn xuyên, một đôi chân nhỏ bẩn bẩn. Tiểu nữ hải bị trói ở trên cây, khóc thê thảm. Van cầu các ngươi không cần ăn nhiếp nhiếp trên thân không có thịt. Ô ô ô. Lý Quân thấy thế nào? Đều cảm thấy tiểu nữ hải không có vấn đề, là sống sờ sờ người. Thú hồ, hiện tại trời còn chưa có tối, bình thường quỷ quái sẽ không xuất hiện. Có thể rất lớn ban ngày ẩn hiện quỷ quái, tất nhiên phi thường cường đại, không cần thiết sử dụng loại này bất nhập lưu manh quế. tựa hồ nhìn thấu Lý Quân nghi hoặc. Chó lớn kinh bị nói, không phải là quỷ quái mới gọi có vấn đề. Lao tử thế nhưng là kỳ lân, hiểu vọng khí chi thuật, người nữ hoa này bé con mặc dù là người, quanh thân lại bao phủ quỷ dị khí chẳng, tóm lại, không nên trêu chọc nàng, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Lý Quân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến chó lớn xưa nay không nói láo, hắn cũng chỉ có thể thu hồi đồng tình tâm, mặt chuyển hướng ở bên, ép buộc bản thân không đi nghe tiểu nữ hài tiếng khóc. Lúc này, Trương Có Tài từ trong bao vải đổ ra một chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu cơm. Trừ có gạo nhào bột mì bên ngoài, còn có một loại tròn vo côn trùng. Thấy Lý Quân nhìn chằm chằm côn trùng nhìn, Trương Có Tài cười nói, đây là sâu trúc, trước đó đi ngang qua rừng trúc thời điểm thu thập, bọc lấy bột mì dầu chiên, có thể thơm, Lý Quân tiểu huynh đệ chưa từng ăn qua. Côn trùng cũng có thể ăn. Lý Quân xem như kiến thức. Lý Quân vừa mới chuẩn bị nói mình xưa nay không ăn côn trùng, đã thấy Trương Có Tài đã chân chú gói kỹ lượng bột mì, lò nấu rượu, bên trên dầu, nổ. Bất quá một lát, sâu trúc liền bị nổ khô vàng, ngửi một chút, mùi thơm nước mũi. Ách, nếm thử cũng không tệ. Sâu trúc cũng không nhiều, khó khăn lắm có thể trang hai bát. Trương Có Tài lấy ra một cái chén nhỏ, vụng trộm trang một bát cho Lý Quân. Những này trùng không phải thương đội, là ta vụng trộm bắt, ngươi bây giờ lập tức vụng trộm ăn, đừng để người nhìn thấy. Lý Quân kẹp lên một cái sâu trúc, mềm hồ hồ, hắn cẩn thận từng ly từng tí cho ăn một cái đến miệng bên trong, kinh ngạc, cực kỳ tốt ăn. Lý Quân từng ngụm ăn, tựa như mở ra thế giới mới lại môn, ăn đã xảy ra là không thể ngăn cản, ăn miệng đầy chảy mỡ. Trương đại ca, không nghĩ tới côn trùng cũng có thể ăn ngon như vậy. Trương Có Tài ha ha cười, liếm miệng một cái. Ngươi nha, mỗi ngày đợi tại An Bình huyện thành, kiến thức nông cạn, trên thế giới này mỹ vị món ngon nhiều lắm đấy, ha ha. Lý Quân mập mờ trả lời, thuần thục ăn xong rồi sâu trúc, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn quyết định, về sau nhìn thấy rừng trúc liền đi vào bắt côn trùng ăn. Trương Có Tài thấy Lý Quân ăn vui vẻ, dứt khoát đem mình kia một phần cũng làm cho Lý Quân. Bắt đầu bùi đầu nấu cơm. Màn đêm buông xuống, thương đội đám người ăn uống no đủ, liền vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm, mở ra một chút ăn mặn tiết mục ngắn. Ô ô ô, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thả chúng ta đi. Xuất sinh, sẽ gặp báo ứng. Nơi xa chuyển đến yếu ớt tiếng khóc gầm. Lý Quân khẽ nhíu mày, lần nữa nhìn sang. Thương đội đám người dùng tiểu nữ hài đưa tới người nhà của nàng, một vị tuổi chừng 30 trung niên mỹ phụ. Cái này mỹ phụ quần áo phế phẩm, nhưng là khó nén vẻ, da rẻ chân bóng, tóc đen nhánh xinh đẹp, tư thái mềm mại, xem xét chính là mỹ nhân. Loại này vẻ, tất nhiên là đồ ăn sung túc tài năng nuôi ra tới. Lưu dân, làm sao có thể đồ ăn sung túc? Hẳn là thật sự là quỷ quái. Thế nhưng là, mỹ phụ cùng tiểu nữ hài quả thật là sống sờ sờ người a. Lý Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy cái thương đội hỏa kế vây quanh ở chiếc lồng trước, cười toe toét nhìn qua mỹ phụ. Ha ha ha, mỹ nhân nhi, thâm sơn tịch mịch, thật nghĩ thật tốt yêu thương ngươi. Đáng tiếc à, chúng ta thương đội rất lâu không có cho tiên sư cung phụng huyết thực, ai, xinh đẹp như vậy tiểu nữ tử, thật sự là đáng tiếc. Những này hỏa kế lắc đầu thở dài, ào ào đi xa. Mỹ phụ cùng tiểu nữ hài đờ đẫn ngồi ở trong lồng, ánh mắt tuyệt vọng. Lý Quân cuối cùng không đành lòng, hắn đi tới, đưa cho một cái bánh bao cho trung niên mỹ phụ. Đại tỷ, ăn một chút gì đi, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ngươi, coi như liều mạng, ta cũng biết cứu ngươi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, ánh mắt phóng ra ánh sáng màu. Thiếp thân gọi Vương Mỹ Nương, cùng phu quân Hải Tử sinh sống ở trong núi, hôm nay có việc gấp, mới trốn thoát, không nghĩ tới ô ô ô. Vương Mỹ Nương che mặt thút thít, tiểu nữ Hải không biết sầu, thấy màn đầu, vui sướng kêu một tiếng, đoạt lấy màn đầu ăn như hổ đói. Cảm ơn đại ca ca là người tốt, niếp niếp thích đại ca ca. Lý Quân lại an ủi Vương Mỹ Nương vài câu, mới đi mở. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền đối đầu chó lớn ánh mắt hài hước. Lý Quân, lão tử không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất giàu hạn. Ngươi có phải hay không nghĩ đến, coi như nữ nhân này cùng Hải Tử có vấn đề, ngươi thoảng qua bố thí điểm ân huệ, các nàng liền sẽ mang ơn. Lão tử khuyên ngươi tỉnh lại đi, suy nghĩ của bọn nó cùng nhân loại không giống. Có ân tất báo, đó là các ngươi nhân loại mới có ngây thơ tư duy. Chương 21, ngậm miệng, nó đến rồi. 021 ngậm miệng, nó đến rồi. Màn đêm dần dần giáng lâm. Đống lửa ấm áp, xua tan ban đêm rét lạnh. Trong núi thành tiểu so bên ngoài muốn thấp một chút, còn không có tiến vào mùa thu, đã có mấy phần thu ý đường xá bên trong, cũng đều là một đám cậu thả hán tử, đại gia cũng không chú trọng, phần lớn người tẩy cũng không tẩy, cùng áo mà ngủ. Lý Quân tốt xấu còn thô thô xoa xoa chân, rửa mặt, mới bọc lấy chăn mỏng nằm xuống. Đống lửa im ắng tiêu đốt. Hà bá cờ trong gió bay phất phới, giấy vàng phù tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Đêm rất yên tĩnh, tĩnh có thể nghe tới lẫn nhau tiếng hít thở. Ô ô ô, doanh địa ngoại đầu truyền đến vang động, như khóc mà không phải khóc, như có như không. Giống thanh âm của trẻ nít. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, tại sao có thể có Hải Nhi? Lý Quân cảnh giác lên, đột nhiên ngồi dậy, vén lỗ tai lên nghe, tiếng khóc y nguyên tồn tại, cũng không phải là ảo giác của hắn, hoặc là cũng có thể nói, hắn hiện tại đã tại ảo cảnh bên trong, chỉ là bản thân không có phát giác thôi. Lý Quân nhìn về phía chó lớn phương hướng, gia hỏa này ngã chồng bó, ngủ hắn là hãn, cái giấm là cái giấm, tiên dịch khét mặt mũi tràn đầy đều là. Lý Quân tiểu huynh đệ, đêm đã khuya, ngươi thế nào không ngủ gần? Trương Hữu Tài lẩm bẩm một câu. Trương ca, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Giống Hải Nhi tiếng khóc, thảm hề hề. Lý Quân hồ nghi hỏi. Cái gì Hải Nhi tiếng khóc? Kia là con nhím linh, tiếng kêu cùng Hải Nhi không sai biệt lắm, trong núi sâu, ngươi nếu là thật cho là có Hải Nhi quá khứ xem xét, liền chúng xuất sinh này cái nhà. Lý Quân nghe tới Trương Hữu Tài trở mình, tiếp lấy hắn mang theo thanh âm trầm thấp lại chuyển tới. Lý Quân tiểu huynh đệ à, không phải lão ca ta nói ngươi, ngươi à, mỗi ngày ở tại một chỗ lâu, người đều ngu. Biết rõ cái gì gọi là hương giã ngu dân sao? Chính là các ngươi dạng này. Lao ca ta ra tới sớm, vào Nam ra Bắc, thấy qua việc đời, cái quỷ gì quái si mị chưa từng gặp qua. Người chết thành quỷ, vật chết vì quái, cái khác các loại sinh linh sau khi chết cũng đều có thể hóa thành yêu ma quỷ quái, chỉ bất quá ta người là vạn vật chi linh, sau khi chết hóa quỷ cũng càng lợi hại chút, trong núi đồ vật có thể so sánh bên ngoài nhiều hơn. Ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu, mặt trời một là sơn, đánh chết không ra bọn ta doanh địa là được rồi. Trương Hữu Tài một mực ở vào thương đội tầng dưới chót, thật vất vả có thổi như bức đối tượng, tự nhiên là chậm rãi mà nói, dừng không được câu chuyện, đừng nói, gia hỏa này kiến thức so với bình thường lão bách tính vẫn là mạnh chút. Trương Hữu Tài cuối cùng thổi xong như bức Lý Quân ừ một tiếng, lại hỏi, trên núi sẽ có hay không có không e ngại Thái Dương đổ vận? Tự nhiên là có, kia đã là phi thường cường đại quỷ quái, bọn chúng sợ hà bá cờ a. Nghe xong Trương Hữu Tài lời nói, Lý Quân mới an tâm nằm xuống, trước đó hắn một mực ở tại chợ Tây, luận kiến thức, thật đúng là không bằng vào Nam gia Bắc Trương Hữu Tài. Trong màn đêm, doanh địa ngoại mặt có ánh sáng yếu ớt mang chớp lên, nhìn xem giống từng cái con mắt. Gió hô hô thổi. Trong bóng tối, từng cái miệng nâng lên quai hàm liều mạng tuổi, thổi hà bá cờ bay phất phới, đám người chăm chú bọc lấy chăn mền, an nhiên chìm vào giấc ngủ, rất có một loại càng là lạnh, càng là ngủ ngon cảm giác. Doanh địa đám người không cảm thấy kinh ngạc, dù sao những này đẳng cấp thấp quỷ quái vậy không xông vào được tới. Thương đội dùng đùa vàng thế nhưng là tốt nhất, là bỏ ra trọng kim từ trấn ma ti cầu tới, so miễn phí đùa vàng lợi hại không biết bao nhiêu lần, căn bản không sợ tạp vật. Cung phụng tiên sư càng là pháp lực vô biên. Có một con đỏ gà trống càng là khôi hài, gia hỏa này rụt cổ lại, trốn ở giấy vàng trong trận phát đầu, tham lam nhìn chằm chằm bên ngoài. Trận. Gà trống lớn đông nhiên giơ cổ lên, cổ cấp tốc vượt qua trận pháp tuyến, hết sức một mài, cấp tốc kéo về một đầu đồ vật, thỏa mãn ăn. Lý Quân, nhìn ánh mắt của ngươi, sẽ không muốn cùng gà giành ăn vật a. Chó lớn vẫn luôn rất miệng tiện. Không biết lúc nào, chó lớn tỉnh rồi. Nó nằm cạnh Lý Quân gần gần, cả người lông nổ, một đôi tròn con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thứ gì. Lý Quân thuận ánh mắt nó nhìn sang, chó lớn chằm chằm phương hướng chính là giam giữ lưu dân mẫu nữ chiếc lồng. Nó đến rồi. Ai tới rồi? Lý Quân truy vấn. Chó lớn cũng không nói chuyện. Lý Quân tỉ mỉ quan sát đôi mẹ con kia, quá bình thường bất quá, các nàng co do thân thể, ngủ ở trên mặt đất, cũng không biết là sợ hãi, vẫn là lạnh, run lẩy bẩy. Ôm chặt lão tử. A. Chó lớn nổi giận, a cái gì à, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải ôm lão tử không buông tay, lão tử không thể nói nhiều lắm, vật kia có thể cảm ứng được. Nó sắp tới. Nó phi thường cường đại. Từ giờ trở đi, không nên cùng lão tử truyền âm, cũng không cần cùng lão tử nói chuyện, đây là lão tử tâm huyết, tranh thủ thời gian đảm bảo. Lời con chưa dứt, chó lớn bỗng nhiên rỗi ra móng vuốt, chảo lòng có một viên giọt máu, tròn căng. Lý Quân không dám chần chờ, vội vàng nuốt vào giọt máu vào trong bụng, Lý Quân chỉ cảm thấy hết cả buồn ngủ, ký ức thanh minh. Sức quan sát vậy xảy ra bay vọt về chất, trong đêm tối mỗi một hạt hạt bụi nhỏ, trên lá cây mỗi một đạo đường vân, trên mặt đất bên trên bò côn trùng trên người lông tơ, nhìn rõ rõ ràng ràng. Không hổ là tâm đầu huyết, hiệu quả cái thẳng. Chó lớn tiếp tục gấp rút truyền âm. Trong lòng của ta máu có thể tăng cường đầu óc của ngươi cùng sức quan sát, từ giờ trở đi, trợn to con mắt của ngươi, nhìn kỹ, tỉ mỉ nghe, chủ yếu nhất là tỉ mỉ nghĩ. Nếu như nó có thể trực tiếp tác dụng vào thể, ảnh hưởng con mắt của ngươi, như vậy, trí nhớ của ngươi sẽ cứu ngươi một mạng. Không cần nói, ngậm miệng. Chó lớn gấp rút nói xong, chợt duỗi lưng một cái, lô hai túi, le lưỡi, vây đuôi, đầu dưa không ngừng mài cọ lấy Lý Quân đầu gối, cùng nông gia ủy lại chủ nhân chó đất giống nhau như lúc. Lý Quân cao mày, đầy bụng nghi vấn. Chó lớn cùng hắn nhìn nhau một lát, đột nhiên lấy chảo chạm đất, siêu siêu mẹo mẹo viết xuống một hàng chữ. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhất kích tất sát. Lý Quân gật gật đầu. Hắn tỉnh càng ngủ, dứt khoát ôm chó lớn, tựa ở trên xe ngựa, có chút nhắm nửa con mắt. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Vừa mới còn thổi hăng say yêu ma quỷ quái, toàn bộ biến mất, trong màn đêm, tối om om, kia từng cái khủng bố con mắt, cũng không biết lúc nào không thấy. Lý Quân biết rõ, so với chúng nó tồn tại càng khủng bố hơn đến rồi, càng là không có linh trí yêu ma quỷ quái, càng là có thể bản năng cảm ứng được nguy hiểm. Điểm này, Lý Quân còn không bằng bọn chúng. Lý Quân một bên lặng lặng chờ đợi, một bên ở trong lòng yên lặng đếm lấy giây. Trải qua nhiều chuyện như vậy kiện, Lý Quân đã sớm không tin tưởng vào hai mắt của mình, ngũ giác chưa chắc là chân thật. Nhưng là, cường đại hơn nữa ảo cảnh, vậy tất nhiên sẽ có sơ hở, tỉ mỉ lưu ý, liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Chó lớn nói rất đúng, hắn chỉ có dựa vào trí nhớ của mình, có kỳ lân tâm đầu huyết gia trì, tạm thời còn không có thể động Lý Quân trí nhớ tồn tại. Chương 22, làm sao còn chưa động thủ? 022 làm sao còn chưa động thủ? Một đêm vô sự, sáng sớm, thật mỏng sương mù tràn ngập sân dã, mặt trời chậm rãi mọc lên, phổ chiếu đại địa, xua tan yêu ma quỷ quái, thương đội tất cả mọi người tỉnh rồi. Trương Hữu Tài lên sớm nhất, sớm liền đốt một đại nồi nước sôi, dùng làm rửa mặt cùng uống. Hoàng Sơn giã lĩnh, không người nào dám uống nước lã, coi như lại cầu thả hắn tử, cũng sẽ rót một bát nóng hôi hổi nước sôi, một bên thổi một bên uống. Chợt, một con thỏ hoang bật đi ra, tựa hồ bị cái gì kinh hãi, thẳng tắp đụng phải trên xe ngựa, chân đạp một cái, chết rồi. Ôi, thỏ hoang. Trương Hữu Tài một cái đi nhanh tiến lên, nhanh chóng nhấc lên con thỏ lỗ thai, giấu ở trong quần áo, bụng trộm cười. Tiếp lấy, hắn kéo qua Lý Quân, nhỏ giọng nói, đoạn này thời điểm cũng không có thịt ăn, miệng ai nhặt ra khỏi cái chim đến rồi, chờ chút ta vụng trộm mượn, chúng ta vụng trộm ăn thịt. Xuyệt, ngươi cũng đừng lên tiếng, thịt thỏ ít, không đủ lớn nhà chia. Trương Hữu Tài đặc biệt nhắc nhở. Trương Hữu Tài người này có tư tâm, thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, còn có chút tiểu thông minh, nhưng là đối Lý Quân không sai. Lý Quân có chút cảm động, xuyên qua đến dị giới nhiều ngày như vậy, Trương Hữu Tài là cái thứ nhất thật sự người đối tốt với hắn. Bạch Tú Châu không tính, Bạch Tú Châu lúc kia đã không phải là người sống, đối Lý Quân tốt cũng là vì lừa gạt hắn lên thuyền. Đối mặt Trương Hữu Tài tặc hề hề khuôn mặt tươi cười, Lý Quân ngậm miệng không cười. Hắn không nguyện ý người khác đối với hắn quá tốt, tại quỷ quái san sát thế giới, Lý Quân chỉ muốn chỉ lo thân mình, không muốn có quá nhiều ân tình ràng buộc. Được rồi. Lý Quân nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng. Trương Hữu Tài vụng trộm đem thỏ hoang tẩy lột sạch sẽ, dùng rộng lớn lá cây bao khỏa quấn rồi, lại chùm lên một tầng bùn, lặng lẽ chôn ở trong đống lửa đầu. Thương đội ước chừng sẽ chỉnh đốn một canh giờ, đủ một chín. Lý Quân nhìn xem Trương Hữu Tài làm việc, trong đầu vẫn luôn căng thẳng một cây dây cung, dư quang vụng trộm quan sát cảnh vật xung quanh, trong đầu đếm lấy dây. Bởi vì vật kia còn chưa đi. Chó lớn lẻ lưỡi, chết lại trong ngực Lý Quân, gặm nhánh cây chơi, ngụy trang so chó còn giống chó. Bên cạnh đất hoang có nhàn nhạt dấu chân, nhìn số lượng, tựa hồ có một bảy thứ gì. Tự nhiên, người bình thường con mắt không nhìn thấy những này dấu chân, mà Lý Quân uống kỳ lân huyết, đối sự vật quan sát nhập vi, tài năng phát giác. Vì cái gì bọn chúng vẫn không có độc thủ? Lý Quân ngẩng đầu nhìn về phía Hà Bá Cờ, dưới ánh mặt trời, Hà Bá Cờ lộ ra đặc biệt bắt mắt. Lý Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ e ngại Hà Bá uy danh, sợ ăn chúng ta, đắc tội Hà Bá? Không đúng. Lý Quân lại lắc đầu, nếu như chỉ là bởi vì e ngại Hà Bá lời nói, bọn chúng căn bản liền sẽ không thủ một đêm, giữa ban ngày cũng còn không rời đi. Quỷ quái không động thủ, Lý Quân cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người ồn ào ăn sáng xong, nhổ mỡ cờ đạo, xua đuổi lấy xe ngựa đạp lên quan đạo. Lưu dân mẫu nữ không có ngồi xe ngựa tư cách, chỉ có thể chân trần đi theo trước mọi người vào, chân đều mài hỏng, nhìn xem phi thường đáng thương. Vương Mỹ Nương dung mạo tiểu thụy, lại không có một tia bẻ, tiểu nữ hài một bên khóc, một bên lẻ mà lẻ mề xê dịch bước chân. Mẫu thân, ôm nhấp nhấp, nhấp nhấp đói bụng, đi không được. Tiểu nữ hài quá nhỏ, còn chưa tới hiểu chuyện tuổi tác, cuốn lấy mẹ của nàng ôm. Thế nhưng là Vương Mỹ Nương cũng không có ăn điểm tâm, đám người kia thậm chí ngay cả nước cũng không có cho nàng uống, còn đi chân đất đi đường, nàng đã sớm suy yếu bất lực. Vương Mỹ Nương miệng ngập ngừng, cuối cùng một câu cũng không có nói ra, chật vật ôm lấy tiểu nữ hải, tập tễnh dịch chuyển về phía trước động. Vương tỷ, đến ta đây nhi ngồi đi. Lý Quân cuối cùng không nhịn được, kêu gọi Vương Mỹ Nương bên trên xe của hắn thuộc về tạm vật xe, là thương đội chuyên môn cho khách nhân ngồi. Nhà này thương đội lấy buôn bán thổ đặc sản làm chủ, mang theo khách nhân chỉ là thuận tiện, Lý Quân trả tiền lại ít, đương nhiên sẽ không có xe tốt ngồi. Nhà không nhìn ra tiểu ca còn là một thương hương tiếc ngọc nam nhân, đáng tiếc à, đây là bọn ta thương đội, không phải ngươi thương hương tiếc ngọc địa phương. Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Người nói chuyện gọi Điêu Đức Dương, cưỡi ngựa tiến lên, hắn là thương đội một quản sự, địa vị không thua kém lão bản. Lý Quân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trương Hữu Tài vội vàng kéo lại hắn, ra hiệu Lý Quân ngậm miệng. Trương Hữu Tài cười hì hì, ta đây cái tiểu huynh đệ lão bà cùng người chạy, sở dĩ nhìn thấy nữ nhân, hắn đầu óc liền kinh suất, chớ để ý nha. Điêu Đức Dương hừ lạnh một tiếng. Lão Trương, ngươi bao lâu cùng vị tiểu ca này xưng huynh gọi đệ? Đi a, ngươi thật biết kết giao bằng hữu mà. Ha ha. Trương Hữu Tài ngu ngơ sờ sờ đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía Vương Mỹ Nương mẫu nữ, lắc lắc đầu nói, a, ta xem cái này đối lưu dân mẫu nữ đều nhanh mệt chết đi được. Chậc chậc chậc, người chết thì cũng không hiểu được tiên sư còn muốn hay không. Điêu Đức Dương biến sắc, nhìn chằm chằm Vương Mỹ Nương mẫu nữ nhìn nửa ngày, cuối cùng, được, để các nàng lên xe đi. Bất quá tiểu ca, ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu, nếu là làm dơ cung phụng đồ vật, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cuối cùng, Điêu Đức Dương hoàn thần bí cười một tiếng. Ở Cao Lâm nói, thế đạo này cũng không quá bình nha, các ngươi những người bình thường này mệnh so sâu kiến còn tiện, tiểu ca tốt nhất thành thật một chút, đừng gây chuyện. Lão Trương, nhìn kỹ vị tiểu ca này. Vâng vâng vâng. Trương Hữu Tài túi đầu không lưng đáp ứng. Trương Hữu Tài số tuổi so Điêu Đức Dương lớn hơn, đối mặt Điêu Đức Dương y nguyên còn lưng eo, mặt mũi tràn đầy hèn mọn, đem tư thái thả vô cùng thấp rất thấp. Hắn chỉ là thương đội một cái đầu bếp, không có cái gì địa vị, nhân ra Điêu Đức Dương là quản sự, tùy thời đều có thể đuổi việc hắn. Cuối cùng, Vương Mỹ Nương mẫu nữ ngồi lên rồi tạm vào xe. Cảm ơn ngươi, tiểu ca, ngài là người tốt. Vương Mỹ Nương mệt mỏi nở nụ cười. Đại ca ca thật tốt, nghiếp nghiếp thích đại ca ca. Tiểu nữ hài bổ nhào vào Lý Quân trong ngực, khuôn mặt dùng sức lệm mề Lý Quân quần áo. Lý Quân cười khổ, hắn luôn luôn cầm hài tử không có cách nào, bất quá, tiểu nữ hài ôm vào trong ngực cảm giác phi thường chân thật. Nàng hẳn là người. Nếu như không phải là người lời nói, cái nào cường đại quỷ quái hội hợp phàm nhân chơi loại này giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Nghiếp nghiếp ngoan. Lý Quân sờ sờ tiểu nữ hài đầu, lại móc ra một con thỏ hoang chân. Thỏ rừng muộn nát nát, tản mát ra mùi hương ngây ngất, Lý Quân đã đổi mới rồi tươi lá cây bao vây lấy, có thể trực tiếp cầm ở trong tay gặm. Tiểu nữ hài mặt mày hớn hở tiếp nhận thỏ dương chân, ăn miệng đầy chảy mỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn. Nhỏ tuổi không biết yêu sầu a. Lý Quân không còn quan tâm Vương Mỹ Nương mẫu nữ, quan đạo dài rằng giặc, kéo dài đến phương xa không nhìn thấy địa phương, hai bên sơn lâm không ngừng lui lại. Thời gian chậm rãi qua đi. Không đúng. Lý Quân đột nhiên bừng tỉnh, thương đội vẫn luôn đang lặp lại trước khi đi đường. Cổ Nguyên, Hoang Vu. Ánh chiều tà vẩy xuống tới, toàn bộ Cổ Nguyên liền như là độ lên một tấm huyết sắc vầng sáng, tráng lệ đến cực điểm. Một đạo vĩ nạn thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Màu đen áo choàng bay phất phới. Các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Vĩ nạn thân ảnh thanh âm băng lãnh đến cực điểm, túc sát chi ý lộ rõ trên mặt. Doa đến phía sau hắn một vị hơi gầy yếu nam nhân run lẩy bẩy, nam nhân kính sợ mà sợ nhìn qua vĩ nạn thân ảnh. Chủ thượng thứ tội, kia trong thương đội có một vị cung phụng tiên sư, chúng ta không mò ra nội tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thật sao?
Vĩ nạn thân ảnh chậm rãi quay người, nhàn nhạt mỉm cười, từ tướng quân, ngươi nói láo, loại lý do này chính ngươi tin tưởng sao?
Chương 23, quỷ dị đả tường 023 quỷ dị đả tường từ tướng quân thân thể đột nhiên một nữa.
Chợt, hắn quỳ một chân trên đất, chém đinh chặt sắt nói, chủ thượng thứ tội, là mạt tướng vô năng, mạt tướng cái này liền đi hoàn thành nhiệm vụ.
Thôi, ngươi ở lại đây đi.
Vĩ nạn thân ảnh phất phất tay. Từ tướng quân ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nói, chủ thượng, mời lại cho mạt tướng một cơ hội, mạt tướng trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội ngài.
Vĩ nạn thân ảnh chợt nở nụ cười. Ta không phải là không tin tưởng lòng trung thành của ngươi, mà là ngươi quá trung thành, lui ra đi, từ giờ trở đi không nên rời đi nơi này.
Từ tướng quân tựa hồ vẫn như cũ không cam tâm, còn muốn giải thích cái gì?
Thẳng đến Vĩ nạn thân ảnh ánh mắt hung hăng trừng tới, hắn mới không thể không chìm vào lòng đất.
Mặt trời chiều ngã về tây, một đạo Vĩ nạn thân ảnh cô độc ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt kiên nghị, mặt như lao gọn, da rẻ bày biện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, nhưng lại có một loại nho nhã cảm giác. Nếu như vị tiên xuân khuê thiếu nữ thấy, tất nhiên sẽ mặt đỏ tim run, lòng ngầm cho phép. Đáng tiếc nơi này là cổ nguyên, bốn bề toàn núi, không có một mảng cỏ, ngoan thạch trần trụi, từng đầu độc xà, vô lượn bò.
Vĩ nạn thân ảnh nghĩ đến thật lâu, cuối cùng chậm chạp mà kiên định giơ bàn tay lên, bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, mặt đất nứt ra, một cỗ thi thể chậm rãi thăng lên.
Nhìn kỹ, cỗ thi thể này thế mà cùng Vĩ nạn thân ảnh giống nhau như lúc, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, tóc khô cạn, trên thân treo từng đầu thịt thối, có thể nhìn thấy sương sườn.
Ai?
Vĩ nạn thân ảnh thở dài, cúi người, hai tay cắm vào mặt đất quật khởi một đống đống đất khô, trên người hắn vậy toát ra từng tia hắc khí.
Hắc khí rót vào đất khô rất nhanh liền trở nên ướt át, tựa như đất màu mỡ.
Vĩ nạn thân ảnh cầm lấy bùn đất, dán tại thi thể trên thân, hắn khét hết sức chăm chú tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ một cái nào tổn hại địa phương.
Thi thể trên người từng đầu thì tối, cũng bị bùn đất cố định trụ, dính sát vào trên thi thể.
Một lát sau, thi thể từ từ mở mắt.
Chứ quần áo không giống bên ngoài, chỗ nào đều cùng Vĩ nạn thân ảnh giống nhau như lúc, liền ngay cả da rẻ vậy từ tái nhợt biến thành màu đồng cổ, tựa như người sống.
Vĩ nạn thân ảnh rất hài lòng.
Tiếp đó, hắn từ trong ngực lấy ra một phương lệnh bài, thanh đồng lệnh bài đã có màu xanh biết màu xanh đồng, xem ra phi thường cổ lão tăng thương.
Chấp ta lệnh bài, như ta đích thần tới, nhất định phải đem các nàng còn sống mang về a.
Thi thể ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi tiếp nhận lệnh bài, mở mịt nhẹ gật đầu, đó lấy, không khí một trận khó khăn chắc trở, thi thể biến mất không thấy gì nữa.
Vĩ nạn thân ảnh tựa hồ dùng hết tất cả lực lượng, vậy tựa hồ bèn bèn chỉ là tâm lực tiểu tụy.
Hắn thân thể đột nhiên lỏng lẻo, lưng cũng không còn thẳng tắp, mệt mỏi tựa ở một khối trên nham thạch lớn, ánh mắt tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trên quan đạo, thương đội cuối cùng phát giác được không được bình thường, lúc này chính họ hét loạn cào cào, một chút các quản sự tụ tập tại một đống, chuyện thương lượng.
Lý Quân, Vương Mỹ Nương mẫu nữ, Trương Hữu Tài, thành thành thật thật ở tại tạm vật trên xe.
Trương Hữu Tài gấp đến độ dậm chân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đây là quỷ đả tường a, cái nào mắt không mở quỷ quái ra ra, không thấy được hà bá cờ sao?
Trương Hữu Tài một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, một bên trông mong nhìn qua Âu Dương Tiên Sư phương hướng.
Gặp được loại tình huống này, luôn luôn thâm cư không ra ngoài Âu Dương Tiên Sư cuối cùng ra tay, hắn đứng tại thương đội phía trước nhất, con mắt nhìn chòng chọc vào quan đạo cuối cùng.
Đại gia chớ hoảng sợ, chỉ là quỷ đả tường mà thôi, chúng ta chỉ cần bình tâm tĩnh khí, không nhìn tới đường, mặc cho con ngựa bản thân đi, liền có thể xông ra đi, ngựa có đêm mắt, không sợ quỷ đả tường.
Bổn tiên sư cũng sẽ làm phép, quỷ quái định không dám xâm phạm tới, truyền mệnh lệnh của ta, đem xe ngựa toàn bộ nối liền, xuất ra tất cả bừa vàng, hiệp trợ bổn tiên sư.
Âu Dương Tiên Sư là thương đội chủ tâm cốt, hắn đã nói như vậy, đại gia cũng yên lòng.
Trương Hữu Tài khoa trường vỗ ngực một cái, tân thua thiệt còn có Âu Dương Tiên Sư tại, ta vị này Âu Dương Tiên Sư có thể lợi hại, chính là chân chính cao nhân đắc đạo, pháp lực vô biên.
Cao nhân đắc đạo,
pháp lực vô biên.
Lý Quân hơi hơi hít mắt, dò xét Âu Dương Tiên Sư, không thể không nói, gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là rất có cao nhân đắc đạo cảm giác.
Một bộ thanh sam, giặt hồ sạch sẽ ngăn nắp, trên đầu mang theo màu xanh khăn chít đầu, tay cầm một thanh nan trúc chuôi phát triển. Quả thật có mấy phần cao nhân phong thái.
Bất quá, từ lúc Lý Quân cùng Hồ Minh Sinh một phen trò chuyện về sau, hắn cũng không bao giờ tin tưởng thế giới này có cao nhân rồi.
Ân, có lẽ thần bí Phật đạo hai phái có cao nhân đại đức, chỉ là bọn hắn càng thêm chú trọng tu tâm, mà không phải tu pháp.
TT có quái vật ngồi ở Âu Dương Tiên Sư trên bờ bay, xanh đen, toàn thân trần như nhộng, thật giống như lột da lông màu xanh hậu tử.
Quái vật ngồi xổm, nhe răng niết miệng, lộ ra dày đặc răng trắng, trong mắt phóng xạ ra hồng quang, trên thân tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh, tham lam nhìn qua người chung quanh.
Loại này bộ dáng đáng sợ, người chung quanh nhưng thật giống như hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng.
Đây là cái gì quái vật?
Lý Quân ôm chó lớn, ngón tay luồn vào trên lưng nó dưới lông, một chữ vạch một cái viết.
Chó lớn duỗi lưng một cái, làm ra chó thái, móng vuốt vụng trộm đưa vào Lý Quân trong tay áo, vậy một chữ vạch một cái viết.
Sơ tiêu.
Trong núi hoang động vật sau khi chết, đến địa khí thoải mái, huyễn hóa ra quái vật, thích chiến, thích ăn sinh huyết dịch, nhất là thích ăn thịt người máu.
Bất quá là một loại cấp thấp quái vật thôi, mượn cầu thí tiên sư dương khí, tại dưới thái dương đắc ý, lao tử nhìn à, cái này cầu thí tiên sư đã sớm là sơn tiêu đầy tớ.
Lý Quân thầm nghĩ, xem ra Âu Dương Tiên Sư thuộc về thông linh nhất phái.
Xem ra hắn là thông linh nhất phái người.
Lý Quân nói cho chó lớn.
Thông linh phái?
Cái gì cầu thí phái hệ?
Lao tử chưa nghe nói qua, nhất định là bất nhập lưu bảng môn tà đạo.
Chó lớn lắc đầu, biểu thị không hiểu.
Nhận quỷ phái làm chủ, thu hoạch được chiến lực, thông linh phái là thế giới này nhân loại chiến lược đỉnh phong.
Lý Quân phiền một biết. Cái gì? Chó lớn vừa định há mồm cùng thiếu, lại sợ bị rình coi cường đại quỷ quái phát giác. Nó kìm nén một hơi, tại Lý Quân trên cánh tay điên cuồng bật lên, ha ha ha, chết cười lão tử, nhân loại luân lạc tới cái này ruộng đồng sao? Báo ứng a. Lý Quân mặt đen lại. Được rồi, lão tử không cùng ngươi nói chuyện tào lao, cậu thí tiên sư không có gì bản sự, sơn tiêu yếu gà, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này đúng là quỷ đả tượng, nhưng là, cùng phổ thông quỷ đả tượng lại không giống, chuẩn xác mà nói đây là trận. Rất không may, chúng ta tiến vào giữa sân, quỷ quái cải biến vật thể, hóa hư vô vi chân thật, coi như chúng ta che kín hai mắt, phong bế ngũ giác, cũng là xông ra không được. Lý Quân bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Biện pháp có ba cái. Thứ nhất, ngươi sức mạnh to lớn đến một loại cảnh giới, nhất lực phá bát pháp, trực tiếp đánh nát trận. Thứ hai, chế tạo trận quỷ quái là một bung ngốc, tìm đường chết chạy tới bản thân trong tràng, ngươi lại mắt sáng như đuốc, phân biệt ra nó chân thân, oanh sát hoặc là làm nó bị thương nặng. Thứ ba, bên ngoài sân mặt có ngươi người quen, nghĩ trăm phương ngàn kế phá trận, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Chương 24, khỉ quái quát tháo 024 khỉ quái quát tháo. Lý Quân nghĩ. Ba cái biện pháp tựa hồ một đầu đều không thực tế. Còn có hay không những biện pháp khác? Có. Chó lớn quyết định chắc chắn. Những vị này quái là hướng về phía đôi mẹ con kia tới, bọn chúng tựa hồ không dám đả thương hại đôi mẹ con kia. Lý Quân, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nữ nhân kia giữ gìn mối quan hệ, khi tất yếu thậm chí có thể hy sinh sắc đẹp, không chừng còn có một đường sinh cơ. Lý Quân lần nữa mặt đen. Ngươi không phải nói quỷ quái tư duy cùng người không giống, có ân tất báo là loài người ngây thơ tư duy, ta đối bọn chúng có ân, chẳng lẽ bọn chúng liền sẽ mang ơn, không giết ta sao? Bọn chúng tự nhiên vẫn là sẽ giết ngươi, nhưng là, ngươi cũng có thể lợi dụng nữ nhân kia, lợi dụng đúng cơ hội, giết tặc trước hết giết vương, ngươi nhất định phải bước vàng, không đến cuối cùng một khắc không nên động thủ chính là tất sát. Lý Quân không tiếp tục cùng chó lớn nói chuyện với nhau, hắn biết nhiều như vậy chứ, ngón tay đều là đau nhức. Chó lớn để lộ ra hai cái ý tứ. Thứ nhất, địch nhân phi thường cường đại, thậm chí có khả năng đã cường đại đến không sợ Hà Bá trình độ. Thứ hai, địch nhân không chỉ một, mà là một đám. Lý Quân có dự cảm, một trận chiến này nhất định sẽ vô cùng gian nan. So Hà Bá còn cường đại hơn quỷ quái có đúng không vậy, liền để ta Lý Quân kiến thức một chút, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Đại chiến trước mắt, sinh tử chưa biết. Lý Quân tâm tình lại bình tĩnh vô cùng, trong tâm linh tràn ngập một loại đặc biệt an bình tường hòa. Cái này có lẽ chính là nhân loại đối mặt cực hạn thời điểm khó khăn, bản thân tâm linh một loại bảo hộ hình thức a. Mặt trời lặn ánh chiều tà, chiếu rọi sơn lâm. Lý Quân ngẩng đầu, so sánh ký ức thời gian, bây giờ chân thật thời gian hẳn là 10 giờ tối loại tà hữu. Ban đêm, quỷ quái lực lượng cường đại nhất, nhất định phải kéo tới 3 ngày đầu thủ, tốt nhất là buổi chiều, khi đó quỷ quái lực lượng bị thái dương chi lực áp chế, suy yếu nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Quân bỗng nhiên đối Niếp Niếp hòa ái cười một tiếng, Niếp Niếp không sợ, những đại nhân kia đều là ngốc hoáng, bọn hắn lật đường, để ca ca ôm ngươi, Niếp Niếp sẽ không sợ. Được rồi, đại ca ca. Tiểu nữ Hải Niếp Niếp mặt mày uốn cong, lộ ra ngọt ngào tiểu dung. Lý Quân ôm lấy tiểu nữ Hải, cái mông một chuyện, tự nhiên mà vậy ngồi ở Vương Mỹ Nương bên người, phi thường tùy ý trò chuyện giết thì giờ. Vương tỷ đừng sợ, đội chúng ta bên trong có cung phụng tiên sư, bách quỷ bất xâm, chỉ là quỷ đả tưởng mà thôi, tùy tiện liền có thể vượt qua. Lý Quân nói. Vương Mỹ Nương không yên lòng nhẹ gật đầu, nàng cau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lý Quân bận dụng nhập vi chi lực, thông qua tỉ mỉ hơi biểu lộ nhìn ra, Vương Mỹ Nương thần sắc phi thường phức tạp, đã có sợ hãi, lại có chờ mong, còn có một loại trốn tránh cảm giác. Gốc cây kia, ta nhận biết gốc cây kia, bọn ta lại trở lại rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Cái năn Đức Dương chỉ vào quan đạo bên cạnh một cây đại thụ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiếng nói đều lắp bắp, tâm linh tựa hồ gặp cực lớn sợ hãi. Cái năn Đức Dương nói xong, đám người hào hào xem xét bốn phía. Rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, y nguyên không thể đi ra quỷ đả tượng, càng tuyệt vọng hơn chính là, Thái Dương tựa hồ dừng lại, trên bầu trời tầng mây cũng không có bất luận cái gì biến động, tựa hồ đang vô tình chế giễu chúng sinh. Chỉ là quỷ đả tượng mà thôi a. Vì sao lại dạng này? Trong thôn đi đường ban đêm lời nói, thường xuyên sẽ gặp phải, chỉ cần người không hoảng hốt, nhắm mắt lại sờ lấy đi. Không quan tâm nghe được cái gì thanh âm đều không cần để ý tới, bình thường đều có thể đi ra ngoài. Coi như không đi cũng không còn quan hệ, tìm địa phương an toàn, nhắm mắt lại, ngăn chặn lỗ tai, người bả vai có 3 cây đuốc, chỉ cần khắc phục sợ hãi, yên lặng chờ ban ngày là được. Thực tế gặp quá lợi hại quỷ quái, lấy ra bùa vàng, bảo vệ tâm mạch là đủ. Những cái kia chết bởi quỷ đả từ người, đều là một chút nhát gan ngu mọi người, lá gan vừa bỡ, quỷ quái thì có cơ có thể thừa. Nhưng là bây giờ, lao mã dẫn đường, bùa vàng che chở thương đội, đám người vừa đi còn một bên rội máu chó đen. Cung phụng tiên sư càng là trực tiếp đứng tại phía trước nhất trên xe ngựa, tiên phong đạo cốt, trấn áp hết thảy tà ma. Vì cái gì vẫn không thể nào đi ra ngoài? Không đúng, đây không phải thông thường quỷ đả tượng, đám người rất nhanh ý thức được, hồi hương quỷ đả tượng đều là phát sinh ở ban đêm, hiện tại mẹ nó đến cuối cùng là buổi tối vẫn là ban ngày a. Trương Hữu Tài vậy mà rồi. Hắn đột nhiên mà đứng dậy, quay đầu run rẩy nói, bọn ta tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Lý Quân tiểu huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đến phía trước xe ngựa chen, bọn ta ly tiên sư càng gần lại càng an toàn. Phía trước trên xe ngựa đầy áp người, thương đội lao bản cùng mấy cái quản sự càng là trực tiếp chen tại Âu Dương tiên sư bên cạnh, trên thân rán đầy bùa vàng, cái năn Đức Dương càng khôi hài, một chậu máu chó đen trực tiếp xối tại chính mình trên đầu, còn ngại không an toàn, lại bỏ thêm một bình đồng tử nước tiểu. Đừng núp đích, liền đợi ở nơi này cỗ xe ngựa bên trên, chỗ nào cũng đừng đi. Lý Quân kéo lại Trương Hữu Tài. Trương Hữu Tài sững sờ, hắn không thể tin nhìn qua Lý Quân. Lý Quân đón ánh mắt của hắn, thần sắc không có một vẻ bối rối, ánh mắt kiên nghị vô cùng, trên tay càng là lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp đem Trương Hữu Tài nhấn tại chỗ ngồi bên trên, Trương Hữu Tài ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Lý Quân tiểu huynh đệ, ngươi đừng nói chuyện, nhìn phía trước. Lý Quân chỉ vào tiên sư phương hướng. Chợt, một đầu màu xanh giống như con khỉ quái vật hiện chân thân. Khỉ quái tê tê gọi bậy, mắt bốc hồng quang, đột nhiên ôm lấy một cái hỏa kế hút, bất quá chớp mắt, tên này đáng thương hỏa kế liền biến thành tro khô, đợi quái lại xông về cái khác hỏa kế. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, cùng với làm người buồn nôn máu tanh mùi vị, mọi người không khỏi tê cả da đầu, cái gì cũng không nói hoài tới, tranh nhau chen lấn nhảy xuống xe ngựa, hướng hai bên rừng rậm chạy trốn. Trương Hữu Tài trực tiếp sợ vãi cả rồi. Nhưng là, hắn tốt xấu vào Nam Gia Bắc gặp qua một chút việc đời, còn không có hù đến nói không nên lời cái này, là nó đang tắc quái ngăn chúng ta sao? Nó muốn tới ăn bọn ta, tiên sư vì sao còn chưa động thủ trừ nó? Không, không phải vật này ngăn. Lý Quân đôi mắt xanh lạnh. Nó là tiên sư cung phụng tà ma. Lý Quân nhỏ giọng giải thích. Trương Hữu Tài ngẩn, bất quá hắn lập tức minh bạch. Vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, kiến thức của hắn so với người bình thường vẫn là mạnh chút. Quỷ quái si mị hút máu sau sẽ mạnh lên, cái này quái vật là ở làm đánh cược lần cuối a. Tiên sư chuẩn bị vứt bỏ đám người, chính mình một mình chạy trốn sao? Trương Hữu Tài đầy mắt bi ai, hiện tại ngay cả tiên sư đều đúng giao không được cái kia quỷ quái, bọn hắn những phàm nhân này có thể có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, mạng nhỏ cuối cùng vẫn là bàn giao ở trên đường. Chỗ nào cũng đừng đi, cứ đợi ở chỗ này, tỉ mỉ quan sát. Lý Quân lần nữa cường điệu, lại là một câu cũng không giải thích. A. Trương Hữu Tài dọa đến động đan không được, vẫn như cũ hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Nhìn một chút, nhìn ra thành cửu. Kinh khủng kia khỉ quái bên trên nhảy bên dưới bọn, liều mạng truy đuổi thương đội đám người, hết lần này tới lần khác đối bọn hắn chiếc này xe nát không thèm quan tâm, giống như nhìn không thấy chiếc xe này mở dạng. Hắn không thể tin nhìn qua Lý Quân, giống như lần thứ nhất nhận biết Lý Quân đồng dạng. Ngươi là người nào? Chương 25, thi phu quân 02 năm thi phu quân. Trương Hữu Tài thần sắc hoảng sợ. Lý Quân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói, nhìn bên ngoài. Cách màn trúc, bên ngoài cảnh sắc thu hết vào mắt. Mặt trời lặn ánh chiều tà, huyết sắc tà dương vẩy vào trên quan đạo, khắp nơi đều là máu, tàn thi, dính não, nội tạng, nhúc nhích người sống, tàn phá ngựa, nhìn ra đầu run lên. Lúc này, Sơn Tiêu ăn no máu người, lộ ra thỏa mãn thần sắc, thân hình đột nhiên phồng lớn mấy lần, răng nanh xì xì, dữ tợn khủng bố. Xuất sinh này trên thân dính đầy máu, tích tắc hướng xuống chảy xuống, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống người một dạng đứng thẳng. Âu Dương Tiên Sư sớm không có tiên phong đạo cốt phong phạm, gia hỏa này chăm chú nhíu lông mày, toàn thân phát run, tránh sau lưng sơn khôi, nhát như chuột. Kỳ quái là, bên ngoài đã như là tu la chiến trường, Lý Quân ngồi trên xe ngựa nhưng không có một chút xíu thanh âm. Tĩnh mịch, phản phất chỉ là một dỗi rảnh ngày mùa hè buổi chiều, uống vào trà chiều. Ánh mặt trời chiếu vừa vặn. Bốn phía tĩnh mịch. Không có côn trùng kêu vang chim hót, không khóc kêu sở dĩ, thậm chí liền ngay cả sơn khôi nhấm nuốt đầu khớp xương thanh âm đều nghe không được, vô cùng quỷ dị. Quỷ dị nhất chính là, tịch dương chiếu vào trên thân người, lạnh siêu siêu. Lý Quân trong lòng không ngừng đọc lấy dây, xem ra có chút ngơ ngác, trả lời người nói chuyện cũng rất chậm chạp. Hiện tại thời gian là 11 giờ tối trung. Kia quỷ quái vì sao còn không xuất hiện? Lúc này, Lý Quân ngồi ngay ngắn ở tạp vật trên xe ngựa, một tay ôm Niếp Niếp, một tay ôm chó lớn. Niếp Niếp dọa sợ, toàn thân không ngừng run rẩy, đại ca ca, bên ngoài là yêu quái sao? Niếp Niếp rất sợ hãi. Lý Quân không nói lời nào, chỉ là vỗ vỗ Niếp Niếp đầu biểu thị an ủi. Vương Mỹ Nương thần sắc cực kỳ phức tạp ngồi ở Lý Quân bên cạnh, nàng nhìn lấy mình nữ nhi, há to miệng, tựa hồ muốn an ủi, lại cuối cùng cũng không nói gì được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chợt, một bóng người từ quan đạo bên cạnh núi lâm sung sung dưới, ngao ngao quái thiếu, Lý Quân tập trung nhìn vào, là Điêu Đức Dương. Không thể không nói, gia hỏa này tuổi còn trẻ có thể lên làm quản sự, vẫn là rất có mấy phần nhãn lực hình. Sơn Tiêu vừa báo nổi, Điêu Đức Dương liền phát hiện, thế mà trước hắn lao bản một bước chạy trốn, phóng tới quan đạo bên trái trong rừng rậm. Bất quá, cuối cùng vẫn là phí công. Điêu Đức Dương không đầu không đuôi vọt tới trên quan đạo, hoảng sợ phát hiện, hắn lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Gia hỏa này kêu thảm một tiếng, quay người lần nữa chạy đến rừng rậm, một lát sau lại từ rừng rậm một đầu khác vọt ra. Cứu mạng a, không cần ăn ta, ô ô ô, ta không muốn chết a. Rõ ràng trốn không thoát, gia hỏa này y nguyên liều mạng trốn, một lần hướng chỗ rừng sâu trốn, một đám người là hắn một cái còn sống. Thấy còn có một cái người sống. Đại chiến trước mắt, Sơn Giã không muốn lãng phí huyết dịch, nó nhếch miệng gào thét, mấy bước nhảy đến Điêu Đức Dương bên cạnh, mạnh vỡ ra miệng lớn. Mẹ Sơn Tiêu nói ra. Nó khinh bỉ nhìn Điêu Đức Dương, dùng móng đuốt che mũi đi hướng một con ngựa, xoa sơn khôi mánh xé mở thịt ngựa, bắt đầu nhai nuốt. Trương ca, hướng bên trong tới gần một điểm. A, ừ. Trương Hữu Tài cuống quýt đáp ứng, liều mạng hướng Lý Quân ngồi phương hướng trên, tựa hồ dạng này mới có thể thu được một chút xíu cảm giác an toàn. Đồng nhiên, Lý Quân phát hiện, bên ngoài bùn đất có chút hở ra, lúa lượn tới, tựa hồ có đồ vật gì tại trong đất hành động. Bọn chúng sắp tới sao? Bùn đất có chút hở ra, tựa hồ có đồ vật gì ở phía dưới hành động. Bọn chúng tới rồi sao? Sơn Tiêu vậy phát hiện không thích hợp, dừng lại nhấm ướt, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất. Đột nhiên, một con khô chảo duỗi ra mặt đất, hung hăng bắt lấy Sơn Tiêu chân, dùng sức kéo một phát kéo. Soạt đuôi mới còn không có thể một thế Sơn Tiêu, sinh sinh xé rách thành hai nửa, nó một nửa thân thể sinh sinh từ mặt đất khe hở kéo lại đi, lôi ra một đạo hẹp dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Một nửa khác thân thể lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Trương Hữu Tài trực tiếp bối rối. Tiếp đó, tạp vật xe ngựa chung quanh rỗi ra thật nhiều quỷ thủ, cái này từng đôi quỷ thủ cứng cáp hữu lực, khớp xương rõ ràng. Quỷ thủ liều mạng gõ tạp vật xe ngựa. Ngựa kéo xe thất sớm miệng sủi bọt mép, ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Lý Quân tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ, bọn chúng liền sẽ lên tới, bọn ta mau trốn. Trương Hữu Tài ôm thật chặt Lý Quân cánh tay, hoảng sợ nói. Không trốn. Lý Quân cười lạnh một tiếng, ngồi vững như Thái Sơn, những này quỷ thủ còn rất có trí tuệ, muốn đem ta hù dọa xuống dưới. Chó lớn đột nhiên dùng móng vuốt vạch lên Lý Quân cánh tay, nó đến rồi, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngụy trang thành người bình thường, ôm chặt đứa bé kia. Một cái mắt, tựa hồ một loại nào đó chợt biến mất. Bầu trời nháy mắt đen lại, ánh trăng chiếu rọi đại địa, mượt u u nguyệt sắc, xe ngựa phía trước xuất hiện một nam tử. Vô thanh vô tức. Kia là một cái thân hình vĩ ngạn nam tử trung niên, da rẻ bảy biện da khỏe mạnh màu đồng cổ, mắt như lưỡi dao, mặt như lao tước. Hắn người mặc người nhà nông vải thô quần áo, trên quần áo còn đánh lấy miếng vá, trên chân đạp một đôi phá giày cỏ, trên đùi dính lấy bùn, điển hình đám dân quê hình tượng. Trên lưng treo một khối thanh đồng bài, ngược lại là để lộ ra bất phàm, cổ phát tăng thương, giống như là cổ vật. Nam tử một xuất hiện, kia từng đôi quỷ thủ mãnh lùi về mặt đất, đại địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thi thể, vết máu, một nửa sơ tiêu, tiên phong đạo cốt Âu Dương tiên sư, xác ngựa, toàn bộ không thấy, quan đạo sạch sẽ dị thường. Nam tử chậm rãi đến gần. Nương tử, hai ngày này ngươi chạy đi đâu? Vi phu phi thường lo lắng ngươi. Vĩ nạn nam tử thâm tình nhìn qua Vương Mỹ Nương, ngữ điệu nhu hòa mà ôn nhu, mặc cho ai nhìn đều muốn tán một câu, nam nhân tốt. Phu quân, ngươi. Vương Mỹ Nương bản năng muốn đi sau trốn, âm thanh run rẩy kêu lên một tiếng phu quân, phía sau cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Cha, nghiếp nghiếp thật là sợ nha. Tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc lên, lộn nào đánh về phía vĩ nạn nam nhân. Nam nhân chần chờ một chút, giơ hai tay lên cứng đờ ôm lấy nghiếp nghiếp, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Nương tử xuống tới, chúng ta về nhà đi. Nương tử chớ sợ, vi phu mang Phật cốt, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu đều hủ chạy. Nói xong, nam nhân này thật đúng là xuất ra một đoạn ngón út xương cốt, giơ lên trước mặt mọi người. Lý Quân nhìn một chút nam nhân tay trái, thiếu một đoạn đầu ngón tay, cũng không có vết trần. Hắn thoải mái đi xuống xe ngựa, giả trang ra một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Phật cốt, ta nghe nói loại này thánh vật vạn ta bất xâm, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng trốn qua một kiếp. Nam tử cười cười, rất lễ phép đối Lý Quân gật gật đầu, thật xin lỗi, ta tới đã muộn. Không muộn không muộn. Lý Quân quay đầu hướng Vương Mỹ Nương cười nói, Vương đại tỷ có phúc lớn, nguyên lai đại ca nhà ta là vị cao nhân, đại tỷ ngài tranh thủ thời gian xuống tới. Trương Hữu Tài. Trương Hữu Tài sắc mặt cổ quái nhìn qua Lý Quân, hắn thật sự rất muốn nhắc nhở Lý Quân. Bọn hắn nam nhân ở trước mắt cũng không đúng kỳ à, nào có cầm ngón tay của mình dương, nói là phất quốc. Chương 26, tích âm chi địa 026 tích âm chi địa Lý Quân bụng trộm cho Trương Hữu Tài một ánh mắt, Trương Hữu Tài phúc trí tâm linh, đã hiểu Lý Quân ý tứ. Nam nhân ở trước mắt xác thực không phải là người. Lý Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia là một cô thi thể, một bộ có thể đi bộ thi thể. Nam tử chậm rãi buông xuống nhấp nhấp, từng bước một tiến lên, đột nhiên giữ chặt Vương Mỹ Nương tay, Vương Mỹ Nương toàn thân chấn động, muốn dãy rủa, lại không dám dãy rủa. Chỉ có thể mặc cho bằng nam nhân kéo xuống ngựa xe. Hai vị, hiện tại đã an toàn, chúng ta cũng muốn về nhà, cái này đoạn Phật cốt liền mượn cùng các ngươi hộ thân. Nam nhân phi thường chân thành đưa qua Phật cốt, Lý Quân vội vàng khoát khoát tay, chân quý như thế thánh vật, ta làm sao có ý tứ thu đâu. Tiếp đó, Lý Quân mặt lộ vẻ làm khó thân sắc. Trời tối thật nhanh, Vương đại tỷ, không ngại chúng ta đi nhà người ta tốt ca. Lý Quân con mắt lóe sáng sáng nhìn qua Vương Mỹ Nương. Nam nhân ở trước mắt tựa hồ không ngờ tới Lý Quân trả lời như vậy, đầu nhất thời không có quay lại đến, sững sờ nhìn qua Lý Quân. Chó lớn nằm sấp trong ngực Lý Quân, rỗi ra móng đuốt tại Lý Quân trong tay áo điên của một chữ, ha ha ha, làm tốt. Gia hỏa này chỉ là sát sống, đầu dưa không dùng được, ngươi tiếp tục giả vờ, tuyệt đối không được rời đi nữ nhân kia một bước. Chó lớn con mắt nhìn chằm chằm mặt đất nhìn. Lý Quân dây hiểu. Vừa mới đám kia đồ vật còn chưa đi, không biết bởi vì nguyên nhân gì, dưới mặt đất đám kia đồ vật cố kỵ Vương Mỹ Nương, không dám ở trước mặt nàng động thủ. Sở dĩ Lý Quân mới sẽ không rời đi Vương Mỹ Nương đâu. Phu quân, trời cũng đen, nhà ta cũng không thiếu một ngụm lương thực, liền để bọn hắn tạm thời tá túc nhà chúng ta đi. Vương Mỹ Nương cuối cùng nói chuyện, nàng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Lý Quân, không biết nàng là quá sợ hãi, muốn tìm cái đệm lưng, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân khác. Nam tử chần chờ một lát, đầu óc cuối cùng đổi qua quang, vậy liền nghe nương tử, hai vị theo ta tới. Trương ca đi mau. Lý Quân quay đầu đối Trương Hữu Tài nói. Trương Hữu Tài vẻ mặt cầu xin, chỉ được cùng sau lưng Lý Quân chậm gì đi, nếu không phải trước đó gặp qua Lý Quân như vậy trấn tĩnh, hắn đã sớm chạy. Đám người đi theo nam nhân đi, một lát, liền đi tới một nơi bình nguyên. Xúc địa thanh thước, rất lợi hại thuật, Lý Quân ngươi cẩn thận mà phía dưới, trước mắt ngươi sát sống cũng sẽ không lợi hại như vậy thuật. Biết rồi. Lý Quân vẫn luôn đang len lén sờ sờ cùng chó lớn giao lưu, may mắn trước mắt nam nhân phản ứng trì độn, dưới đất đổ vật lại không nhìn thấy. Ta nhà ngay tại đằng trước, đại gia không muốn đi làm mất đi. Nam nhân nhắc nhở. Lý Quân mập mờ đáp ứng rồi một tiếng, liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bốn bề toàn núi, núi cao ngàn thước. Thổ địa lại phi thường cằn cỗi, nham thạch lộ ra mặt đất, trên núi không có cao lớn cây cao, đều là một chút dây leo gian nan sinh trưởng. Mặt đất càng quái dị, cỏ hoang đều không sinh một cây, dáng ngược lại là thật nhiều, từng đầu, từng tổ, che kín bình nguyên. Nơi này ngay cả ăn đều không, tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Đất này không thích hợp. Chó lớn gật gật đầu, cùng Lý Quân biết giao lưu, nơi này xác thực không thích hợp. Người xem đất này thế, bốn bề toàn núi, núi cao ngàn thước, chỉnh chỉnh tề tề, vốn là một khối tốt thả, có thể tụ gió giấu nước. Đáng tiếc là trên núi đều là leo dây, mặt đất nham thạch trần trụi, lòng đất lại đi có một cái âm mạch, âm khí tụ tập, ngàn năm không tiêu tan, liền trở thành tích âm chi địa dễ dàng nhất sinh sôi hung vật. Chúng chi nơi đây lại là cổ chiến trường, huyết sát chi khí ngút trời, không thể tan đi. Nơi này hung vật rất lợi hại, ngươi cái kia quỷ quý phi đều không đủ nó nhét kẻ răng. Chúng ta rất có thể không đối phó được, lúc tất yếu, hy vọng ngươi có thể bỏ xe bảo xuất, đợi lao tử tu luyện có thành, nhất định sẽ giết trở lại đến báo thù cho ngươi. Chó lớn mong đợi nhìn qua Lý Quân, có thể hay không trước giải trừ chúng ta cộng sinh quan hệ. Giải trừ không được, ta cũng không biết làm sao lại cùng ngươi thành cộng sinh quan hệ. Lý Quân lắc đầu. Chó lớn chán nản, nó an tĩnh ngốc trong ngực Lý Quân, rũ cục lấy đầu, cũng không biết nghĩ cái gì. Chó lớn, chúng ta có thể hay không phá phong thủy của nơi này, phong thủy vừa bỡ, âm khí tan hết, hung vật chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lý Quân nhớ tới lúc trước hắn nhìn một bộ phim ma, nhân vật chính chính là thông qua loại phương pháp này, tiêu diệt lệ quỷ. Không thể. Ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ, này hung vật bởi vì địa thế mà sinh, tương tự cái này địa thế vậy khốn chủ hắn, phong thủy vừa bỡ, nó liền có thể đi ra. Rồi cùng nhà ngươi phụ cận thái thị khẩu một dạng, cái kia thái thị khẩu rất có chú trọng, đáng tiếc lao tử không có thời gian cùng ngươi nói. Lý Quân cùng chó lớn ngay tại trao đổi thời điểm, phía trước dẫn đường nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại. Đến. Nam tử nói. Đây là một điển hình nông gia tiểu viện. Tảng đá cùng bùn đất lũy tường viện, mấy cái gà đất ở tại trong lồng ngủ ngon, viện bên trong có một đại đại gốm bãi nước, thủy chất nhìn xem vẫn còn thanh tịnh. Mấy đuôi tiểu ngư tại gốm sứ trong vạc vui sướng du động, rất có vài phần sinh hoạt khí tức. Tiểu viện bên cạnh có hai lũng điển, thổ chất đen thui, giàu có dinh dưỡng vật chất, một lũng trong ruộng trồng chút phổ thông rau quả, quả cà, cây đậu đũa, dưa ngọt loại hình. Một lũng trồng hạt thóc, cây lúa hương chật chật, có một loại thu hoạch lớn cảm giác vui sướng cảm giác. Chó lớn. Người xem kia hai lũng điện, đều là giàu có mục nát chất hạt thổ, hẳn là từ nơi khác lấy được, còn có viện bên trong phơi lấy nữ nhân quần áo. Theo lên An Bình huyện gần nhất lưu hành đường vân, cái kia hung vật vẫn luôn có thể cùng liên lạc với bên ngoài, nó không phải là không thể ra tới, mà là không muốn ra tới, là bởi vì cái này gọi Vương Mỹ Nương nữ nhân sao? Lý Quân trầm tư, trực giác lại nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Phục dụng kỳ lân tâm đầu huyết về sau, Lý Quân có chi vi năng lực, giác quan thứ 6 vậy tăng cường. Hai vị khách nhân nói bụng không, thiếp thân cho các ngươi đốt chút đồ ăn, đều là nông gia dưa cải, tuyệt đối không được ghét bỏ. Vương Mỹ Nương lắc đầu, hơi khẽ to mày, tựa hồ nghĩ đến thật lâu, mới rốt cục nhớ tới, bọn họ là làm gì? Vương Mỹ Nương chân chu từ trong lồng bắt ra một con gà đất, giao cho hắn phu quân làm thịt. Rất nhanh, một nồi nóng hôi hổi trứng gà bưng lên bàn, mùi thơm nức mũi, câu Lý Quân trong bụng thèm trùng kêu lên đùng đùng. Cảm ơn vương tỷ, vậy ta cũng không khách khí. Lý Quân cầm lấy đũa, từng ngụm bắt đầu ăn, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Liền ngay cả bên cạnh Trương Hữu Tài đều biểu hiện so với hắn có tâm cơ, Trương Hữu Tài sắc mặt nghiêm trọng, chậm chạp không dám bên dưới đũa. Trương ca, ngươi sẽ không là sợ có độc a? Trương Hữu Tài kém chút cắn một cái đến đầu lưỡi. Cái này Lý Quân chẳng lẽ biến thành đồ đần? Loại lời này cũng có thể ở trước mặt nói, vẫn là ngay trước xem xét cũng không người bình thường mà nói. Trước đó hắn biểu hiện tỉnh táo, nguyên lai không phải thật sự, chỉ là ngốc. Trương Hữu Tài hối hận muốn chết, hắn không nên tin tưởng Lý Quân, bắt đầu nên cầm Phật cốt chạy lại nói. Quản nó là thật Phật cốt hay là giả Phật cốt, đến lúc đó làm mất đi còn có thể có chuyện gì. Chương 27, mục tiêu của nó không phải chúng ta 027 mục tiêu của nó không phải chúng ta Trương ca, mau ăn à, Vương tỷ làm cho trứng gà quá mỹ vị. Vương tỷ, ngươi cũng đừng bận rộn, vậy tới một đợt ăn a. Lý Quân một bên gặm chân gà, một bên kêu gọi Trương Hữu Tài cùng Vương Mỹ Nương một đợt ăn. Trương Hữu Tài run rẩy cầm lấy đũa, thật vất vả kẹp lên một khối gà thịt khô, chậm chạp không dám đút tới trong miệng. Nhưng là hắn không ăn lời nói, chẳng phải là ngồi vững bản thân hoài nghi đồ ăn có độc, chỉ sợ chết sớm hơn. Thôi, Lý Quân đều ăn nhiều như vậy, cho dù có độc cũng sẽ trước hạ độc chết hắn. Dù sao bản thân tuổi tác già rồi, hoàng tuyền lộ lạnh, có cái người trẻ tuổi bồi tiếp đi cũng không tệ. Huống chi hắn còn rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hữu Tài quyết định chắc chắn, đem gà thịt khô nhét vào trong miệng, khống chế răng trên răng dưới răng nhấm nhướt, thịt gà non mềm, Trương Hữu Tài lại ăn không ra bất kỳ mỹ vị cảm giác, phản phất ngay lấy sát. Vương Mỹ Nương ngay tại bên cạnh nạp đế dạy. Ôn Nhu cười một tiếng. Thiếp thân một giới nữ lưu, sao có thể lên bàn tử ăn cơm đâu, tiểu huynh đệ không cần phải để ý đến thiếp thân đã tại phòng bếp ăn no, đúng tiểu huynh đệ, thiếp thân đột nhiên quên đi tên ngươi, ngươi gọi Lý. Lý Quân. Lý Quân mở miệng trả lời. Đúng, chính là Lý Quân, nhìn ta đây ký ức, cùng ngươi đều biết nhiều năm, cũng có thể quên tên ngươi. Vương Mỹ Nương ảo não. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, không lên tiếng nữa nói chuyện, lặng lặng ăn cơm. Trương Hữu Tài kinh ngạc ngẩng đầu, lông mày thật sâu nhăn lại, luôn cảm thấy nói là lạ ở chỗ nào, chính là nghĩ không ra, thịt gà ăn ngon thật. Trương Hữu Tài dứt khoát không thèm nghĩ nữa, từng ngụm bắt đầu ăn miệng đầy chảy mỡ. Vương tỷ, tay ngươi bị thương. A, Vương Mỹ Nương kinh hô một tiếng, vội vàng làm mất đi cái kéo, khoanh tay trưởng buồn khổ nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, thiếp thân mắc phải chết lặng chứng bệnh, đầu tiên là từ chân bắt đầu, sau đó từng chút đi lên, bây giờ liền ngay cả tay cùng cổ cũng đã chết lặng. Ai, Vương Mỹ Nương yếu ớt thở dài, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Lý Quân đã thấy trên tay nàng cái kéo vết cắt chỗ, thịt trắng xoay tròn, không có một giọt máu. Bốn phía không khí bỗng nhiên rét lạnh. Lý Quân cả người lỗ chân lông đều mở ra, cảm thụ nhiệt độ chung quanh, phân biệt nhỏ xíu khác biệt. Vương Mỹ Nương không hề hay biết, vẫn như cũng một cây kim sợi chỉ nạp đế dày, dưới ánh đèn, ôn nhu yên tĩnh. Cẩn thận, bọn chúng đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, liều mạng một lần. Chó lớn nằm sấp trong ngực Lý Quân, thân thể kéo căng thẳng tắp. không động tới, bọn chúng không phải hướng về phía chúng ta tới. Lý Quân bắt lấy chó lớn móng vuốt, nắm thật chặt lòng bàn tay, bóp lòng bàn tay đều toát mồ hôi, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì hiện lộ. Chó lớn nghi ngờ nhìn Lý Quân, gia hỏa này vẫn như cũ cùng Vương Mỹ Nương nói chuyện phiếm. Vương tỷ có phúc lớn, đại ca tuấn tú lịch sự a. Các ngươi là thế nào nhận thức? Lý Quân như có điều suy nghĩ nhìn xem đối diện vĩ ngạn nam tử, một lát, đối diện nam tử ngu ngơ cười một tiếng, phản phất mới phản ứng được. Hắn nha. Vương Mỹ Nương đầu tiên là xấu hổ nhìn nam nhân, tiếp lấy lâm vào bi thương hồi ức. Một năm kia, thiếp thân quê quán náo loạn nạn hạn hán, lương thực ăn xong rồi, chúng ta chỉ có thể chạy nạn mạng sống, không cẩn thận tiến vào trong núi lớn, các hương thân chết rồi, chỉ có một mình ta sống tiếp được. Vương Mỹ Nương lắc đầu, đau khổ nói, có lẽ là kia đoạn ký ức quá bi thảm, thiếp thân sớm quên đi các hương thân chết thế nào, chỉ nhớ rõ, phu quân đã cứu ta. Hả, thì ra là thế. Lý Quân ôm chó lớn, bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch. Vừa mới dịch chuyển khỏi, cửa sổ đột nhiên mà phá vỡ, một thanh trường đao trực tiếp đâm tiến đến. Trường đao phảng phất có trí tuệ, vào nhà sau ngoặt một cái, thẳng đến Vương Mỹ Nương mà đi, mắt thấy mỹ nhân liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, Vương Mỹ Nương còn không có kịp phản ứng, trên mặt vẫn như cũ mang theo đau khổ biểu lộ, tựa hồ lâm vào đã từng trong hồi ức. Phịch một tiếng tiếng vang, Lý Quân thẳng tắp chắn Vương Mỹ Nương trước người, tay phải trực tiếp nắm lấy trường đao, hồng quang đại thịnh, một chút xíu ăn mòn trường đao. Loảng xoảng trường đao rơi xuống đất, Lý Quân cũng bản thân bị trọng thương, cánh tay phải đẫm máu, huyết dịch nhu gớt Vương Mỹ Nương quần áo, đỏ kinh tâm động phách. Người là người nào? Một thân ảnh xuyên tường vào, đầu người này mang thanh đồng chiến nón trụ, người mặc chiến giáp đồng tao, dài đến mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp. Tốt một vị tuấn tiếu tướng quân lang. Đáng tiếc không phải là người. Lý Quân suy yếu đứng dậy, thân hình lắc lư, đem Vương Mỹ Nương chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Bị người một bữa cơm tri ân, ta Lý Quân tự nhiên dũng tuyển tương báo, người muốn giết ta Vương thị, vậy liền từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Ha ha, không nghĩ tới yêu nữ mị lực thật lớn nha, mê đảo cái này đến cái khác, đêm nay bản tướng quân liền đưa các ngươi lên đường. Người này nói xong, chợt chậm rãi đưa tay, rơi xuống đất thanh đồng trường đao tựa hồ bị một loại nào đó sức cảm ứng, thẳng tắp bay trở về. Vương Mỹ Nương sợ choáng váng, ánh mắt của nàng lật một cái, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, còn bên cạnh vĩ nạn nam tử hiện tại mới phản ứng được. Từ tướng quân, ngươi dám can đảm lưu hại chủ thượng nữ nhân, chẳng lẽ nghĩ phản loạn? Vĩ nạn nam tử nghiêm nghị quát. Trần Vũ, ngươi bất quá một bộ thể xác, cút sang một bên, chờ lao tử thu thập yêu nữ, bước kế tiếp mới đến phiên ngươi, ngươi sớm nên biến mất. Làm cản. Tên gọi Trần Vũ nam nhân bỗng nhiên buông tay, trên tay thình lình cầm một khối thanh đồng lệnh bài. Đây là chủ thượng lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy chủ thượng, từ nghi tặc, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Từ tướng quân đột nhiên cùng thiếu, dẫn tới quanh thân âm phong trận trận, khí tức hỗn loạn. Chủ thượng cái thế anh hùng, lại côn tại nơi đây, hôm nay ta từ đắt liền thay chủ thượng mở đường, cho dù liều hồn phi phách tán, cũng phải tru sát các ngươi. Giết. Từ đắt một tiếng quát lớn, thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần, trực tiếp lật ngược phòng ở không có phòng ở che chắn, Lý Quân quần áo đơn bạc, trần trụi tại tích đầm chi địa, còn đến run lập cập. Vừa mới Lý Quân dùng quá sức, chó lớn đều căng bay đi ra ngoài, gia hỏa này chính mặt mũi bầm dập, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Lý Quân nhìn. Lý Quân ngươi cái cổ vật, ngươi làm gì à? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi mẹ nó còn anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu góc nước vào đi. Chó lớn khó thở, cái gì cũng không nói hoài tới, trực tiếp truyền âm qua. Lý Quân làm cái hư thanh thủ thế, ra hiệu chó lớn tới. Chó lớn cực không tình nguyện, biểu lộ buồn bực đi tới Lý Quân bên người, Lý Quân vội vàng ôm lấy nó, tại trên lưng nó cực tốc vạch lên chữ. Lúc này, Từ Đát đỏ, mắt thấy là phải giết tới, Từ Đát âm khí rất nặng, nếu như hắn thật sự giết tới, Lý Quân tuy là tác động đến vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ tướng quân, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? Trần Vũ thanh âm. Trần Vũ đột nhiên buông xuống thanh đồng lệnh bài, đôi mắt chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại vô song huyết sát chi khí, nháy mắt tràn ngập trong không khí. Trần Vũ, đã không phải là Trần Vũ. Chủ thượng, ngài làm sao tới rồi? Từ Đát sững sờ, chợt phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, vừa mới còn khí diễm phách lối Từ Đát, giờ phút này liền như là nhất thuần phục chó. Không phải là ta hỏi, sao ngươi lại tới đây a? Trần Vũ chậm rãi nói. Chương 28, 3000 chiến hồn, chém hà bá chi lực. 028 3000 chiến hồn, chém hà bá chi lực. Mặt tướng, mặt tướng. Từ Đát hai mắt muôn nước, tựa hồ rơi xuống to lớn quyết tâm, thanh âm đột nhiên đề cao, mặt tướng tình nguyện một chết, cũng phải trợ chủ thượng rút đi cũ thi. Ngươi thế nào biết ta liền nguyện ý vứt bỏ cô này cũ thi? Trần Vũ yếu đất nói. Chủ thượng à, ngài cái thế anh hùng, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xông phá áp chế, vì sao cam nguyện trầm luân nơi này? Trần Vũ không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn qua hôn mê Vương Mỹ Đường, ánh mắt si mê. Cũng là bởi vì yêu nữ này sao? Chủ nhân ngài là cường đại quỷ quái, nhưng vì sao muốn trầm mê ở nhân loại cô gái ôn nhu? Buồn cười buồn cười. Đêm nay, mặt tướng cùng 3000 huynh đệ liền đứng ở chỗ này, khẩn cầu chủ thượng rút đi thi thể, xuất hiện lại nhân gian, xuất lĩnh chúng ta 3000 chiến hồn, chém hà bá. Từ Đát sau khi nói xong, phía sau hắn mặt đất hở ra, trong đất rỗi ra từng đôi mạnh mẽ đanh thép tay, đó lấy từng cỗ thân ảnh từ trong đất thăng lên. Lít nha lít nhít, đều là người khoác chiến giáp đồng tao, tay cầm chiến đao chiến hồn, những này chiến hồn sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, túc sát chi khí, tràn ngập thiên địa. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. 3000 chiến hồn cùng nhau bi thiết, thanh âm thẳng tới bất tiêu, bầu trời bỗng nhiên biến thành huyết sắc, từng đạo huyết sát chi khí bước lên sôi trào. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Lý Quân cho đến giờ phút này mới chính thức minh bạch lúc trước kia cố diện sát tương đội, thôn vệ sơn tiêu lực lượng là cỡ nào cường đại. Hắn thật sự đánh không lại a. Bây giờ, Mạnh mẽ như vậy 3000 chiến hồn, thế mà cùng nhau quỳ phục tại Trần Vũ trước người, cúi đầu nghe theo. Trần Vũ rốt cuộc là ai? Hoặc là có thể nói, từ Trần Vũ trên thân hóa ra tới cường đại tồn tại, rốt cuộc là thứ gì? Trần Vũ chậm rãi tiến lên. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng khoác lên Âu Yếm đại tướng trên bờ vai, ánh mắt toát ra nồng nặc tình cảm. Từ Đát ra Từ Đát, ngươi vẫn luôn là ta trung thành nhất đại tướng, thế nhưng là a, bên cạnh ta không cần tự tác chủ trương đại tướng. Từ Đát kinh ngạc, hắn nghi ngờ ngẩng đầu, không biết mình chủ thượng có ý tứ gì. Chợt, to lớn đau đớn đánh tới, Từ Đát trên người âm khí lấy cực nhanh tốc độ bừng lên, tranh nhau chen lấn tiến vào Trần Vũ thể nội. Chủ thượng, ngươi. Từ Đát từ đầu đến cuối quỷ không hề động, hắn chỉ là tự lẩm bẩm, thấp giọng hô chủ thượng. Hồn phi phách tán. 3000 chiến hồn lông mày cũng không có nhấc một lần, phản phất bọn chúng chủ thượng chỉ là ăn một bữa điểm tâm nhỏ, mà không phải chu sát yêu mến nhất đại tướng. Quỷ quái chi tâm, quả nhiên khó mà phỏng đoán. Tiểu huynh đệ, đứng lên đi, không cần giả chết, ta biết rõ ngươi tỉnh dậy. Trần Vũ đột nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Quân phương hướng. Lý Quân lúng túng mở to mắt, run rẩy bò lên, giống như đứng cũng không vững. Đại ca ngươi thật là lợi hại, ta cũng quá yếu đi, phấn đấu quên mình mới che ở Vương tỷ, Vương tỷ không có sao chứ? Lý Quân trong mắt đều là lo lắng tỉnh. Trần Vũ nở nụ cười. Rất lâu không có gặp được như thế tươi mới người, Lý Quân cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta tử, đại ân không lời nào có thể diễn tả được, ta ân ngươi. Trần Vũ tiếu dung phi thường ấm áp, thật giống như gió xuân phất qua, nghe phi thường dễ chịu. Trần đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là liều chết cứu đại tỷ a, ngươi làm sao có thể lấy oán trả ơn? Lý Quân từng bước lui lại. Trần Vũ vân đạm phong khinh tiến lên. Các ngươi loại người tư duy rất kỳ quái, có ân liền nhất định phải báo, không thể có ân tất ăn sao? Lý Quân sững sờ, hắn bỗng nhiên cũng cười. Chợt, Vương Mỹ Nương thân thể thẳng tắp đứng lên, ánh mắt của nàng y nguyên chăm chú nhắm không có tỉnh, trên thân thể lại là hiện đầy hồng quang. Lý Quân lưng eo thẳng tắp, tay phải hồng quang đại thịnh, hắn nhàn nhạt mỉm cười, thật xin lỗi Trần đại ca, ngươi quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể sử dụng điểm bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, bây giờ ngươi nương tử sinh tử có thể trong tay ta. Trần Vũ sững sờ, hắn đông nhiên thở dài, thật lâu không có gặp được như thế thú vị tiểu huynh đệ. Lý Quân cười cười, đối phó các ngươi loại này cấp bậc quỷ quái, khẳng định không năng lực lấy, phải dùng đầu óc. Tay phải của ngươi rất có ý tứ, đáng tiếc, ngươi thật sự cho rằng một nữ nhân liền có thể uy hiếp ở ta sao? Trần Vũ ánh mắt thanh lãnh. Bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên biến cực lạnh, cái này quỷ quái từng bước một đi lên trước, chán nổi gân xanh lên, thì thối từng đầu rất xuống. Ánh mắt tham lam vô cùng, kia là đối mới mẻ máu cùng thịt khát vọng a. Trần Vũ dừng lại. Một cố ý lạnh đánh tới, một đôi tay chó xuyên thấu qua đầu của hắn, nhanh chóng đào ra một viên tròn căng hạt châu. Chó lớn đến hạt châu, một ngụm ngậm trong miệng, sau đó vội vàng lùi lại, Trần Gia Nguyệt, Linh Lung cùng Quý Phi ba quỷ đột nhiên hiện thân, chắn chó lớn trước người. Lý Quân thở dài, ta xưa nay sẽ không lấy loài người tư duy đến suy đoán các ngươi quỷ quái thế giới, một cái ăn chỉ còn một viên đầu nữ nhân, có thể hay không ràng buộc ở cường đại quỷ quái. Lời con chưa dứt, bao phủ trên người Vương Mỹ Nương hồng quang phát ra tia sáng chói mắt, tia chân bóng da rẻ, chân thon dài, tốt đẹp cánh tay, toàn bộ biến mất. Trước mắt chỗ nào vẫn là cái tia nhu tình như nước nữ tử à, rõ ràng chính là một cái đầu lâu. Đầu lâu lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng trên không trung, cặp kia đôi mắt đẹp cuối cùng mở mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống, đau thương thê lương. Nàng nghĩ tới, cha mẹ của nàng người nhà ngộ nhập trong núi, không biết làm sao lại đi tới một nơi bình nguyên, người nhà toàn bộ bị ăn. Sau đó ký ức hoàn toàn mơ hồ. Nàng gặp Ôn Nhu đa tình phu quân, dưỡng dục một cái đáng yêu nữ nhi, tự cấp tự túc, thời gian trôi qua đơn giản mà an bình. Kia là nàng vẫn muốn sinh hoạt a. Có một ngày, nàng phu quân nói đói, muốn ăn thịt, ăn sạch trong nhà nuôi gà vịt, phu quân vẫn như cũ nói đói. Ban đêm, nàng trơ mắt nhìn mình phu quân hóa thân quỷ quái, gặm ăn bản thân một đầu cánh tay, đau tuyệt vọng vô cùng. Ngày thứ hai, cái gì cũng không nhớ được. Không biết từ lúc nào, nàng đến chết lặng chứng bệnh, nàng tưởng rằng quá mệt mỏi. Thẳng đến hôm trước, giống tố bên trong đột nhiên thức tỉnh rồi một bộ phận ký ức, bản năng cầu sinh dục bên dưới, nàng chạy trốn. Lý Quân nhìn xem Vương Mỹ Nương, Vương tỷ thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Vương Mỹ Nương lắc đầu, cảm ơn ngươi Lý Quân, ta muốn chết rồi. Mọi người thường nói người thời điểm chết, cả đời ký ức sẽ hiện hiện. Ta vừa mới xem xong rồi cuộc đời của ta, kia là một cái tuyệt vọng cố sự, chết đối với ta mà nói là giải thoát, nhưng ta không yên lòng nhiếp nhiếp. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nhiếp nhiếp. Lý Quân cũng có chút bi thương. Vương Mỹ Nương nở nụ cười, đó lấy, nàng cuối cùng nhắm mắt lại, thần sắc yên tĩnh, dịu dàng mà mỹ lệ. Hống hống hống, trên đầu có cái huyết động Trần Vũ, chợt phun ra một ngụm hắc huyết, trong mắt chảy ra huyết lệ, đau đớn gào thét. Ngươi giết ta ái thê Vương Mỹ Nương, ta muốn ăn sạch ngươi, ăn sạch các ngươi tất cả mọi người, Mỹ Nương à. Trần Vũ tóc rối tung, trên thân tản mát ra cường đại huyết sát chi khí, 3000 chiến hồn cùng nhau rút đao, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể chu sát hết thảy. Lý Quân bất vi sở động. Trần Vũ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ta liền sẽ thôn vệ viên kia thi châu, cái kia chân chính Trần Vũ ký ức cùng chấp niệm cũng sẽ cùng nhau biến mất. Cái này mới là ngươi quan tâm nhất đồ vật ta. Chương 29, ta muốn cùng ngươi nói chuyện 029 ta muốn cùng ngươi nói chuyện Trần Vũ vĩ ngạn thân thể hơi ngừng. Hắn sinh sinh cưỡng chế đầy ngập nộ khí, oán hận nhìn chằm chằm Lý Quân, hận không thể một ngụm nuốt ăn hắn. Đối mặt cường đại quỷ quái, Lý Quân không chút nào luống cuống, hắn chỉ vào chó lớn phương hướng. Chắc hẳn ngươi cũng có thể phát giác thủ hạ ta bất phàm, chỉ cần nó nhẹ nhàng muốn nuốt, hạt châu kia coi như tiến vào nó trong bụng, cho dù ngươi giết nó một bụng, vậy không cứu về được ngươi chấp niệm. Muốn thử xem sao? Thử một chút ngươi có thể hay không tại nó nuốt vào hạt châu trước đó, chu sát nó. Lý Quân thanh âm vân đạm phong khinh. nói ra lại vô cùng có trật tự. Trần Vũ âm một gương mặt. Hắn xác thực có thể cảm thụ được con chó kia rất đặc biệt, 3000 chiến hồn chu sát con chó kia không cần tốn nhiều sức, nhưng là, con chó kia vậy tuyệt đối có thể trước khi chết thôn phệ âm châu. Lúc này, 3000 chiến hồn lặng lặng đứng trang nghiêm, chiến giáp đồng thao ở dưới ánh trăng lóng lánh hàn quang, tang thường, cổ lão mà lạnh như băng coi thường lấy Lý Quân. "Lý Quân tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì?" Trần Vũ cuối cùng lắng lại nộ khí, lấy một loại quan sát chúng sinh ánh mắt dò xét Lý Quân. "Ta muốn mạng sống." Lý Quân lời ít mà ý nhiều. "Được, ngươi nhường ngươi thủ hạ phun ra âm châu, ta liền thả các ngươi rời đi, thế nào?" Trần Vũ vậy gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng rồi. Lý Quân lại lắc đầu, "Ta không phải tiểu hài tử, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Vậy ngươi muốn như thế nào?" Trần Vũ âm điệu không tự giác đề cao mấy phần. Lý Quân ngẩng đầu cười một tiếng, "Nếu là đàm phán, ngươi dù sao cũng phải trước cho điểm thành ý, trước hết để cho ngươi 3000 chiến hồn rời đi, chúng ta bình tĩnh ôn hòa xuống tới từ từ nói chuyện." Trần Vũ cười lạnh, "Không có khả năng, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, hoặc là giao ra Âm Châu, ta tự sẽ thả các ngươi rời đi, hoặc là chết." Trần Vũ nói đến chữ chết thời điểm, ngữ điệu đột nhiên tăng thêm, 3000 sợi tóc không gió mà bay, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ. Một lát, Trần Vũ thu rồi khí thế, biểu lộ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. "Bất quá chỉ là một đoạn ký ức thôi, bỏ liền bỏ, ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cỗ này mốc mèo thi thể. Đáng tiếc à, một mực không hạ nổi quyết tâm, bây giờ, ngươi vừa vặn giúp ta hạ quyết tâm, nói không chừng về sau ta còn phải cảm kích ngươi đây." Trần Vũ nói vân đạm phong khinh, đón lấy, lông mày nhíu lại, chậm rãi lui về sau đi, một tòa nặng nề đất vàng ghế bành dâng lên, thuận thế ngồi lên. 3000 chiến hồn lặng lặng đứng hầu sau lưng, phụ trợ Trần Vũ liền như là quân lâm thiên hạ vương giả. "Vậy cũng không cần nói chuyện." Lý Quân cười lạnh, "Chó lớn, An Hạt Châu kia, trên Hoàng Tuyền lộ hai ta cùng đi, hai ta trước khi chết còn kiếm được Hạt Châu, không lỗ." "Im ngay." Trần Vũ hét to. Trần Vũ còn chưa ngồi nóng đít, liền thông suốt đứng dậy, "Con chó kia, ngươi đừng nuốt à, ta còn đang cùng chủ nhân nhà ngươi làm đâu." Chó lớn lật cái đại bạch nhãn. Lý Quân ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm 3000 chiến hồn, "Tốt, chúng ta tiếp tục đàm." Trần Vũ nhịn một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. "Thôi, truyền mệnh lệnh của ta, 3000 chiến hồn lui lại 30 dặm, không, có ta mệnh lệnh không được phụ cận." Trần Vũ cuối cùng thua trận. "Vâng." 3000 chiến hồn đủ tề ứng đáp. Hành lễ, thu đao, động tác đều nhịp. Đại điệu tan rã, 3000 chiến hồn chậm rãi đắm chìm đến trong đất, đại điệu chuyển đến ầm ầm âm. Lý Quân nghe thanh âm càng ngày càng xa, cùng chó lớn nhìn nhau một ánh mắt. Chó lớn không tiếng động gật gật đầu. 3000 chiến hồn cuối cùng rời đi, Lý Quân một mực căng thẳng thần kinh vậy hơi thư hoán một chút. "Trần đại ca, biệt hàn lấy một gương mặt à, ngài thế nhưng là cái thế anh hùng, tại ta Lý Quân trong mắt, ngài chính là chúng ta loại này phàm phu tục tử ngưỡng mộ đối tượng. Thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi." Lý Quân ném cái đại đại mông ngựa quá khứ. "Đáng tiếc, đối phương là quỷ quái tư duy cùng nhân loại không giống, mông ngựa đối vô hiệu." Lý Quân phối hợp ngồi xuống trên ghế. "Trần đại ca, ngồi, chúng ta vừa uống trà bên cạnh tán gẫu." Lý Quân nhiệt tình chào mời, mặt dày vô sỉ cầm lấy trên mặt bàn gốm ấm, trước rót cho mình một ly trà thổ nước. Nếm nếm. Nước trà thanh tịnh, nhan sắc hiện ra màu đỏ, cửa bao ngọt vô cùng, là dùng trên núi thường thấy nhất lịch lá cây ngâm. "Trần đại ca, nhà ngươi trà uống ngon thật." Trần Vũ sắc mặt cổ quái nhìn qua Lý Quân, tựa hồ không có gặp qua dạy như vậy nhan vô sỉ nhân loại. 3000 chiến hồn đã rời đi, hai ta tiếp tục đàm, ngươi còn có cái gì điều kiện cứ việc nói ra." Lý Quân đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ. "Ta trước to gan suy đoán một lần, ngươi kia 3000 chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng nếu không có ngươi mệnh lệnh, bọn chúng cũng bất quá là sát chết gì đâu thôi." Trần Vũ không nói lời nào, cười lạnh. "Trần đại ca không dám nói lời nào, ha ha, xem ra ta đoán đúng rồi." Lý Quân trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Lý Quân tiếp tục nói, "Ta nghĩ tới rồi một cái thoát thân biện pháp tốt." Lý Quân đột nhiên nhìn về phía Chó Lớn phương hướng. "Chó Lớn, đợi chút nữa ta sẽ cùng Trần đại ca cùng đi đến trên quan đạo, ngươi ở nơi này chờ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi hướng phương hướng ngược nhau chạy, sau đó chúng ta chỗ cũ tập hợp." Lý Quân tỉ mỉ căn dặn Chó Lớn. Chó Lớn đờ đẫn gật gật đầu. "Ta muốn là không đáp ứng đâu." Trần Vũ thanh âm. Lý Quân đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, "Không có vấn đề nói, tùy ngươi." Trần Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng lộ ra một cái tiếu dung. Chỉ là nụ cười của hắn phi thường kỳ quái, thật giống như sinh sinh dắt ra rẻ một dạng, cứng đờ đến cực điểm. "Nhân loại, ngươi thật sự rất đặc biệt, ta mặc dù trấn áp tại nơi đây 2000 năm, nhưng cũng không phải không hỏi thế sự lão cổ đồng. Trong nhân loại tại sao có thể có ngươi kỳ quái như thế tồn tại?" Trần Vũ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiếp đó, hắn đột nhiên hé miệng, mắt lộ tham lam, một sợi trắng nước bọt từ miệng sừng chảy ra. "Chậc chậc chậc, nếu như..." Thấy quỷ quái này biểu lộ, Lý Quân coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết nó suy nghĩ cái gì. Xem ra nó tựa hồ có thể thông qua nuốt ăn người sống, thu hoạch được người sống ký ức. Bằng không, một cái buồn ngủ hơn 2000 năm quỷ quái, giải thích như thế nào thiên hạ thế cục, mà lại nó nói chuyện khẩu âm thế mà cùng người thời nay giống nhau như lúc. Nhiều năm như vậy, cũng không biết nó nuốt ăn bao nhiêu người sống. Thật sự là tội ác trong chất. Lý Quân ngay tại suy nghĩ, Trần Vũ đột nhiên dùng tay làm dấu mời, ý tứ để Lý Quân đi trước. Lý Quân mỉm cười, thoải mái đi ở đằng trước, Trần Vũ sau đó mới đuổi theo. "Trần Vũ đại ca, ngươi và Vương tỷ là thế nào nhận biết? Ta rất hiếu kỳ." "Ha ha." Trần Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. "Ta nghĩ, tình yêu của các ngươi cố sự nhất định phi thường thê mỹ đi, ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết?" "Đúng, ta biết rõ một cái nhân loại cùng yêu quái tình yêu cố sự giảng cho ngươi nghe đi, 1.800 năm trước, núi Thanh Thành trên có một đầu bạch xà." "Ngậm miệng, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy. Trần Vũ cuối cùng nhịn không được hét to. Lý Quân a một câu. Hai người hướng quan đạo phương hướng chậm rãi đi tới, Trần Vũ từ đầu đến cuối đều đi sau lưng Lý Quân, cùng Lý Quân duy trì mấy mét khoảng cách.